Chương 240, ngửa tay khó nhịn chương 240, ngửa tay khó nhịn nhìn xem những này dân cờ bạc căn cứ từ mình có được tin tức ngầm, vì mình nhìn chúng hắc mã áp chú, Ngụy Tiên Duyên cũng có chút ngửa tay. Nếu không, ta cũng ép một điểm. Hiểu rõ áp chú quy tắc sau, Ngụy Tiên Duyên suy tư. Tựa hồ bị ở đây dân cờ bạc nhiệt liệt bầu không khí lây nhiễm, Ngụy Tiên Duyên tay nhỏ sờ về phía túi chữ vật. Đến đều tới, vậy liền ép một điểm a. Lúc này Ngụy Tiên Duyên nhìn thấy tỷ lệ đặt cược bề ngoài có một cái gọi là Hàn Lập Gia Hỏa. Cái tên này nàng vừa mới nghe qua, là từ bên người nàng hai cái dân cờ bạc trong miệng nói chuyện phía mới được. Cái này Hàn Lập là một tán tu, có luyện khí viên mãn liền có thể đánh giết trúc cơ kỳ yêu thú thực lực, mà bây giờ đã trúc cơ, chắc hẳn thực lực cường hắn hơn. Lúc này hắn thông qua vòng thứ nhất tỷ lệ đặt cược đã tăng tới 1:5, nói cách khác gáp chú 100 linh thạch liền có thể đạt được 500, chỉ toàn kiếm 400 linh thạch. Nhìn thấy cao như vậy tỷ lệ đặt cược, Ngụy Tiên Duyên ngồi không yên, mà lại nàng vừa mới nghe được hai người kia nhỏ giọng giao lưu, kia thần bí hề hề bộ dáng không giống như là ngụy trang. Căn cứ đến đều tới nguyên tắc, Ngụy Tiên Duyên cầm túi chứa vật dứt khoát quyết nhiên đi vào sòng bạc. Lúc này sòng bạc bên trong kín người hết chỗ, hết thảy có 10 cái quầy hàng làm giải thi đấu ngôi sao mới nổi áp chú, mỗi cái sau quầy đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Ngụy Tiên Duyên tùy tiện tìm đội ngũ bắt đầu xếp hàng, không bao lâu rốt cục đến phiên nàng. Ta muốn áp chú số 123 tuyển thủ Hàn Lập, ép hắn có thể thông qua vòng thứ nhất. Ngụy Tiên Duyên móc ra 10 khỏa trung phẩm linh thạch đập vào trên quầy. Được số 123 tuyển thủ Hàn Lập, thông qua vòng thứ nhất, trước mắt tỷ lệ đặt cược 1:4:5, phải chăng xác nhận áp chú 1000 linh thạch. Song ba phụ trách đăng ký người hướng Ngụy Tiên Duyên xác nhận một lần, chờ đợi Ngụy Tiên Duyên trả lời chắc chắn. Làm sao chút điểm thời gian này tỷ lệ đặt cược lại hàng? Ngụy Tiên Duyên trong lòng suy tư, không nghĩ tới xếp hàng điểm ấy công phu tỷ lệ đặt cược lại biến hóa. Trước mặt đạo hữu nhanh lên nha ửng, xác định áp hắn. Nghe được người sau lưng thúc giục, Ngụy Tiên Duyên vội vàng xác nhận. Nghe vậy nhân viên công tác lập tức cho Ngụy Tiên Duyên làm áp chú bằng chứng. Làm thủ tục thật nhanh, Ngụy Tiên Duyên rất nhanh liền đạt được 1000 linh thạch áp chú bằng chứng. Đi ra sòng bạc, Ngụy Tiên Duyên lần nữa nhìn về phía ảnh lưu niệm trên đá tỷ lệ đặt cược, phát hiện Hàn Lập tỷ lệ đặt cược đã hạ xuống 1:4. Hi hi, may mà ta áp chú nhanh, không phải liền muốn kiếm ít 500 linh thạch. Không nghĩ tới từ sòng bạc ra điểm ấy công phu Hàn Lập tỷ lệ đặt cược lại biến hóa, Ngụy Tiên Duyên không khỏi cảm giác than mình phản ứng nhanh. Áp chú Hàn Lập về sau, Ngụy Tiên Duyên không hề rời đi, mà là tiếp tục đợi tại những này dân cờ bạc bên trong, trộm nghe bọn hắn nói chuyện, hy vọng được nghe lại một chút tin tức ngầm. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngoại trừ ban đêm, bạch ngày thời gian Ngụy Tiên Duyên phần lớn đều đang đánh cược phường cổng nhìn xem kia không ngừng biến hóa tỷ lệ đặt cược nhắc tới không ngừng. Đáng chết, cái này Tiêu Viêm tỷ lệ đặt cược làm sao đột nhiên trướng cao như vậy, nếu là ta tối nay để thêm liền tốt. A, cái này Ngụy Hợp tỷ lệ đặt cược làm sao một mực tại hàng nha? Chẳng lẽ thực lực của hắn bị phát hiện sau đó có người áp trọng chú? Bất quá may mà ta áp sớm, không phải lại muốn kiếm ít không ít. Lúc này Ngụy Tiên Duyên trên tay nắm nuốt 3 tấm áp chú bằng chứng. Ngoại trừ Hàn Lập 1000 linh thạch, Ngụy Tiên Duyên còn áp chú Tiêu Viêm cùng Ngụy Hợp hai người kia có thể thông qua vòng thứ nhất. Đây đều là từ những cái kia dân cờ bạc nhỏ giọng giao lưu ở bên trong lấy được hai cái thực lực bị đánh giá thấp người. Lúc này Ngụy Tiên Duyên trạng thái cực kỳ giống mới vừa vào thị trường chứng khoán, cũng chờ đợi bắt đầu phiên giao dịch cô dân. A, Hàn Lập tại sao lại tăng lại tới? Đều vượt qua 1:5 còn tại trướng. Đều 1:6. Ta muốn hay không thừa dịp phong bản trước lại mua một điểm. Ngụy Tiên Duyên đối với mình lựa chọn cổ phiếu có mê chi tự tin, cảm giác chỉ cần tranh tài ngay từ đầu nàng liền có thể thu được đại lượng linh thạch đồng dạng. Nếu như Lâm Nguyên biết mình lơ đãng một cái tiểu kiến nghị đem Ngụy Tiên Duyên biến thành cái dạng này, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Nhường một chút. Mọi người nhường một chút đã. Ngay tại Ngụy Tiên Duyên do dự muốn hay không thêm chú thời điểm, trong đám người truyền đến tiếng la. Bất quá lúc này sòng bạc cổng dòng người hỗn loạn, nghe không rõ thanh âm là từ đâu truyền đến, đương nhiên cũng không có bao nhiêu người để ý tới. Thứ một vòng đấu quy tắc công bố, mọi người nhanh nhường một chút, ta muốn áp vào bố cáo trên lan can. Nhìn thấy không ai để ý tới cái thanh âm kia lần nữa từ trong đám người truyền đến. Nghe được thứ một vòng đấu quy tắc công bố, đám người lập tức rối loạn lên, cho cái kia người lên tiếng để mở con đường. Tạ cám, cảm ơn a. Lúc này một cái tay cầm một quyển bố cáo nam nhân một bên thuận chật hẹp con đường tiến lên vừa nói tạ. Không bao lâu người này đi đến sòng bạc cổng bố cáo có trước, đem trong tay bố cáo dán vào. Nhìn thấy bố cáo thiết tốt, đông đảo dân cờ bạc như ong vỡ tổ xông lên, dự định nhìn quy tắc tranh tài, sau đó lại căn cứ quy tắc đến một lần cuối cùng áp chú. Ngụy Tiên Duyên trong đám người bị dân cờ bạc chen lấn ngã trái ngã phải. Cảnh tượng này cực kỳ giống đi làm giờ cao điểm chen tàu điện ngầm chẳng cảnh, vốn là muốn xuống dưới, lại bị cùng nhau tiến lên người chen trở về thiết xa toa. Lê tẩm chen chết ta rồi, nếu là ta là trúc cơ tu sĩ liền tốt. Ngụy Tiên Duyên lúc này bị chen mặt đều nhanh dán lên bố cáo cột. Còn bên cạnh mấy người trúc cơ tu sĩ lại lợi dụng linh lực trong đám người cùng những người khác tách rời ra một điểm khoảng cách, cái này khiến Ngụy Tiên Duyên không ngừng hâm mộ. Mặc dù bị chen rất không thoải mái, nhưng Ngụy Tiên Duyên cũng bởi vậy có thể trước tiên nhìn thấy vừa dán đi lên bố cáo. Huyễn cảnh tâm bảo. Nhìn thấy bố cáo trên lan can thứ một vòng đấu danh tự, Ngụy Tiên Duyên nhẹ nhàng niệm lên tiếng, sau đó tiếp tục nhìn xuống liên quan tới tranh tài quy tắc chi tiết. Nguyên lai cái này thứ một vòng đấu là tại một cái cỡ lớn huyễn cảnh pháp khí bên trong tiến hành. Pháp khí này bên trong cất giấu các loại thiên tài địa bảo, mấy trăm tên tuyển thủ dự thi toàn bộ tiến đi tìm. Các loại thiên tài địa bảo giá trị khác biệt, cuối cùng căn cứ tuyển thủ thu hoạch được thiên tài địa bảo giá trị đến xếp hạng, trước 64 bị tiến vào vòng thứ hai. Nhìn thấy quy tắc này, đám con bạc lập tức huyên náo, tựa hồ là cuộc thi đấu này quy tắc đối bọn hắn trước đó áp chú ảnh hưởng rất lớn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này hoàn cảnh tầm bảo mặc dù là dựa vào tầm bảo đoạt được đến xếp hạng, nhưng vài trăm người đồng thời tiến bảo, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện quen biết người kết bạn tình huống. Mặc dù bố cáo đã nói ngẫu nhiên đưa lên, đồng thời tại hoàn cảnh bên trong mỗi người bề ngoài thanh âm đều sẽ làm ra ngụy trang, nhưng vẫn là tránh không được loại tình huống này. Mặc dù bề ngoài thanh âm phân biệt không được, nhưng hoàn toàn có thể thông qua ám hiệu đến tiến hành câu thông. Mà lại từng cái tuyển thủ tu tập công pháp sử dụng pháp khí là không cách nào ngụy trang, đặc biệt là những tông môn kia đệ tử, vừa thi triển công pháp liền có thể đoán được thân phận. Quy tắc này đối với tán tu cùng môn phái nhỏ cực kỳ bất lợi, bởi vì tán tu phần lớn đều là một thân một mình, môn phái nhỏ dự thi người số không nhiều rất khó kết bạn. Ở trong trận đấu đại tông môn gặp được đồng môn người, chỉ cần thi triển bản môn đặc sắc công pháp liền có thể xác nhận thân phận, đến lúc đó mọi người kết bạn đồng hành, công kích những cái kia một thân một mình tán tu cùng môn phái nhỏ tuyển thủ. Cái này hoàn cảnh tầm bảo là không hạn chém giết, mặc dù tại hoàn cảnh bên trong tử vong cũng sẽ không đối hiện thực thân thể có quá lớn ảnh hưởng, nhưng một khi bị đánh bại liền đại biểu cho bị đào thải. Chương 241, ta nhất định phải vãn hồi tổn thất mới được. Chương 241, ta nhất định phải vãn hồi tổn thất mới được. Tại tu vi không kém nhiều tình huống dưới, nhiều người liền đại biểu cho ưu thế, mà bây giờ ưu thế ở vào dự thi nhiều người đại tông môn đệ tử. Làm rõ ràng thứ một vòng đấu quy tắc, ở đây đám con bạc lại như ong vỡ tổ tràn vào sòng bạc, tựa hồ là muốn cải biến áp chú sách lược. Gặp vậy mà là như vậy quy tắc. Xem hết quy tắc tranh tài, Ngụy Tiên Duyên nói thầm một tiếng hỏng bét. Nàng chỗ áp chú ba người đều là tán tu xuất thân. Dù sao đại tông môn đệ tử nổi tiếng bên ngoài, có rất ít cái gì tin tức ngầm có thể để nàng nghe lén. Mà nàng áp chú ba người đều là tán tu bên trong thực lực không tệ. Nguyên bản Ngụy Tiên Duyên còn cho là mình ánh mắt độc đáo, nhất định có thể kiếm không ít linh thạch, nhưng bây giờ quy tắc tranh tài rõ ràng đối tán tu bất lợi. Nghĩ đến mình 3000 linh thạch liền muốn đánh nước trôi, Ngụy Tiên Duyên cũng ngồi không yên. Không được, ta nhất định phải vãn hồi tổn thất mới được. Nhất định phải thừa dịp tỷ lệ đặt cược còn không có kịch liệt biến hóa lúc ép mấy cái lôi quân tuyển thủ. Không có cam lòng, Ngụy Tiên Duyên theo đông đảo dân cờ bạc lần nữa đi vào sòng bạc bên trong. Lần nữa ra, Ngụy Tiên Duyên trên tay lại nhiều năm tấm ngân phiếu định mức. Nhìn thấy ảnh lưu niệm trên đá tỷ lệ đặt cược biến hóa, Ngụy Tiên Duyên thở dài một hơi. Nàng vừa mới áp chú 5 cái tương đối lôi cuốn tuyển thủ, hết thảy 5000 linh thạch, lúc này 5 người này thông qua vòng thứ nhất tỷ lệ đặt cược một mực tại hạ xuống, đào thải tỷ lệ đặt cược một mực lên cao. Mà nàng trước đó áp chú 3 cái tán tu thông qua vòng thứ nhất tỷ lệ đặt cược một mực tại lên cao. Cũng là bởi vì vòng thứ nhất quy tắc công bố, những tán tu này không được coi trọng, đám con bạc gáp chú bọn hắn không thể thông qua vòng thứ nhất, từ đó làm cho tỷ lệ đặt cược biến hóa. Ngụy Tiên Duyên ở trong lòng may mắn mình áp chú kịp thời. Năm người này hẳn là có thể để cho ta vãn hồi một điểm tổn thất, Ngụy Tiên Duyên nghĩ thầm. Dựa theo nàng vừa mới áp chú lúc tỷ lệ đặt cược, năm người này nếu như đều có thể thông qua vòng thứ nhất, như vậy nàng có thể kiếm được 5-600 linh thạch. Nếu là hiện tại lại đi mua đoán chừng chỉ có 2-300. Bất quá coi như năm người này toàn bộ thông qua vòng thứ nhất, thắng linh thạch cũng không đủ ép Hàn Lập ba người tổn thất 3000 linh thạch. Đối với cái này, Ngụy Tiên Duyên cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận thua. Nếu là Lâm Nguyên biết Ngụy Tiên Duyên loại này vãn hồi tổn thất phương thức, khẳng định sẽ cười ra tiếng. Vãn hồi tổn thất phương pháp cũng không chỉ cái này một loại, nếu là không muốn thua quá nhiều, như vậy có thể thừa dịp tỷ lệ đặt cược còn không có quá đại biến hóa trước đảo ngược gáp chú Hàn Lập Tiêu Viêm mấy người. Dạng này thắng thua hai đầu ép, luôn có một cái có thể trúng, tổn thất bất quá là một chút sòng bạc rút thành mà thôi, nhiều nhất mấy trăm linh thạch. Bất quá Ngụy Tiên Duyên là cái tiểu bạch, rõ ràng không hiểu những này, chỉ biết là ép trướng không biết ép ngã. Làm tốt phó thác cho trời dự định, Ngụy Tiên Duyên về tới chỗ ở mà sòng bạc thì là kinh doanh đến sáng ngày thứ hai, thẳng đến trước khi bắt đầu tranh tài nửa canh giờ mới phong bản. Sáng ngày thứ hai, Ngụy Tiên Duyên sáng sớm liền đi tới tranh tài hội trường. Nguyên bản định vào sân xem so tài tại chỗ, đáng tiếc vé vào cửa quá đắt, Ngụy Tiên Duyên không có bỏ được. Mà bên ngoài hội trường lại không có tường thuật trực tiếp, đành phải trở lại sòng bạc cùng đông đảo mua không nổi hoặc là không nỡ mua vé vào cửa đám con bạc. Nghe sòng bạc truyền âm trong đá giọng nói tiếp sóng. Đông đảo đổ khách ngồi tại truyền âm thạch trước, truyền âm thạch một bên khác là sòng bạc sắp xếp vào hội trường người. Tranh tài bắt đầu, đông đảo tuyển thủ bị ngẫu nhiên ném bỏ vào sơn hà kính cái này pháp khí bên trong. Lúc này truyền âm trong đá truyền đến thanh âm. Nghe nói sơn hà này kính là Vạn Pháp Tông cung cấp, là Vạn Pháp Tông chấn tông chi bảo một trong, vốn là cho tông môn đệ tử thí luyện dùng, không nghĩ tới lần này giải thi đấu ngôi sao mới nổi sẽ lấy ra. Nghe nói sơn hà này trong kính có đại lượng trúc cơ kỳ yêu thú huyễn linh, rất đến kim đan kỳ huyễn linh đều có, cũng không biết có phải hay không là thật, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Vị thứ nhất tuyển thủ xuất hiện là số 188 tuyển thủ, hắn phát hiện Long Căn Thảo, đây là giá trị 100 điểm tích lũy linh thảo. Hắn đi tới, 100 điểm tích lũy sắp tới tay. Bất quá vị này số 188 tuyển thủ tựa hồ không có chú ý tới bên cạnh ẩn nút huyễn linh. Kia huyễn linh động. Số 188 chính buổi đầu thu thập Long Căn Thảo, hoàn toàn không có phát hiện yêu thú huyễn linh đang đến gần. Xong. Cái này huyễn linh lại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, số 188 tuyển thủ một kích liền bị đánh thành trọng thương. Truyền âm trong đá sòng bạc người hướng dẫn nói kích tình bắn ra bốn phía, sòng bạc trước đám con bạc nghe tập trung tinh thần. Đặc biệt là áp chú số 188 tuyển thủ những người kia biểu lộ phá lệ ngưng trọng. Nghe được số 188 bị huyễn linh trọng thương, áp chú hắn có thể thông qua vòng thứ nhất người toàn bộ bóp một cái mồ hôi lạnh. Tốt. Số 188 tuyển thủ tại thời khắc mấu chốt sử dụng ra đột pháp, tạm thời thoát đi huyễn linh phạm vi công kích, bất quá huyễn linh tựa hồ không định buông tha hắn. Nghe được số 188 tuyển thủ sử dụng đột pháp thoát đi, mấy cái kia dân cờ bạc cùng nhau thở dài một hơi. Bất quá đang nghe huyễn linh còn theo đuổi không bỏ lúc, lòng của bọn hắn lại treo lên tới. Liền ngay cả Ngụy Tiên Duyên cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, số 188 tuyển thủ nàng là nhận biết, bởi vì nàng trước đó áp chú trong ba người liền có hắn. Hắn chính là Tiêu Viêm. Không nghĩ tới còn không có gặp được những tông môn khác đệ tử, trước trong tay huyễn linh bị thiệt lớn. thừa dịp bỏ chạy công phu, để chúng ta nhìn xem vị này số 188 tuyển thủ lai lịch. Truyền âm trong đá truyền đến lật sách thanh âm, tựa hồ là người bên kia chính thừa dịp số 188 tuyển thủ chạy trốn thời gian tra tìm tư liệu. Tìm được, số 188 tuyển thủ tên là Tiêu Viêm, vốn là dự bị gia nhập Kim Quang Tông, thế nhưng là về sau bởi vì vị hôn thê hủy hôn dẫn đến hắn trở thành một vị tán tu, không nghĩ tới hắn hiện tại đã trúc cơ trùng kỳ cũng không biết nữ nhân kia biết Tiêu Viêm là như vậy thanh niên tuấn kiệt sẽ hối hận hay không. Ai nha, Tiêu Viêm nguyên bản cũng nhanh thoát đi, nhưng từ mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo công kích đem hắn đánh rơi. Để chúng ta nhìn xem cái này người xuất thủ là ai, là số 89 tuyển thủ. Truyền âm thạch bên kia lần nữa truyền đến lật sách thanh âm. Cái này số 89 tuyển thủ là Kim Quang Tông, hắn chẳng lẽ cùng số 188 tuyển thủ có quan hệ gì sao? Bất quá tuyển thủ trong Huyễn Linh có nguy trang, bọn hắn cũng không nhận biết mới đúng nha. Huyễn Linh đuổi theo tới, số 89 tuyển thủ phát hiện xa xa Huyễn Linh, hắn chạy, hiện trường chỉ còn lại số 188 tuyển thủ. Tựa hồ là vừa mới số 89 công kích để thương thế hắn tăng thêm không cách nào lại lần bỏ chạy, Huyễn Linh đã phát hiện hắn. Số 188 tựa hồ chuẩn bị phản đánh, nhưng giống như cũng không phải là đối thủ của Huyễn Linh, xong. Số 188 tuyển thủ không địch lại Huyễn Linh, nhận vết thương chí mạng trước đó bị chuyển đưa ra Sơn Hà Kính. Nghe được Tiêu Viêm bị đào thải, ở đây áp chú hắn có thể thông qua vòng thứ nhất dân cờ bạc thê lương một mảnh. Mà những cái kia áp chú hắn không thể thông qua dân cờ bạc thì là nhếch miệng lên, không nhịn được muốn thoải mái cười to. Nhưng tại chút thua cuộc dân cờ bạc nhìn chằm chằm dưới con mắt, đành phải ngăn chặn cười to xúc động, chỉ có thể ở nội tâm mừng thầm. Hoàn cảnh tâm bảo cái thứ nhất bị đào thải tuyển thủ xuất hiện, đáng tiếc, trúc cơ trung kỳ Tiêu Viêm tuyển thủ nguyên bản vẫn là rất có cơ hội đột phá vòng thứ nhất, không nghĩ tới xui xẻo như vậy. Phía dưới để chúng ta nhìn xem những tuyển thủ khác tình huống. Giảng thuật xong Tiêu Viêm tao ngộ, truyền âm thạch đầu kia người hướng dẫn bắt đầu giảng giải những tuyển thủ khác tầm bảo quá trình. Chương 242, nhất định phải diệt ngươi cả nhà. Chương 242, nhất định phải diệt ngươi cả nhà. Sơn Hà này kính quả nhiên là kiện dị bảo. Lê Đạo Hữu, không nghĩ tới lần này giải thi đấu ngôi sao mới nổi, các ngươi Vạn Pháp Tông bỏ được đem Sơn Hà kính loại bảo vật này lấy ra. Đại hội hiện trường trên đài cao ngồi ba người, bên trong một cái toàn thân áo trắng, tóc xanh như tuyết đeo kiếm đạo nhân nhìn thấy Sơn Hà kính vậy mà có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt đem tuyển thủ truyền tống ra, không khỏi mở miệng cảm thán. Ha ha, Sơn Hà kính cũng không phải cái gì nhận không ra người bảo vật, có cái gì không thể lấy ra. Một vị người mặc đạo bào năm màu, trong tay cuộn lại long phượng hai châu nam tử trung niên lơ đến trả lời. Trung niên nam nhân không mặn không nhạt một câu, trực tiếp để áo trắng kiếm tu nháo cái chán. Lê Đạo Hữu, thật hâm mộ các ngươi Vạn Pháp Tông gia đại nghiệp đại Sơn Hà kính bảo vật như vậy, nếu là tại chúng ta Thanh Sơn Tông, ta khẳng định không nỡ lấy ra. Liên tại bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, trong ba người duy nhất nữ tu mở miệng. Cái này nữ tu sĩ cầm trong tay một điếu thuốc đấu, thân mặc một thân màu xanh hà áo, vệt lên chân bắt chéo tư thái lười biếng dựa vào ghế, ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Ha ha, tại tiên tử nói đùa, nói đến gia đại nghiệp đại, các ngươi Thanh Sơn Tông cũng không kém. Nhìn thấy vị này dung mạo tuyệt lệ nữ tu sĩ, người mặc đạo bào năm màu trung niên nam nhân trở nên vẻ mặt ôn hòa. Ai Lê Đạo Hữu nói đùa, chúng ta Thanh Sơn Tông lập tông tài 2000 năm, làm sao có thể cùng sừng sững tu tiên giới gần vạn năm Vạn Pháp Tông so sánh nha. Tại tiên tử hút vào một ngụm cái tẩu, đổi một chút hai chân vị trí. Kia cặp đùi đẹp để trung niên nam nhân con mắt đều nhìn thẳng. Tại tiên tử quá khiêm tốn, người nào không biết các ngươi Thanh Sơn Tông lập tông mặc dù ngắn, nhưng nội tình thế nhưng là không thể khinh thường, dù sao các ngươi tông môn lịch đại đều có Thanh Sơn chân nhân tọa trấn, tu tiên giới đệ nhất nhân danh hào thế nhưng là mọi người công nhận. Lê tông chủ nhìn chằm chằm tại tiên tử hai chân tán dương. Không giống với cái khác hai đại tông môn, tại Thanh Sơn trong tông, Thanh Sơn cái này đạo hiệu là từ 2000 năm trước lập tông thời điểm liền tồn tại, cái này đạo hiệu một mực từ Thanh Sơn tông mạnh nhất người kế thừa. 2000 năm xuống tới, đây đã là vị thứ tư Thanh Sơn chân nhân. Đúng rồi, Thanh Sơn chân nhân tình hình gần đây như thế nào? Chúng ta Thiên Kiếm núi Ngọc Khải lão tổ nhờ ta hướng Thanh Sơn chân nhân hỏi thăm tốt. Lúc này áo trắng kiếm tu xen vào nói. Thanh Sơn lão tổ nha, hắn gần đây tựa như say mê mỹ thực, ngay tại Vân Du tứ phương, ta đều đã nhiều năm không có gặp lão nhân gia ông ta. Trên đài cao ba người bắt đầu nhàn trò chuyện. Ba người này chính là ba đại đỉnh tiêm tông môn đến đây chủ trì giải thi đấu ngôi sao mới nổi người. Cái này trung niên đạo nhân là Vạn Pháp Tông tông chủ, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Áo trắng kiếm tu là Thiên Kiếm núi sơn chủ, cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Mà cái này đầy đặn nữ nhân thì là Thanh Sơn tông trưởng lão, tu vi là Nguyên Anh trung kỳ. Cái này ba đại tông môn mặc dù đều có hóa thần tu sĩ, nhưng đều là không thế nào quản sự, tông môn sự vụ đều là Nguyên Anh tu sĩ phụ trách quản lý. Dù sao chỉ cần tu luyện tới hóa thần kỳ, liền đã đến giới này đỉnh phong, ngoại trừ phi thăng không có cái khác truy cầu. Cho nên hóa thần tu sĩ hoặc là ở vào tiềm tu trạng thái, vì phi thăng lên giới làm chuẩn bị, hoặc là vân du tứ phương. Tông môn không có đại sự hóa thần tu sĩ đều sẽ không xuất hiện. Giống giải thi đấu ngôi sao mới nổi dạng này, tu tiên giới thịnh sự có Nguyên Anh tu sĩ ra mặt chủ trì là đủ rồi. Đúng rồi, lần này giải thi đấu ngôi sao mới nổi, các ngươi Thanh Sơn Tông như thế nào là tại tiên tử ngươi qua đây chủ trì, các ngươi Chu Tông chủ đâu? Nói chuyện phiếm sau khi, Lê Tông chủ đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói chúng ta Chu Tông chủ nha, hắn đang lúc bế quan đột phá khẩn yếu con đầu, không có thời gian tới, đành phải phái ta sang đây xem hộ những đệ tử kia cái gì. Chu đạo hữu lại muốn xung kích hóa thần. Nghe được tin tức này, Vạn Pháp Tông cùng Thiên Kiếm núi hai vị tông chủ trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc. Bọn hắn Thanh Sơn Tông đã có danh xưng tu tiên giới đệ nhất nhân Thanh Sơn chân nhân, không nghĩ tới lại muốn xuất hiện một cái hóa thần tu sĩ. Nếu là thật xuất hiện, hai nhà bọn họ chẳng phải là muốn bị để lên một đầu. Hai vị đạo hữu cơ gì kinh ngạc như thế, ta nhìn hai vị khoảng cách Nguyên Anh viên mãn cũng không xa, nói không chừng mấy năm sau cũng có thể xung kích hóa thần kỳ. Tại tiên tử dịu dàng nói. Ha ha, tại tiên tử nói đùa, ta khoảng cách hóa thần còn kém xa. Lê tông chủ trên mặt lộ ra giả cười, kỳ thật tại nội tâm thầm mắng, tại bọn hắn ba vị tông chủ bên trong liền hắn lớn tuổi nhất, cái này tại tiên tử nói lời này không phải xấu xí người nha. Đúng vậy à, cùng Chu đạo hữu là không cách nào so sánh được nha, lần trước giải thi đấu ngôi sao mới nổi chúng ta vẫn là cùng một tu vi, không nghĩ tới 10 năm không thấy, vậy mà. Tiên kiếm núi Trương tông chủ lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ. Nhìn thấy hai vị tông chủ biểu lộ, tại tiên tử ở trong lòng cười thầm. Nàng sở dĩ tuân ra cái này cái trọng yếu tin tức, không chỉ có là có Thanh Sơn chân nhân cái này chỗ dựa tại cho nên không có sợ hãi, mà là vài ngày trước bọn hắn Chu tông chủ đã thành công đột phá hóa thần, trong khoảng thời gian này ngay tại củng cố tu vi, cho nên không sợ bọn họ hai đại tông môn biết sau có cái gì không tốt ý nghĩ. Trang cảnh lần nữa trở lại sòng bạc trước. Không may làm sao cái thứ nhất đào thải chính là ta áp chú nha. Ngụy Tiên Duyên có chút không vui xé toang áp chú Tiêu Viêm ngân phiếu định mức. Trước đó còn lòng tin tràn đầy, không nghĩ tới nàng áp chú người lại bị cái thứ nhất đào thải. Giải thi đấu ngôi sao mới nổi hiện trường, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường. Người này mới xuất hiện liền oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Người này không là người khác, chính là mới vừa rồi bị đào thải Tiêu Viêm tuyển thủ. Mặc dù tại Sơn Hà trong kinh né tránh một kích chí mạng, nhưng trước đó Huyễn Linh công kích tăng thêm số 89 đánh lén vẫn là để hắn thụ thương rất nặng. Ghê tởm, nếu không phải ta sợ nhẫn cổ bên trong dược lão bị phát hiện, cũng sẽ không bị kia Huyễn Linh đánh lén. Hồi tưởng mình tao ngộ, Tiêu Viêm không có cam lòng. Hắn có một kiện dị bảo chiếc nhẫn, bên trong cư trú một vị tên là Dược lão đại năng tàn hồn, bình thường hắn tùy thân mang theo, gặp được nguy hiểm tình huống dược lão đều sẽ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lần này tại ba đại tông môn ngay dưới mắt, Tiêu Viêm sợ hãi dược lão bị phát hiện, cho nên không có mang tới. Bình thường quen thuộc dược lão tồn tại, cho nên Tiêu Viêm lần này có chút coi thường ngắt lấy Long căn thảo thời điểm không có chú ý tới bên cạnh ẩn nút Huyễn Linh, từ đó bị một kích trọng thương. Bất quá cái này còn không phải để hắn nhất không cam lòng, đáng hận nhất chính là hắn đều nhanh thành công trốn, lại bị những tuyển thủ khác đánh lén. Nghĩ đến người kia đánh lén chiêu số của mình, Tiêu Viêm cảm thấy có chút quen thuộc. Kia tựa như là Kim Quang Tông chiêu bài pháp thuật Kim Quang Chú. Nghĩ đến là Kim Quang Tông đệ tử đánh lén hắn, Tiêu Viêm cả người đều không tốt. Ghê tởm. Cái này Kim Quang Tông người không chỉ có cấp ta vị hôn thê, còn xấu ta chuyện tốt chờ ta tu luyện có thành tựu nhất định diệt Kim Quang Tông cả nhà. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm dưới đáy lòng hung tận thể. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, theo thời gian thúc đẩy, không ngừng có tuyển thủ bị đào thải. Ngồi đang đánh cược phường trước nghe giọng nói tiếp sóng đám con bạc nghe được những cái kia bị đào thải tuyển thủ dãy số, có đấm ngực dậm chân thậm chí chửi ầm lên, có khoa tay múa chân mừng rỡ như điên. Lớn như vậy sòng bạc cộng đem nhân sinh muôn màu biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chương 243, hào tuyển thủ lại chạy chương 243, hào tuyển thủ lại chạy mà Ngụy Tiên Duyên thì là nhíu mày nhăn trán, nôn nóng bất an. Lúc này tranh tài đã tiến hành một canh giờ, ngoại trừ ban đầu đào thải Tiêu Viêm tuyển thủ, nàng áp chú mấy người khác một mực chưa từng xuất hiện tại giọng nói thông báo bên trong. Chậm chạp không thể nhận được tin tức, để Ngụy Tiên Duyên các loại có chút nóng nảy. Hiện tại xuất hiện trong hình chính là số 123 tuyển thủ. Nghe được truyền âm trong đá truyền đến số 123 tuyển thủ tin tức, Ngụy Tiên Duyên thân thể chấn động, vội vàng tập trung tinh thần nghe. Hoa số 123 tuyển thủ vận khí nhìn không tệ, hắn phát hiện một gốc Thiên Nguyên Linh Thảo, đây chính là giá trị 1000 điểm tích lũy bảo vật nha. Nếu như thu hoạch được bụi linh thảo này, hắn xếp hạng đem tăng lên trên diện rộng. Nghe được gặp được cao giá trị bảo vật, Ngụy Tiên Duyên nắm chặt nắm đấm trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Bất quá cái này bên cạnh thế nhưng là có một con phi thường lợi hại Huyễn Linh ẩn nút, để chúng ta nhìn xem số 123 tuyển thủ tiếp xuống lựa chọn. Nghe được lại có Huyễn Linh ẩn nút, Ngụy Tiên Duyên lại lập tức khẩn trương lên, sợ số 123 Hàn Lập cùng trước đó Tiêu Viêm, cái gì phòng bị đều không có liền trực tiếp tiến lên ngắt lấy. Số 123 tuyển thủ không có lộ mãng tiến lên, nhưng là tựa hồ cũng không có phát hiện bên cạnh ẩn nút Huyễn Linh. Số 123 tuyển thủ đột nhiên đối chúng quanh phát khởi lớn phạm vi công kích, xem ra vị này tuyển thủ rất cẩn thận nha. Làm tốt, không hổ là ta cái thứ nhất áp chú người, Hàn Lập, ngươi phải cố gắng lên a. Nghe được Hàn Lập cẩn thận như vậy, Ngụy Tiên Duyên không khỏi ở trong lòng gọi tốt. Mặc dù quy tắc đối với tán tu bất lợi, nhưng Ngụy Tiên Duyên còn là ảo tưởng lấy nàng cái thứ nhất áp chú Hàn Lập có thể thông qua vòng thứ nhất. Ai nha, phạm vi công kích chạm đến Huyễn Linh ẩn nút địa phương, Huyễn Linh bị chọc giận, trực tiếp phá đất mà lên, để chúng ta nhìn xem tiếp xuống vị này cẩn thận số 123 tuyển thủ có tính toán gì không ai nha. Số 123 tuyển thủ nhìn thấy Huyễn Linh xuất hiện, không chút do dự sử dụng ra độn pháp trốn. Truyền âm trong đá truyền đến người hướng dẫn có chút ngoài ý muốn thanh âm. Ta hiểu được, Hàn Lập khẳng định là nghĩ dẫn ra Huyễn Linh, sau đó tại quanh co tới lấy đi Thiên Nguyên Linh Thảo. Nghe được Hàn Lập ngay cả thăm dò một chút đều không có liền quả quyết bỏ chạy, Ngụy Tiên Duyên ở trong lòng vì cách làm của hắn suy nghĩ một cái lý do hợp lý. Số 123 tuyển thủ độn pháp tốc độ rất nhanh, đã thoát đi Huyễn Linh truy kích phạm vi, Huyễn Linh tựa hồ bởi vì không nhìn thấy số 123 tuyển thủ thân ảnh, truy kích phương hướng chệ hướng. Cái này nhưng là vô cùng tốt cơ hội nha. Nếu là số 123 tuyển thủ hiện tại trở về, 1000 điểm tích lũy liền tới tay. Người hướng dẫn kích tình bắn ra bốn phía nói: "Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta." Nghe được người hướng dẫn cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi, Ngụy Tiên Duyên không khỏi ở trong lòng cảm giác than mình đoán được tính, tại Hàn Lập bỏ chạy thứ nhất khắc liền biết hắn tiếp xuống dự định. "Hàn Lập, cố lên. Nhanh đi đem kia 1000 điểm tích lũy Thiên Nguyên Linh Thảo cầm xuống đi." Ngụy Tiên Duyên nắm chặt nắm tay nhỏ, ở trong lòng vì Hàn Lập cố lên. Ai Hàn Lập bỏ chạy tốc độ cũng không có chậm lại, chẳng lẽ hắn không có phát hiện Huyễn Linh đã mất dấu sao? Truyền âm trong đá truyền đến người hướng dẫn giọng nghi ngờ. "Không đúng. Vừa mới số 123 tuyển thủ quay đầu nhìn một chút, rõ ràng hẳn là phát hiện sau lưng không có Huyễn Linh đang đuổi mới đúng, nhưng là hắn hay là không có dừng lại. Chẳng lẽ là số 123 tuyển thủ bị Huyền Linh sợ mất mật rồi? Người hướng dẫn suy đoán nói. Làm sao có thể? Hàn Lập làm sao có thể bị sợ mất mật? Hắn khẳng định là phát hiện người khác không có chú ý tới tình huống, cho nên mới không có trở về. Nghe được người hướng dẫn ác ý suy đoán, Ngụy Tiên Duyên lập tức ở trong lòng phản bác. Đúng, khẳng định là như thế này, nhất định là hiện trường hình tượng biểu hiện không được đầy đủ, cho nên Hàn Lập phát hiện người hướng dẫn không có chú ý tới nguy hiểm. Ngụy Tiên Duyên âm thầm gật đầu, khẳng định chính mình suy đoán mới là chính xác. Trải qua một đoạn thời gian bỏ chạy, số 123 tuyển thủ rốt cục dừng lại, nhưng hắn vừa dừng lại liền trực tiếp rơi xuống đất trốn, chẳng lẽ là lại phát hiện tình huống như thế nào sao? A, nguyên lai là dạng này, phía trước cách đó không xa có hai vị tuyển thủ ngay tại vì một đóa giá trị 500 điểm tích lũy thanh ngọc hoa đấu pháp, xem ra số 123 tuyển thủ là phát hiện tình huống này mà trốn. Xem ra hắn là dự định thừa dịp ngao có tranh nhau làm kia ngư ông nha. Tiếp xuống để chúng ta nhìn xem kia ngay tại đấu pháp hai vị tuyển thủ là lai lịch ra sao. Truyền âm trong đá truyền đến lật sách thanh âm. Là số 466 cùng số 533, hai vị này tuyển thủ một cái là Hỏa Linh môn, một cái là Thiên Thủy Tông, tu vi của hai người đều là trúc cơ sơ kỳ. Hỏa Linh môn, Thiên Thủy Tông. Ngụy Tiên Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai cái danh tự này Ngụy Tiên Duyên nghe nói qua, là hai môn phái nhỏ, so Ngự Thú Tông mạnh hơn, nhưng còn không sánh bằng Linh Quang Tông, Ngũ Hành môn những này trung đẳng tông môn. Người hướng dẫn bắt đầu giảng thuật hai người đấu pháp quá trình. Đấu pháp hiện tại đã chuẩn bị kết thúc, hiện tại chính là cơ hội tốt nha, ẩn nút số 123 tuyển thủ nếu như bây giờ xuất thủ, nhất định có thể đánh bại hai người nhất cử cầm xuống 500 điểm tích lũy thành ngọc hoa. Người hướng dẫn ngữ khí phân trần nói, cơ hội tốt, lên a. Hàn Lập, trước đó bỏ lỡ Thiên Nguyên Linh Thảo, cái này thanh ngọc hoa cũng không thể lần nữa bỏ qua. Ngụy Tiên Duyên cũng cảm thấy lần này là cơ hội tuyệt vời, hắn không thể để Hàn Lập lập tức xuất thủ. Ai? Lúc này truyền âm trong đá truyền đến người hướng dẫn giọng nghi ngờ. Số 123 làm sao đột nhiên rời đi rồi? Cơ hội tốt như vậy vậy mà không đi lên tranh đoạt. Hắn nhưng là trúc cơ trung kỳ nha, chẳng lẽ đối mặt hai cái kiệt lực trúc cơ sơ kỳ còn không có nắm chắc sao? Không chỉ có người hướng dẫn nghi hoặc, ngay cả Ngụy Tiên Duyên cũng nghi ngờ. Hàn Lập đây là có chuyện gì nha, tại sao lại chạy? Ngụy Tiên Duyên tại trong lòng thầm đủ, vì Hàn Lập lần nữa chạy trốn cảm thấy không hiểu. Người hướng dẫn kể ra vẫn còn tiếp tục. Đây là giá trị 300 điểm tích lũy Tam Sắc Hoa Sen, bất quá bên cạnh ẩn nút hai vị cùng là danh kiếm cửa đệ tử, tựa hồ là đang lợi dụng cái này Tam Sắc Hoa Sen câu cá, cướp đoạt bị hấp dẫn mà đến những tuyển thủ khác. Cái này ẩn nút địa phương có chút ẩn nấp nha, trước đó đã có hai cái đi ngang qua tuyển thủ bị cướp, không biết lần này số 123 tuyển thủ có thể hay không rơi vào đồng dạng hạ trạng. Tựa hồ là phát hiện ẩn nút hai người, số 123 chạy, cái này sóng bỏ chạy thật sự là sáng suốt nha. Người hướng dẫn tán thán nói, Hàn Lập, làm không tệ, nếu như bị mai phục một đợt liền xong rồi. Còn tốt phát hiện không chỉ có người hướng dẫn liền ngay cả Ngụy Tiên Duyên cũng cảm thấy Hàn Lập lần này bỏ chạy là lại sáng suốt bất quá hành vi, chi hai lần trước bỏ lỡ cao điểm tích lũy bảo vật phiền muộn tâm tình cũng tan thành mây khói. Nhưng tiếp xuống Hàn Lập hành vi để Ngụy Tiên Duyên lần nữa bực. Số 123 tuyển thủ lại chạy. Số 123 tuyển thủ lại chạy. Số 123 tuyển thủ lại. Cái này số 123 tuyển thủ chuyện gì xảy ra, làm sao vừa gặp phải tình huống liền chạy nha. Người hướng dẫn buồn bực nói, cái này Hàn Lập chuyện gì xảy ra nha? Cái này đều sai qua bao nhiêu điểm tích lũy cẩn thận là chuyện tốt, nhưng đây có phải hay không là có chút quá phận cẩn thận, ta nhìn ngươi không nên gọi Hàn Lập, gọi Hàn chạy trốn a. Nghe được Hàn Lập mấy lần chạy trốn hành vi, Ngụy Tiên Duyên ở trong lòng nhà rẽn. Được rồi, chúng ta đổi một cái tuyển thủ xem một chút đi, truyền âm trong đá truyền đến người hướng dẫn bất đắc dĩ thanh âm. Chương 244, vôi, lại là vôi chương 244, vôi, lại là vôi tiếp xuống giảng giải tuyển thủ đều không phải là Ngụy Tiên Duyên áp chú cho nên không có quá mức chú ý, trong lòng còn đang vì Hàn Lập bỏ chạy hành vi căm giận bất bình. Đợi cho buổi chiều, Ngụy Tiên Duyên xuất ra một chút giang đường linh lận bắt đầu ăn, dự định cả ngày đều lưu tại sòng bạc cổng nghe quảng bá. Thứ một vòng đấu chỉ là hải tuyển, tranh tài lúc chỉ dài có một ngày, cho nên Ngụy Tiên Duyên dự định tại cái này trực tiếp nghe được tranh tài kết thúc. Trong tay nàng thế nhưng là còn cầm 7 cái áp chú bằng chứng đâu, không có đạt được kết quả trước đó nàng làm sao cam tâm rời đi. Hiện tại xuất hiện trong hình chính là số 233 tuyển thủ. Truyền âm trong đá truyền đến tuyển thủ tin tức để Ngụy Tiên Duyên lột hạt rẻ sát động tác vì đó trì trệ. Cái này số 233 tuyển cầm chính là nàng áp chú ba vị tán tu bên trong cái cuối cùng. Tên là Ngụy Hợp. Số 233 tuyển thủ nhìn thực lực rất mạnh nha, lúc này đã thu hoạch được 2000 điểm tích lũy, xếp hạng tại thứ 56 vị, đây chính là số ít lấy tán tu chi thân chen vào trước 64 tên tuyển thủ, để chúng ta nhìn xem tiếp xuống biểu hiện của hắn như thế nào. Truyền âm trong đá tiếp tục truyền đến Ngụy Hợp tin tức. Số 233 tuyển thủ phát hiện Long Nhạc Cỏ, bất quá cách đó không xa có hai cái kết bạn mà đi tuyển thủ vừa vặn tới, không biết hắn tiếp xuống làm gì lựa chọn đâu. Số 233 phát hiện đối diện hai người, là muốn trước đảo tàu sao? Không. Số 233 lựa chọn tiến công. À, không nghĩ tới số 233 tuyển thủ lại là một vị thể tu, chắc không được như thế cương mãnh, bất quá đối diện thế nhưng là hai người, mà lại cảnh giới cùng hắn giống nhau, không biết hắn có gì lực lượng lấy một địch hai. Nghe được Ngụy Hợp gặp được cùng cảnh giới hai người còn dám bên trên, Ngụy Tiên Duyên tâm không khỏi nhấc lên. À, đây là... Truyền âm trong đá truyền đến người hướng dẫn thanh âm kinh ngạc. Số 233 tại cận chiến quá trình bên trong đột nhiên vẩy ra đại lượng bột màu trắng, hai vị khác tuyển thủ bị cái này bột màu trắng vung bên trong, lập tức bưng kín hai mắt, chẳng lẽ là độc phấn loại hình bị ổi mạnh khỏe. Nghe được số 233 tuyển thủ sử dụng độc phấn, ở đây đám con bạc hư thành một mảnh, tựa hồ là rất khinh thường loại hành vi này. Loại này bị ổi mánh khóe bình thường sử dụng coi như xong, lại còn chạy đến chính thức trong trận đấu sử dụng, sẽ chỉ không duyên cớ để cho người ta chế nhạo.
Không đúng.
Giống như không phải độc phấn, hai vị tuyển thủ ngoại trừ thị lực bị hao tổn, cũng không có cái khác khó chịu. Nếu như ta không có đoán sai, cái này bột màu trắng hẳn là đôi. Không nghĩ tới số 233 tuyển thủ vậy mà lại tùy thân mang theo đôi, cái này vung vôi thủ pháp có thể nói là thuần thục đến cực điểm, xem ra bình thường không có ít dùng, cũng không biết hắn bình thường đến tột cùng kinh lịch cái gì, mới có thể luyện cứ như vậy một tay tuyệt chiêu. Xem ra thị lực bị hao tổn đối hai vị tuyển thủ ảnh hưởng rất lớn, số 233 tiếp liền đánh lui hai người, cuối cùng thu được giá trị 250 điểm tích lũy long nha cỏ, hắn xếp hạng lần nữa lên cao 1. Nghe được người hướng dẫn nói Ngụy Hợp thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, Ngụy Tiên duyên tâm rốt cục để xuống. Xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ lắm, ba người bên trong rốt cục có cái đỉnh dùng cố lên a, Ngụy Hợp, ngươi thế nhưng là ta bản ra a. Người hướng dẫn giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Số 233 lại sử xuất đôi. Đôi, lại là đôi. Số 233 đến tột cùng mang theo nhiều ít đôi a. Hắn túi chữ vật sẽ không phải toàn trang đôi đi. Nhìn thấy Ngụy Hợp liên tiếp sử dụng đôi, người hướng dẫn đều kinh hãi. Nghe được Ngụy Hợp dựa vào vung đôi thủ đoạn liên tiếp đánh bại đối thủ, xếp hạng không ngừng lên cao, Ngụy Tiên duyên trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Không hổ là ta bản ra, nguyên lai đôi tốt như vậy dùng, quay đầu ta cũng muốn tại trong túi chữ vật lắp đặt một điểm. Nhưng người ta Ngụy Hợp là thể tu, chủ đánh lại là cận chiến, cho nên đôi mới có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nếu như là Ngụy Tiên duyên sử dụng, kia đoán chừng liền ha ha. Ai nha, lần này số 233 tuyển thủ tao ngộ 5 người đội ngũ. Không biết lần này hắn có phải hay không còn có thể dũng cảm tiến tới. Số 233 lựa chọn chạy trốn, xem ra hắn còn không có lô mãng như vậy. Bất quá đối diện 5 người tựa hồ không có tính toán buông tha hắn, trực tiếp đem số 233 tuyển thủ vây lại. Để chúng ta nhìn xem cái này 5 vị tuyển thủ là ai. A, nguyên lai là 99, 191, 246, 321, số 444 tuyển thủ. Ta nhớ được mấy người kia đều là Vạn Pháp Tông đệ tử. Xem ra số 233 tuyển thủ lần này cần xong nha. Cái gì? Nghe được 5 người này, Ngụy Tiên Duyên trực tiếp kinh ngồi mà lên, trong tay hạt rẻ đều vãi đầy mặt đất. 5 người này dây số, Ngụy Tiên Duyên có chút ấn tượng, trong đó 3 cái đều là nàng về sau áp chú. Không nghĩ tới sẽ cùng số 233 Ngụy Hợp đụng phải. Nếu là song phương xảy ra chiến đấu, mặc kệ phương nào bị đào thải đối Ngụy Tiên Duyên tới nói đều là tổn thất to lớn. Số 99 tuyển thủ xuất thủ trước, số 444 theo sát phía sau. Nghe được mình không muốn thấy nhất sự tình phát sinh, Ngụy Tiên Duyên vội vàng lần nữa ngồi xuống cẩn thận lắng nghe. Hy vọng song phương đều không cần bị đào thải, tốt nhất là Ngụy Hợp xông ra vòng đây. Ngụy Tiên Duyên ở trong lòng cầu nguyện, nhưng sự tình thường thường không như mong muốn. Đây là quái vật gì? Đối mặt 5 người vây công, số 233 tuyển thủ đột nhiên biến thành một cái cao 4 mét tự nhân. Một quyền liền đem số 99 đánh thổ huyết. Số 233 không để ý chút nào 4 người khác công kích, đội kịp số 99 bắt đầu dồn sức đánh. Từ số 233 tuyển thủ trên thân đó có thể thấy được đa trọng công pháp luyện thể vết tích, cũng không biết hắn là thế nào luyện, vậy mà có thể đem đa trọng công pháp luyện thể đều luyện đến nước này. Chắc hẳn có thể biến thành cao 4 mét tự nhân hẳn là hắn tu luyện đa trọng công pháp luyện thể nguyên nhân. Người hướng dẫn ngữ khí tràn ngập chấn kinh. Số 233 đào thải số 99. Không dám tin, hắn vậy mà có thể đỉnh lấy 4 người công kích đào thải số 99, thân thể này không khỏi cũng quá mạnh đi. Nghe được Ngụy Hợp đào thải số 99, Ngụy Tiên Duyên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, lại tổn thất 1000 linh thạch, cái này số 99 chính là nàng áp chú 5 người một trong, không nghĩ tới bị nàng áp chú Ngụy Hợp tự tay đào thải. Bất quá số 233 tuyển thủ mặc dù thân thể cường hãn, nhưng đối mặt 4 người công kích, hắn vẫn là thụ thương. Đào thải số 99 về sau, hiện tại quay đầu bắt đầu công kích số 191 tuyển thủ. Cái này số 191 cũng là Ngụy Tiên Duyên áp chú 5 người một trong. Nghe được Ngụy Hợp đào thải số 99 còn chưa đủ, lại nghĩ đào thải 191, Ngụy Tiên Duyên ngay cả vội vàng che lỗ tai. Tựa hồ là không nghe, nàng sợ hãi sự tình liền sẽ không phát sinh đồng dạng. Đáng tiếc Sơn Hà trong kinh chiến đấu không phải Ngụy Tiên Duyên ý nghĩ có thể chi phối mà lại coi như che lỗ tai, truyền âm trong đá thanh âm nàng còn có thể rõ ràng nghe được. Cuối cùng Ngụy Hợp đào thải 191 cùng số 444 tuyển thủ, sau đó kiệt lực bị còn lại 2 vị Vạn Pháp Tông đệ tử đào thải. Nghe được tin tức này, Ngụy Tiên Duyên mắt tối sầm lại. "Song linh thạch của ta a." Ngụy Tiên Duyên ở trong lòng hò hét. Cái này 191 cùng số 444 đều là Ngụy Tiên Duyên cho áp chú, không nghĩ tới cũng thảm tao đào thải. Tăng thêm trước đó số 99, nói cách khác 5 người này bên trong Ngụy Tiên Duyên áp chú 3 người đều bị Ngụy Hợp đào thải, mà lại Ngụy Hợp tự thân cuối cùng cũng không có trốn qua bị đào thải bận mệnh. "A, ta làm sao xui xẻo như vậy nha?" Ngụy Tiên Duyên ngón tay có chút run rẩy xé toang 4 tờ áp chú bằng chứng. Chương 245, thua mắt đỏ chương 245. Thua mắt đỏ Ngụy Tiên Duyên tâm thương yêu không dứt, cái này đều là linh thạch nha. Thẳng đến tranh tài kết thúc, Ngụy Tiên Duyên thần sắc chết lặng lung la lung lay rời đi sòng bạc. Lúc này tranh tài đã kết thúc. Ngụy Tiên Duyên áp chú 8 người, có 6 cái tại trong quá trình trận đấu bị đào thải. Chỉ có Hàn Lập cùng một cái Thanh Sơn Tông đệ tử vẫn còn tồn tại. Mà Hàn Lập cuối cùng bởi vì điểm tích lũy không đủ không thể chen vào trước 60 từ tên, vô duyên vòng thứ 2. Mà Thanh Sơn Tông kia vị đệ tử mặc dù tiến vào vòng thứ 2, nhưng bội tỷ lệ rất thấp. Ngụy Tiên Duyên dùng tấm kia áp chú bằng chứng chỉ ở sòng bạc đổi được 1100 linh thạch. Mà nàng vòng thứ nhất áp chú tổng cộng tốn hao 8000 linh thạch, chỉ toàn hao tổn 6900 linh thạch. Nghĩ đến mình lập tức thua nhiều linh thạch như vậy, Ngụy Tiên Duyên trái tim đều đang chảy máu. Trở lại chỗ ở, Ngụy Tiên Duyên khổ sở một đêm đều không thể ngủ. Tiểu Hồng, ngươi nói vận khí của ta có phải hay không thật không tốt nha? Sáng ngày thứ hai, mang theo mắt quần thâm Ngụy Tiên Duyên ôm Đỏ Gia Bảo Trư tự lẩm bẩm. Tựa hồ phát giác được chủ người tâm tình không tốt, Đỏ Gia Bảo Trư lẩm bẩm vài tiếng dùng cái mũi ủi ủi Ngụy Tiên Duyên khuôn mặt. Đối với Đỏ Gia Bảo Trư an ủi Ngụy Tiên Duyên không có phản ứng gì, ngược lại là càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng không cam tâm. Không được, ta không cam tâm. Ta không thể bạch bạch thua trận nhiều linh thạch như vậy. Từ nơi nào thua ta liền muốn từ nơi nào thắng trở về. Hai ngày sau chính là vòng thứ hai, ta còn có cơ hội thắng trở về, hôm nay hẳn là sẽ ra đối cục danh sách, ta mau mau đến xem. Ta cũng không tin, vòng thứ hai nhiều như vậy áp chú cơ hội vận khí của ta còn có thể một mực kém như vậy. Dứt lời, Ngụy Tiên Duyên tựa hồ giữ vững tinh thần, lập tức đứng dậy, đem Đỏ Gia Bảo Trư thu nhập linh thú đại, đi ra khỏi cửa phòng, dứt khoát quyết nhiên hướng sòng bạc tiến đến. Chú thích, linh thú đại là đang bán đi Lôi Ưng không lâu sau liền mua, lúc ấy Lâm Nguyên vẫn còn, bất quá chỉ là tới dự bị. Bởi vì mang theo linh sủng rất nhiều nơi không tiện đi vào mới mua. Đi vào sòng bạc trước, lúc này đã tiếp cận buổi trưa. Bất quá sòng bạc trước vẫn là tụ tập đại lượng dân cờ bạc. Có đang thảo luận ngày hôm qua tranh tài, có thì là đối vòng thứ hai đối cục làm ra dự đoán. Ngụy Tiên Duyên tới thời gian vừa vặn, vừa tới một hồi, liền có người đem vòng thứ hai đối cục biểu dán ra. Mà sòng bạc lập tức đối bắt đầu ngày mốt 32 cường tranh tài mở bàn cầu. Theo bàn cầu mở ra, đại lượng dân cờ bạc tràn vào sòng bạc bắt đầu áp chú. Ngụy Tiên Duyên không có lập tức đi áp chú, mà là dự định nhìn xem tỷ lệ đặt cược lại tính toán sau. Vòng thứ hai tranh tài hết thảy có 64 người, đều là 22 quyết đấu, vòng thứ nhất tổng cộng có 32 trận đấu, vòng thứ tháng 2 năm 16 trận, vòng thứ 3 8 trận, cứ thế mà suy ra. Mà mỗi vòng đấu ở giữa đều sẽ nghỉ ngơi một ngày. Hết thảy muốn hao phí thời gian 10 ngày, tại tăng thêm trước đó huyễn cảnh tầm bảo, thêm đến tiếp sau trao giải, giải thi đấu ngôi sao mới nổi hết thảy hao phí thời gian nửa tháng. Đợi nửa ngày thời gian, 32 trận đấu tỷ lệ đặt cược biến ổn định cho dù có biến động, chập trùng cũng rất nhỏ. Lúc này Ngụy Tiên Duyên cảm thấy là thời điểm áp chú. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm những cái kia tỷ lệ đặt cược cao tuyển thủ. Không sai, lần này Ngụy Tiên Duyên không định áp chú lôi cuốn tuyển thủ mà là chuẩn bị liệu một phát áp chú ít lưu ý tuyển thủ. Bởi vì lôi cuốn tuyển thủ tỷ lệ đặt cược thấp, coi như áp chúng cũng thắng không có bao nhiêu linh thạch. Mà ít lưu ý tuyển thủ lại khác biệt, tỷ lệ đặt cược cao, một khi chúng, một thanh liền có thể đem trước thua toàn thắng trở về. Có ý nghĩ như vậy, Ngụy Tiên Duyên dứt khoát quyết nhiên đi vào sòng bạc. Lần nữa đi ra sòng bạc lúc, Ngụy Tiên Duyên trên tay nhiều năm tấm áp chú bằng chứng. Cái này năm cái đều là ít lưu ý tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược cao kinh người. Thấp nhất đều là 1/5, mà cao thậm chí đạt tới 1/20. Ta cũng không tin, vận khí của ta một mực kém như vậy. Năm cái chỉ cần có thể bên trong hai cái ta trước đó thua liền có thể toàn bộ thắng trở về, đến lúc đó ta liền không chơi, vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Ngụy Tiên Duyên nhìn xem trên tay áp chú bằng chứng ở trong lòng thể. Thời gian đi vào ngày thứ 3 ban đêm. Ngụy Tiên Duyên như là như con rối thất tha thất thểu cách mở sòng bạc. Tại sao có thể như vậy? Vậy mà một cái đều không trúng. Ta 5000 linh thạch a. Ngụy Tiên Duyên ở trong lòng kêu rên. Về đến nhà, Ngụy Tiên Duyên một đầu chui vào chăn. Ngày thứ hai, Ngụy Tiên Duyên lần nữa đỉnh lấy nồng đậm mắt quầng thâm từ trên giường đứng lên. Không sai, Ngụy Tiên Duyên lại là một đêm không ngủ. Nàng tối hôm qua càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng là không cam tâm, làm sao đều ngủ không được. Trước trước sau sau thua hơn 1 vạn linh thạch, đây chính là hơn 1 vạn linh thạch. Hơn 1 vạn linh thạch nếu để cho nàng làm tông môn nhiệm vụ, mấy năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Thua nhiều linh thạch như vậy để nàng sao có thể ngủ được cảm giác? Không được, ta không cam tâm, ta nhất định phải thắng trở về. Trận tiếp theo thập lục cường tranh tài ta còn có cơ hội. Dứt lời, một bộ thua mắt đỏ Ngụy Tiên Duyên tóc cũng không ngay ngắn lý, cứ như vậy lạo thảo thẳng đến sòng bạc. Bởi vì ban đầu đối cục danh sách đã ra đã tới, 16 cường tranh tài, trực tiếp lại thắng được 32 người 22 tỷ thí, không cần lần nữa sắp xếp. Ngụy Tiên Duyên đi vào sòng bạc, cái này 16 cường bán khẩu đã sớm mở tốt. Tại cửa ra vào nhìn một chút tuyển thủ tỷ lệ đặt cược, Ngụy Tiên Duyên lần nữa dứt khoát quyết nhiên đi vào sòng bạc. Lần nữa ra lúc trên tay nàng lại nhiều năm tấm áp chú bằng chứng. Bất quá lần này nàng không phải một người áp chú 1000 linh thạch, mà là một người áp chú 2000, mà lại áp đều là ít lưu ý tuyển thủ. Tỷ lệ đặt cược phi thường cao cái chủng loại kia, bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có thể hồi vốn. Ta cũng không tin, ta còn có thể một mực xui xẻo như vậy. Ngụy Tiên Duyên nắm nuốt áp chú bằng chứng, ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Ngày thứ hai, thập lục cường tranh tài kết thúc. Ngụy Tiên Duyên như là cái sắc không hồn cách mở sòng bạc. Không sai, lần này Ngụy Tiên Duyên lại là một chương không trúng. A o o o linh thạch của ta nha, o o o trở lại chỗ ở. Ngụy Tiên Duyên rốt cục con trai phụ ở, trực tiếp nằm lì ở trên giường gào khóc. Nàng trước trước sau sau đã thua trận 21900 linh thạch. Ngụy Tiên Duyên rốt cục cảm nhận được đánh bạc hại người rất nặng, nhưng là liền để nàng như thế từ bỏ nàng lại không cam tâm. Khóc một hồi lâu, tựa hồ là khóc mệt, Ngụy Tiên Duyên lúc này mới ngủ thật say. Bất quá ở trong mơ Ngụy Tiên Duyên còn đang suy tư cái này mấy vòng áp chú sự tình. Thứ hai buổi sáng, Ngụy Tiên Duyên vừa tỉnh dậy liền bắt đầu chỉnh lý mình tối hôm qua trong mộng đọc được. Ta áp chú mạch suy nghĩ không đúng, trải qua huyễn cảnh tâm bảo, từng cái tuyển thủ đại khái thực lực đã bị thăm dò cho nên đối cục ai thực lực càng mạnh ai, tất cả mọi người rõ ràng. Mà ta lại đần độn đến hy vọng thực lực yếu có thể bảo lệnh, đây cũng không phải là huyễn cảnh tâm bảo. Ngoại trừ thực lực còn muốn dựa vào vật khí. Hai hai đối chiến, khẳng định là thực lực mạnh chiến thắng, vật khí căn bản không nhiều lắm tác dụng, ta trước đó áp chú mạch suy nghĩ rõ ràng là sai. Nghĩ tới đây, Ngụy Tiên Duyên bắt đầu hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn áp chú những cái kia thực lực yếu ít lưu ý tuyển thủ. Nếu là áp chú thực lực mạnh, nàng hiện tại coi như không thể trở về bản, cũng thua không nhiều. bất quá ta còn có 8 vạn linh thạch, chỉ cần hạ trọng chú, áp những cái kia thực lực mạnh lôi cuốn tuyển thủ, ta còn có thể đem thua trận hơn 2 vạn linh thạch thắng trở về. Chương 246, ô ô, linh thạch của ta a chương 246, ô ô, linh thạch của ta a nghĩ tới đây, Ngụy Tiên Duyên trước đó một mực thua phiền muộn cảm xúc quét sạch sành sanh. Không còn kịp suy tư nữa cái khác, đơn giản rửa mặt một chút, Ngụy Tiên Duyên liền mang theo toàn bộ linh thạch thẳng đến sòng bạc. Tại cửa ra vào nhìn một chút bắt cường thi đấu tuyển thủ tỷ lệ đặt cược. Lần này Ngụy Tiên Duyên không có nhìn những cái kia tỷ lệ đặt cược cao, mà là nhìn những cái kia tỷ lệ đặt cược thấp bởi vì những người này thực lực mạnh. Xem trọng ba người về sau, Ngụy Tiên Duyên trực tiếp đi vào sòng bạc. Lần nữa ra lúc, Ngụy Tiên Duyên trên tay nắm nuốt 3 tấm áp chú bằng chứng, mà lại là mỗi tấm áp chú 2 vạn. Lần này Ngụy Tiên Duyên hạ trọng chú, dự định tận khả năng vãn hồi trước đó tổn thất. Ngụy Tiên Duyên cầm áp chú bằng chứng bàn tính toán một cái. Nếu như cái này 3 tấm đều trúng, ta có thể kiếm 1 vạn 3 linh thạch, mặc dù cùng ta thua hơn 2 vạn linh thạch muốn so còn thiếu một chút, nhưng còn có vòng tiếp theo. Chờ đến vòng tiếp theo không sai biệt lắm liền có thể hồi vốn, nghĩ tới đây, Ngụy Tiên Duyên bắt đầu vui vẻ, nhún nhảy một cái cách mở sòng bạc. Ngày thứ 2 bắt cường thi đấu bắt đầu, Ngụy Tiên Duyên theo thường lệ đi vào sòng bạc nghe quảng bá. Đợi đến tranh tài kết thúc, sòng bạc trước dân cờ bạc đều đi không sai biệt lắm, Ngụy Tiên Duyên còn ngây người như phông đứng ở nơi đó. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta áp chú thực lực mạnh vẫn thua rồi? Giờ phút này, Ngụy Tiên Duyên cảm thấy thế giới này biến huyền huyễn, mình chỗ tao ngộ sự tình tựa như một giấc mộng đồng dạng. Bằng không thì cũng không có khả năng nàng áp chú ai liền thua nhà. Lần này Ngụy Tiên Duyên áp chú trong 3 người, có 2 người bảo lệnh, bị yếu tại đối thủ của hắn đánh bại. Mà duy nhất thắng lợi cái kia cũng là thắng hiểm. Cuối cùng tổng kết lại, Ngụy Tiên Duyên lần này thua 3 vạn 6000 linh thạch, tăng thêm trước đó hơn 2 vạn, tổng cộng là 5 vạn 7900 linh thạch. Nghĩ đến mình vậy mà thua trận gần 6 vạn linh thạch, Ngụy Tiên Duyên trước mắt biến thành màu đen, sau đó một cái lảo đảo trực tiếp ngã nhào trên đất. Đầu đau quá, ta đây là thế nào? Tỉnh lại lần nữa, Ngụy Tiên Duyên phát hiện trời đều đã đen. Ngụy Tiên Duyên vươn tay đè lại bên cạnh, chuẩn bị đứng lên. Nhưng đưa tay lại chạm đến một cái quen thuộc đồ vật. Tiểu Hồng, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Lúc này Ngụy Tiên Duyên tay vừa vặn đặt tại nằm sấp ở một bên đỏ da bảo trư trên thân, chắc không được xúc cảm quen thuộc như vậy. Dựa vào Tiểu Hồng, Ngụy Tiên Duyên đứng lên. Cái này cùng đi liền phát hiện không hợp lý. A, ta túi chứa vật đâu? Ngụy Tiên Duyên sờ lên toàn thân trên dưới, phát hiện mình túi chứa vật không thấy, vội vàng trên mặt đất tìm kiếm. Cũng thấy một lần chung quanh, không có túi chứa vật tung tích. Lập tức một cái không tốt ý nghĩ xuất hiện Ngụy Tiên Duyên trong đầu. Chẳng lẽ ta túi chứa vật bị người đánh cắp đi rồi? Ngụy Tiên Duyên thanh âm có chút run rẩy, phát giác được cái này đáng sợ khả năng, Ngụy Tiên Duyên trước mắt lại là một trận biến thành màu đen. Ở trong đó nhưng còn có hơn 4 vạn linh thạch. Ngụy Tiên Duyên lảo đảo té ngã, thân thể lại bị một cái bền chắc phía sau lưng đệm ở. Ngụy Tiên Duyên nhìn lại, là nàng linh sủng Tiểu Hồng. Trước đó Ngụy Tiên Duyên bởi vì đả kích quá lớn té xỉu, đi ngang qua dân cờ bạc trực tiếp thuận đi nàng túi chứa vật. Nguyên bản người kia còn muốn đem Ngụy Tiên Duyên linh thú đại cùng nhau thuận đi, nhưng Tiểu Hồng phát giác được chủ nhân gặp nguy hiểm, trực tiếp từ linh thú đại bên trong chạy ra. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên có chút cơ linh sủng thủ hộ, cái này tên trộm trực tiếp liền chạy. Mà Tiểu Hồng thì là lấy Ngụy Tiên Duyên an toàn làm trọng, trực tiếp hộ tại chủ nhân bên người, không có đi truy kích tên trộm kia. Cái này mới đưa đến hiện tại trạng diện. Tựa ở Tiểu Hồng rắn chắc trên lưng, Ngụy Tiên Duyên cảm giác hơi khá hơn một chút. Hồi tưởng một chút kẽ xịu trước đó trời vẫn còn sáng, sau khi tỉnh lại trời lại đen, Ngụy Tiên Duyên đại khái hiểu mình túi chứa vật là thế nào biến mất không thấy gì nữa. "Ô ô Tiểu Hồng, ta làm sao xui xẻo như vậy nha?" Nghĩ rõ ràng hết thảy, Ngụy Tiên Duyên ôm Tiểu Hồng tại chỗ liền khóc lên. "Ngụy Tiên Duyên, nguyên lai ngươi thảm như vậy nha." Nghe được Ngụy Tiên Duyên khóc lóc kể lể, Lâm Nguyên có chút im lặng. "Tốt, tốt, Tiên Duyên, ngươi chớ khóc, kia hết thảy đều là một giấc mộng mà thôi, chúng ta linh thạch không phải vẫn còn chứ?" Nhìn xem còn đang khóc Ngụy Tiên Duyên, Lâm Nguyên nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng là Ngụy Tiên Duyên tựa hồ rất thương tâm, Lâm Nguyên an ủi một hồi lâu mới dừng lại thúc thích. Giờ phút này thời gian chính là giải thi đấu ngôi sao mới nổi bắt đầu trước 3 ngày, địa điểm tại Ngụy Tiên Duyên thuê phòng bên trong. Lâm Nguyên nguyên bản ngủ hảo hảo, nhưng bị Ngụy Tiên Duyên tiếng khóc đánh thức, một bên khóc một bên lẩm bẩm nàng linh thạch không có. Cái này hỏi một chút mới biết được năng lực của nàng lại phát động. "Đúng rồi, Tiên Duyên, về sau đâu? Ngươi về sau gặp được nguy hiểm gì sao?" Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên rốt cục đình chỉ thúc thích, Lâm Nguyên lúc này mới hỏi. Dù sao mỗi lần Ngụy Tiên Duyên năng lực phát động liền đại biểu nàng lại chết một lần. Vừa mới Ngụy Tiên Duyên chỉ là cùng hắn nói giải thi đấu ngôi sao mới nổi mấy ngày nay bi thảm tao ngộ, về sau là chết như thế nào còn không có nói. "Ta túi chữ vật bị trộm đi, trên người linh thạch một viên không dư thừa, bất quá may mà ta còn có một cái túi lượng đồ." Nói đến đây, Lâm Nguyên nhớ lại, túi lượng đồ kia hẳn là bán Lôi Ưng lúc tặng cái kia. Bất quá Tiên Duyên vẫn còn tiếp tục kể ra, Lâm Nguyên cũng không có lên tiếng đánh gãy. "Túi lượng đồ kia bên trong mặc dù không có linh thạch, nhưng có ta ban đầu phi hành pháp khí một chiếc tuyển con. Tại Vân Hải Thành khắp nơi đều phải tốn linh thạch, mà ta không có linh thạch, thế là ta ngày thứ 2 liền rời đi Vân Hải Thành. Bởi vì không có linh thạch mua sắm cỡ lớn phi thuyền vé tàu, ta không thể làm gì khác hơn là cưỡi một chiếc thuyền con trở về. Tại trên đường trở về, ta gặp đàn yêu thú, sau đó..." Ngụy Tiên Duyên không có nói tiếp, bất quá Lâm Nguyên đã hiểu, khẳng định là chết tại yêu thú trong miệng. Nghe được lần này Ngụy Tiên Duyên chết nhanh như vậy, Lâm Nguyên cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá tốt xấu Ngụy Tiên Duyên mang về giải thi đấu ngôi sao mới nổi tin tức, không tính bạch chết một lần. Nhìn xem tâm tình vẫn là không tốt vì Tiên Duyên, Lâm Nguyên cũng liền mặc cho nàng ôm. Đợi đến giữa trưa, Ngụy Tiên Duyên mới dần dần khôi phục lại. "Tiên Duyên, hiện tại tuyển thủ dự thi danh sách hẳn là công bố, chúng ta đi sòng bạc xem một chút đi." Nghe được Lâm Nguyên đề nghị đi sòng bạc, Ngụy Tiên Duyên thân thể vì đó run lên, vừa mới sẽ khá hơn tâm tình lập tức lại thấp hạ xuống. "Tiểu Hồng, chúng ta không đi có được hay không? Đánh bạc thật sự là hại người rất nặng, ta sợ." Nghĩ lại tới mình mấy ngày nay áp chú kinh lịch, Ngụy Tiên Duyên chỉ cảm thấy kia là một giấc mộng hiểm, đánh cược bác đều sinh ra ứng kích phản ứng. "Tiên Duyên, ngươi sợ cái gì nha? Lần này ngươi thế nhưng là mang theo tương lai tin tức trở về, đều đã sớm biết người nào thua người nào thắng, chúng ta đi sòng bạc đơn giản chính là đi nhặt linh thạch." Nhìn xem sợ hãi rụt rè Ngụy Tiên Duyên, Lâm Nguyên khích lệ nói. Nghe nói như thế, Ngụy Tiên Duyên ngẫm lại cảm thấy có đạo lý. Dù sao nàng mỗi lần mang theo ký ức xem, chuyện kế tiếp đều sẽ dựa theo trong trí nhớ phát triển tiếp, ngoại trừ nàng Tiểu Hồng, tạm thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn khác tình huống. Nhưng là nghĩ đến chính mình lúc trước cơ hội là áp ai ai thua, Ngụy Tiên Duyên lại biến không tự tin. Cảm giác mình tựa hồ nhận nguyên rủa, một loại chỉ cần đánh bạc liền sẽ thua nguyên rủa, sợ hai đến sòng bạc sau nàng áp chú vốn nên tấn cấp tuyệt thủ, nhưng cuối cùng lại ngoài ý muốn bị đào thải. Chương 247, Bảo Chư Hiệu ứng chương 247, Bảo Chư Hiệu ứng đem lo âu trong lòng cùng Lâm Nguyên nói một lần, Lâm Nguyên bỗng cảm giác buồn cười. Tiên Duyên, ngươi suy nghĩ nhiều, nào có dạng này nguyên rủa nha, đây bất quá là ngươi vận khí không tốt mà thôi. Là thế này phải không? Ngụy Tiên Duyên nhìn về phía Lâm Nguyên hỏi. Không sai, chính là vận khí không tốt mà thôi, Lâm Nguyên gật gật đầu biểu thị khẳng định. Kỳ thật nghe Ngụy Tiên Duyên áp chú phương pháp, Lâm Nguyên cảm thấy nàng liền là thuần túy tìm vận may, sau đó vận khí không tốt, biến có chút cấp trên, mà lại lấy được tin tức đều là tin đồn, không có tự mình nghiệm chứng qua. Đương nhiên Lâm Nguyên đối với đánh bạc cũng không có gì nghiên cứu, chỉ là đàm binh trên giấy. Bất quá lần này có Tiên Duyên từ tương lai mang về tin tức, kia là nhất định phát sinh sự tình, cùng vận khí không có quan hệ, yên tâm áp chú chính là. Nghe được Lâm Nguyên khẳng định, Ngụy Tiên Duyên tâm tình lại khá hơn. Nguyên lai ta chỉ là vận khí không hay lắm, ta còn tưởng rằng ta trúng cái gì ác độc nguyền rủa đâu. Ngụy Tiên Duyên vô ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong ngộng cảnh thua táng ra bại sản phiền muộn chi tình quét sạch sành sanh. Ta tốt, Tiểu Hồng, chúng ta bây giờ liền đi sòng bạc đi, lần này ta muốn đại sát tứ phương. Ngụy Tiên Duyên đứng lên, cầm nắm tay nhỏ một bộ sức sống tràn đầy bộ dáng. Nhìn thấy Tiên Duyên đi ra bóng ma, Lâm Nguyên cũng lộ ra tiếu dung tới. Ừm, tốt. Chúng ta đi thôi, lần này chúng ta muốn để Vân Hải Thành đám con bạc biết ai mới là đồ thần. Dứt lời, một người một heo rời đi chỗ ở, hăng hái hướng sòng bạc tiến đến. Không bao lâu, một người một heo đi vào sòng bạc. Tiểu Hồng, chính là nhà này, ta lúc ấy tại cái này thua hơn 5 vạn linh thạch đâu, lần này ta muốn toàn bộ thắng trở về. Ngụy Tiên Duyên chỉ vào dòng người quần quận sòng bạc, tại không gian ý thức nói với Lâm Nguyên. Tốt tốt tốt, đều thắng trở về, bất quá 5 vạn làm sao đủ đâu, lần này chúng ta nói ít cũng muốn thắng nó cái hơn ngàn vạn, coi như một cái nhỏ mục tiêu cũng không phải là không được. Cái gì là nhỏ mục tiêu nha? Nghe được từ ngữ này, Ngụy Tiên Duyên không khỏi tò mò. Nhỏ mục tiêu chính là 100 triệu nha, 100 triệu. Nghe được cái này phảng phất giống như thiên văn sổ tự chữ, Ngụy Tiên Duyên trong lòng không khỏi bắt đầu hoảng hốt. Bình thường mấy ngàn linh thạch nàng đều phải kể tới thật lâu, 100 triệu đối với Ngụy Tiên Duyên đơn giản khó có thể tưởng tượng. Còn tốt trước đó bán lôi đúng lúc, Vân Hải cắt cho là trung phẩm linh thạch, nếu là hạ phẩm linh thạch, Ngụy Tiên Duyên đoán chừng phải ở nơi đó số buổi sáng. Tiểu Hồng, chúng ta thật có thể thắng nhiều như vậy sao? Có thể. Ngươi yên tâm đi, ngươi đem ngươi biết tin tức nói cho ta, sau đó nghe ta chỉ huy, ta để ngươi ép ai, ngươi liền ép ai, để ngươi ép nhiều ít ngươi liền ép bao nhiêu. Về sau ngươi liền đợi đến số linh thạch đi, cam đoan để ngươi đếm tới tay bị chuột rút. Hắc hắc hắc, hì 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 hì, nghĩ đến mình nằm tại linh thạch đống bên trong số linh thạch đếm tới tay bị chuột rút như thế hạnh phúc tràn diện, Ngụy Tiên Duyên không khỏi si ngốc nở nụ cười. Tiên Duyên, đừng cười, linh thạch còn chưa tới tay đâu, chờ tới tay ngươi lại cười cũng không muộn a. Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên tranh thủ thời gian lao đi khóe miệng nước bọn, sau đó bắt đầu hướng Lâm Nguyên tố thuật nàng biết đến tin tức. Ừm, tốt, ta đã biết, Tiên Duyên ngươi trước đem ta thu nhập linh thú lại đi, sau đó ngươi liền đi sòng bạc dựa theo sự phân phó của ta áp chú. Ừm, ta đã biết. Ngụy Tiên Duyên khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi vào sòng bạc. Lần nữa đi tới về sau, Ngụy Tiên Duyên trên tay cầm lấy 10 cái áp chú bằng chứng. Cái này 10 cái áp chú bằng chứng chính là Ngụy Tiên Duyên ở trong giấc mộng áp chú mấy người. Đặc biệt là trong đó 7 cái đều là hại nàng thua trận bó lớn linh thạch bao quát Hàn Lập, Ngụy Hợp bọn người, cho nên ký ức phá lệ khắc sâu. Bất quá 7 người này đều là đảo ngược áp chú, bọn hắn không có thể xuất ra luồng, mà lại là mỗi người áp chú 1 vạn linh thạch. Mặt khác 3 người thì là vốn là có thể xuất ra luồng tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược không tệ, đồng dạng riêng phần mình áp chú 1 vạn linh thạch. Bây giờ Ngụy Tiên Duyên trong túi linh thạch tổng cộng cũng liền 10 vạn ra mặt, hiện tại trực tiếp áp chú 10 vạn, chỉ để lại mấy ngàn lưu làm thường ngày chi tiêu. Đối với lập tức áp chú nhiều linh thạch như vậy, Ngụy Tiên Duyên cảm giác 10 phần kích thích, bất quá đồng thời cũng có chút không hiểu. Tiểu Hồng, ngươi nói chúng ta vì cái gì không áp tại cùng trên người một người đâu? Nếu là áp chú tại tỷ lệ đặt cược cao nhất trên thân người, chúng ta hẳn là có thể thắng càng nhiều a. Lúc này một người một heo đã trở lại chỗ ở, trước mặt chính chỉnh tề trưng bày 10 cái áp chú bằng chứng. Cái này 10 cái áp chú bằng chứng tỷ lệ đặt cược không giống nhau, thấp có 1:3, cao đạt tới 1:30. Ngụy Tiên Duyên trên tay chính cầm tâm kia tỷ lệ đặt cược cao nhất bằng chứng. Dựa theo Ngụy Tiên Duyên ý nghĩ, nếu là 10 vạn linh thạch đồng thời áp chú tại tỷ lệ đặt cược cao nhất trên thân người, như vậy lập tức liền có thể thắng được hơn 30 lần hồi báo, đó chính là hơn 300 vạn linh thạch nha. Tiên Duyên, a, ta cho ngươi biết bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần đem trứng gà phóng tới cùng một cái trong giỏ sách, Lâm Nguyên ngữ trọng tâm trưởng nói. Tại sao vậy? Ngụy Tiên Duyên nghi ngờ nhìn về phía bên người nắm sấp Lâm Nguyên. Nguyên bản Lâm Nguyên cũng là cùng Ngụy Tiên Duyên ý nghĩ, dự định trực tiếp toa cấp tỷ lệ đặt cược cao nhất, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Bởi vì lớn chán áp chú cùng một cái tuyển thủ sẽ ảnh hưởng đến vị này tuyển thủ tỷ lệ đặt cược, tạo thành một chút sự không chắc chắn. Đương nhiên 10 vạn linh thạch tại Vân Hải thành dạng này tu tiên thành thị cũng không tính là gì, mà lại nhiều như vậy dân cờ bạc, một cái tuyển thủ trên thân khả năng liền áp chú mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn linh thạch, thậm chí nhiều hơn, coi như cái này 10 vạn linh thạch áp chú tại cùng trên người một người đối tỷ lệ đặt cược ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng đây chỉ là vòng thứ nhất, đằng sau bọn hắn linh thạch sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó lớn tràn áp chú liền sẽ sinh ra ảnh hưởng, tạo thành sự không chắc chắn. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất lý do, Lâm Nguyên càng lo lắng chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn tạo thành cái gì sự không chắc chắn. Dù sao hắn tồn tại là có thể ảnh hưởng Ngụy Tiên Duyên trong trí nhớ tương lai phát triển. Tỷ như Ngụy Tiên Duyên cưỡi hắn đi trên đường, thấy thiếu nữ cưỡi heo, một người đi đường rất là hiếu kỳ, kết quả không có chú ý nhìn đường, đụng vào đối diện tới tu sĩ khác. Về sau hai người bởi vậy sinh ra mâu thuẫn, phát sinh cãi vã, thậm chí xung đột. Một người trong đó tại trong xung đột ăn phải cái lô bốn, sau khi trở về không phục lắm, trực tiếp để cho người đem đối phương đánh cho một trận. Mà người khác đồng dạng cũng phục, thế là cũng hô bằng gọi hữu muốn tìm về mặt mũi, thế là đánh con thì cha tới, xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không thể vãn hồi. Sau đó một phương nào người gọi công chính tốt có tham gia giải thi đấu ngôi sao mới nổi. Kết quả vị này tuyển thủ tại trận này trong xung đột bị thương, cuối cùng dẫn đến hoàn cảnh tầm bảo bên trong vốn nên ra biên hắn phát huy không tốt không có có thể xuất ra luồng. Mà dẫn đến hắn bị đào thải ban đầu nguyên nhân, chỉ là bởi vì một người đi đường nhiều nhìn nhiều Lâm Nguyên một chút. Việc này thật khả năng phát sinh sao? Nghe được Lâm Nguyên giảng thuật lý do, Ngụy Tiên Duyên mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên khả năng a, cho nên ngươi cũng chớ xem thường bất luận một cái nào không có ý nghĩa chuyện nhỏ, có lẽ chuyện nhỏ này về sau sẽ ở tu tiên giới nhắc lên thao thiên cự lãng cũng có nói. Ta quản loại này hiệu ứng xưng là bảo trư hiệu ứng, cho nên à, ta sở dĩ không áp chú cùng là một người chính là sợ phát sinh bảo trư hiệu ứng, hiện tại phân tán áp chú, coi như ngoài ý muốn nổi lên tình huống, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện táng ra bại sản tình huống. Chương 248, thật là phiền à, túi chứa vật chứa không nổi chương 248, thật là phiền à, túi chứa vật chứa không nổi Ngụy Tiên Duyên túi đầu suy tư, phát hiện còn thật sự có dạng này khả năng, không khỏi âm thầm gật đầu, cảm giác than mình tiểu hồng không hổ là tiên nhân chuyển thế, cân nhắc chính là so với nàng lâu dài. Ừm ân, ta hiểu được Tiên Duyên, ngươi minh bạch liền tốt. Hiện tại chúng ta tính toán thứ một vòng đấu chúng ta có thể thắng nhiều ít linh thạch đi. Nghe được có thể coi là sổ sách, Ngụy Tiên Duyên lập tức hưng phấn lên. Ừm, ta cái này liền đi cầm giấy bút. Ngụy Tiên Duyên trọng trọng gật đầu, thả ra trong tay bằng chứng, đứng người lên liền đi tìm giấy bút đi. Hoa, Tiểu Hồng, nếu như ta không có tính sai, lần này chúng ta có thể kiếm 120.6700 linh thạch đâu. Trải qua dừng lại cẩn thận tính toán, Ngụy Tiên Duyên rốt cục đạt được chính xác số lượng, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đều biến đỏ bừng. Đây chính là hơn 100 vạn a. Nếu là toàn bộ đổi thành hạ phẩm linh thạch đoán chừng có thể xếp thành một tòa núi nhỏ đưa nàng chôn xuống. Nghĩ đến mình bị linh thạch núi chôn lấy, Ngụy Tiên Duyên không khỏi lộ ra si mê mà cười cho. Hơn 100 vạn sao? Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, Tiên Duyên đừng cười, cái này hơn 100 vạn chỉ là món ăn khai vị, đằng sau vòng thứ 2 mới là chúng ta kiếm lời lớn thời điểm. Đến lúc đó 100 vạn biến thành 1000 vạn cũng không phải là không thể được 1000 vạn. Nghe được cái này đáng sợ số lượng, Ngụy Tiên Duyên vội vàng lao đi bên miệng nước bọt. Trước đó còn cảm thấy Lâm Nguyên nói 100 triệu nhỏ mục tiêu là không thể nào thực hiện, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra vòng thứ nhất hoàn cảnh tầm bảo liền có thể kiếm được hơn 100 vạn linh thạch. Đến 32 cường tranh tài có thể đạt tới 1000 vạn, đằng sau còn có 16 cường, 3 cường, tứ cường, vòng bán kết cùng trận chung kết đâu. Như thế ngẫm lại 100 triệu cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. 100 triệu nếu như đổi thành hạ phẩm linh thạch, cái kia hẳn là một tòa rất lớn núi a. Nghĩ đến mình ngồi ở 100 triệu linh trên núi đá, Ngụy Tiên Duyên cũng không biết làm sao đi bỏ ra. Ngụy Tiên Duyên lần nữa lâm vào mơ màng bên trong. Nhìn xem Ngụy Tiên Duyên một bộ bị tiền mê mắt mở dáng vẻ, Lâm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Không có thấy qua việc đời tiểu nha đầu, 100 triệu, đối với ta mà nói bất quá là số lượng chứ mà thôi, Lâm Nguyên ở trong lòng đắc ý nói. Bất quá Lâm Nguyên cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nếu là thật có 100 triệu, cam đoan hắn cười không ngậm mồm vào được. Thời gian đi vào hoàn cảnh tầm bảo tranh tài tối hôm đó, Ngụy Tiên cầm túi chữ vật đội vã cuống cuồng đi ra sòng bạc. Đi ra sòng bạc, đi vào một cái không người nơi hẻo lánh, Ngụy Tiên Duyên lập tức đem Lâm Nguyên từ linh thú đại bên trong phóng ra. Tiểu Hồng, ngươi túi chứa vật ngươi mau giúp ta giấu đi. Ngụy Tiên Duyên đem túi chứa vật đưa tới Lâm Nguyên trước mặt. Nghe được Ngụy Tiên Duyên, Lâm Nguyên trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Tiểu Hồng, ngươi nhanh lên nha, thực lực ngươi mạnh, cái này túi chứa vật thả trên người ta không yên lòng. Nhìn thấy Lâm Nguyên không có phản ứng, Ngụy Tiên Duyên vội vàng thúc giục nói. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Lâm Nguyên minh bạch đây là sợ túi chứa vật lại bị người khác trộm nha. Không phải. Tiên Duyên, ngươi nhìn trên người của ta nào có thể giấu đồ vật địa phương nha. Lâm Nguyên trên thân trần trùng trục lông tóc đều rất ngắn, căn bản không có giấu đồ vật địa phương. Miệng nha, Tiểu Hồng, ngươi nhanh há mồm, ta đem túi chứa vật giấu ngươi trong mồm. A, Lâm Nguyên há mồm vừa định phát ra nghi vấn, Ngụy Tiên Duyên liền tay mắt lanh lẹ đem túi chứa vật nhét vào trong miệng của hắn, chắn đến miệng hắn một trận khó chịu. Tốt, Tiểu Hồng nhanh im lặng, đừng để người phát hiện ô ô gặp hơi. Tiên Duyên không trải qua mình đồng ý liền đem túi chứa vật nhét vào mình miệng bên trong. Lâm Nguyên không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá cuối cùng vẫn nghe lời ngậm miệng lại, đem túi chứa vật ngậm tại trong miệng. Ừ, Tiểu Hồng, ngươi thật tốt, chúng ta nhanh về nhà đi. Ngụy Tiên Duyên đưa tay trên người Lâm Nguyên xoa xoa trên tay dính vào nước bọt, một bộ thở dài một hơi dáng vẻ. Dứt lời liền trực tiếp cưỡi đến Lâm Nguyên trên lưng. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên tiểu động tác, Lâm Nguyên im lặng liếc mắt, sau đó di chuyển bốn cái nhỏ chân ngắn hướng chỗ ở đi đến. Trên đường đi cưỡi tại Lâm Nguyên trên lưng, Ngụy Tiên Duyên còn hết nhìn đông tới nhìn tây, dạng như vậy sợ bị người đoạt giống như. Không khẩn trương không được nha, nàng hiện tại trong túi chứa vật thế nhưng là chứa hơn 100 vạn linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy đủ mua nàng cái này luyện khí kỳ tu sĩ mấy trăm cái mạng. Trở lại chỗ ở, Ngụy Tiên Duyên một mặt hạnh phúc bắt đầu số linh thạch. Có thể đếm được nước cờ nghiêm mặt sắc lại trở nên ưu sầu. Tiên Duyên, ngươi thế nào? Thắng nhiều linh thạch như vậy, ngươi không phải hẳn là rất vui vẻ sao? À, không có gì, ta chính là cảm thấy ta túi chứa vật hơi nhỏ, hiện tại hoàn hảo, vừa vặn có thể chứa dưới, nếu như chờ đến hậu tiên, nhiều như vậy linh thạch ta cũng không biết giả chỗ nào, thật là phiền a. Ngụy Tiên Duyên một mặt bờ xẻo lẹt dáng vẻ. Nghe được Ngụy Tiên Duyên tại sầu loại chuyện này, Lâm Nguyên không khỏi cảm thấy im lặng. Bất quá nghĩ lại, vấn đề này xác thực cần phải giải quyết. Dĩ nhiên không phải mua một cái lớn một chút túi chứa vật vấn đề, mà là bọn hắn có nhiều như vậy linh thạch sau khó tránh khỏi sẽ gặp người nhớ thương, đặc biệt là tại hai người thực lực còn không cao tình huống dưới. Nếu để cho người khác phát hiện Ngụy Tiên Duyên một cái luyện khí kỳ vậy mà người mang như thế khoản tiền lớn, khẳng định sẽ lên ác ý, giống tình huống của hôm nay cũng có chút nguy hiểm. Bất quá còn tốt sòng bạc hối đoái linh thạch rất nhiều người, 100 vạn linh thạch mặc dù nhiều, nhưng còn không đến mức tạo thành hành động. Đang đánh cược trong phường hạ trọng chú thắng được mấy chục vạn hơn trăm vạn không ít người. Mà tạm quay lại trên đường Lâm Nguyên cũng không có phát hiện có người theo dõi. Bất quá về sau liền không nhất định. Nếu như là hậu tiên, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngụy Tiên Duyên sẽ đoạt được mấy trăm vạn linh thạch, thậm chí hơn ngàn vạn, đến lúc đó nghĩ không làm cho người khác chú ý đều không được. Cho nên nhất định phải sớm phòng ngừa loại tình huống này mới được. Tiên Duyên, chúng ta đi mua đồ a. Lâm Nguyên đột nhiên mở miệng. Là muốn mua cái lớn túi chứa vật giả linh thạch sao? Ngụy Tiên Duyên hỏi. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu, ta trên đường cùng ngươi nói. À, tốt, Ngụy Tiên Duyên đáp ứng về sau, một người một heo rời đi chỗ ở. Lần này Ngụy Tiên Duyên không có đem đổ đầy linh thạch túi chứa vật giấu ở Lâm Nguyên trong miệng, tựa hồ là cho rằng sau khi về nhà trở ra liền không ai nhận biết nàng đồng dạng. Trên đường, Lâm Nguyên cùng Ngụy Tiên Duyên nói lo âu trong lòng, Ngụy Tiên Duyên lúc này mới phát hiện tình huống của hôm nay nguy hiểm cỡ nào, cho nên đối Lâm Nguyên đưa ra mua sắm che giấu tung tích pháp khí là một vạn cái tán cùng. Đi vào thương nghiệp đường phố, Ngụy Tiên Duyên dựa theo Lâm Nguyên chỉ thị tại Vân Hải các mua một cái không gian giới chỉ, cái này nhưng so sánh túi chứa vật dùng tốt nhiều. Không chỉ cho phép dễ mang theo, bên trong không gian cũng rất lớn. Mà lại Lâm Nguyên chọn là bề ngoài rất phổ thông cái chủng loại kia. Không gian giới chỉ nhưng không rẻ, cái này dung lượng 100 phương chức nhận trực tiếp bỏ ra 6 vạn linh thạch. Bất quá đối với người mang khoản tiền lớn Ngụy Tiên Duyên tới nói không tính là gì. Về sau lại tốn giá tiền rất lớn tại khác biệt cửa hàng mua mấy món che ẩn thân hình trường bảo, ngăn cản thần thức đến mặt nạ, ẩn nấp tự thân tu vi pháp khí, còn có cái khác một chút đồ chơi nhỏ. Tiểu Hồng, ngươi nhìn ta mặc cái này thân thế nào? Trong phòng, Ngụy Tiên Duyên mặc vào che giấu tung tích sáo trang, tại Lâm Nguyên trước mặt dạo qua một vòng. Chương 249, Tốn Linh Thạch mệt mỏi quá. Chương 249, Tốn Linh Thạch mệt mỏi quá. Lúc này, một thân trường bào màu đen đem Ngụy Tiên Duyên từ đầu đến chân bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ, to lớn mũ trùm đưa nàng lớn nửa gương mặt che khuất. Xuyên thấu qua nửa phần dưới chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt một mảnh, bất quá coi như nhấc lên mũ trùm cũng không nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên mặt, bởi vì phía dưới còn có một trường mặt nạ. Trên thân ẩn nấp tu vi pháp khí, để Lâm Nguyên không cách nào cảm nhận được Ngụy Tiên Duyên khí tức. Ngụy Tiên Duyên tiếng nói không còn thanh thúy êm tai, ngược lại là trầm thấp khàn khàn giọng nam, cái này biến âm thanh pháp khí chính là mua sắm đồ chơi nhỏ một trong. Nhìn xem làm tốt ngụy trang vị Tiên Duyên, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Nếu như không phải Ngụy Tiên Duyên ở trước mặt hắn thay đổi cái này thân sáo trang, Lâm Nguyên thật đúng là nhận không ra. Ừm, không tệ. Dạng này liền sẽ không có người quen biết, ngày mai ngươi liền mặc cái này thân đi sòng bạc đi, về sau chúng ta đổi tặng phẩm thời điểm lại nhiều đổi mấy thân. Lúc này ngoại trừ Ngụy Tiên Duyên mặc trên người cái này, trên mặt đất còn có mấy kiện nhan sắc kiểu dáng khác biệt trừ bảo, mặt nạ cũng tương tự có mấy loại, bất quá tác dụng đều là giống nhau. Nghe vậy Ngụy Tiên Duyên xốc lên mũ trùm, tháo mặt nạ xuống, lộ ra sáng rỡ tiểu dung. Ừm, ta đã biết. Tiểu Hồng, ngươi nghĩ thật chú đáo, dạng này cũng không cần sợ bị người nhớ thương linh thạch của ta. Thời gian đi vào ngày thứ hai, sòng bạc bố cáo cột chức đã dán lên liên quan tới trận tiếp theo đối cục danh sách, đại lượng dân cờ bạc tràn vào sòng bạc bắt đầu áp chú. Lúc này Ngụy Tiên Duyên một thân ẩn nấp sáo trang chen trong đám người, mũ trùm hạ Ngụy Tiên Duyên trên mặt có chút khẩn trương. Nhìn một chút xung quanh, Ngụy Tiên Duyên lúc này mới trầm tĩnh lại. Nàng còn cho là mình lối ăn mặc này sẽ rất dễ thấy, nhưng thả mắt nhìn đi, giống Ngụy Tiên Duyên giả bộ như vậy đóng vai người, trong đám người còn có không ít. Xem ra những người này đều là có phương diện này cân nhắc. Nhìn thấy mình cũng không có gây nên người khác chú ý, Ngụy Tiên Duyên thuận dòng người tràn vào cược trong phường. Qua nửa canh giờ, Ngụy Tiên Duyên mới đi ra khỏi sòng bạc. Lần nữa sau khi ra ngoài, trên tay của nàng đã nắm nuốt 30 tấm áp chú bằng chứng. Đây đều là nàng rõ ràng nhớ kỹ, còn có hai trận Ngụy Tiên Duyên lúc đương thời chút phân tâm, không có ghi lại ai thua ai thắng, cho nên liền từ bỏ áp chú. "Tiểu Hồng, ta lấy lòng chúng ta đi nhà tiếp theo sòng bạc đi." Tại không gian ý thức, Ngụy Tiên Duyên nói với Lâm Nguyên. "Ừm, chúng ta đi." Lần này 30 mạnh tranh tài, Ngụy Tiên Duyên áp chú 30 trận đối cục, mỗi cục đều áp chú 1 vạn linh thạch. Vì không làm cho chú ý, cố ý tại khác biệt cửa sổ áp chú cho nên mới lãng phí thời gian dài như vậy. Bất quá coi như thế, cũng chỉ là bỏ ra 30 vạn linh thạch. Trên người nàng còn có hơn 70 vạn đâu. Bất quá còn tốt Vân Hải thành sòng bạc không chỉ cái này một nhà, đầu này đường phố cơ hồ tất cả đều là sòng bạc, cho nên còn có thể đi nhà khác sòng bạc áp chú. Một thân ngụy trang Ngụy Tiên Duyên, rời đi nhà này sòng bạc, hướng về mặt khác một nhà đi đến. Tới tới lui lui lại vào xem mấy nhà sòng bạc, lãng phí không thiếu thời gian, Ngụy Tiên Duyên mới đưa còn lại hơn 70 vạn linh thạch toàn bộ tiêu hết. Trở lại chỗ ở, Ngụy Tiên Duyên thả ra linh thú đại bên trong Lâm Nguyên, sau đó liền một đầu nhào vào trên giường. Ai không nghĩ tới Tốn Linh Thạch lại là mệt mỏi như vậy sự tình. Nếu là đến hậu tiên, ta có 1000 vạn linh thạch, kia đến chạy nhiều ít nhà nhà, đoán chừng đến tối đều không nhất định có thể xài hết. Ngụy Tiên Duyên nằm sấp trong chăn bên trên bắt đầu nàng vờ xèo lẹt phát biểu. Nghe vậy, Lâm Nguyên chỉ có thể biểu thị im lặng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hôm nay chỉ là tiến vào sòng bạc gáp chú liền xài gần nửa ngày thời gian. Nếu là thật có 1000 vạn linh thạch, nói không chừng thật xài không hết. Tốt, ta đã biết, Tiên Duyên ngươi bị liên lụy chờ đến hậu tiên, chúng ta mỗi cái tuyển thủ liền nhiều áp chú một điểm, mỗi người áp chú 5 vạn, dạng này liền sẽ không hoa thời gian quá dài. Lâm Nguyên an ủi. Thế nhưng là kia là 1000 vạn nha, coi như mỗi người áp chú 5 vạn hẳn là cũng phải tốn thời gian rất lâu. Hôm nay ta xếp hàng sắp xếp chân đều chua Ngụy Tiên Duyên trên giường trở mình, nhìn về phía bên giường Lâm Nguyên, tiếp tục vờ xèo lét. Ngạch, Tiên Duyên, kỳ thật đến hậu thiên chúng ta không có 1000 vạn, cho nên tiêu tốn thời gian hẳn là sẽ không so hôm nay nhiều. Cái gì? Không có sao. Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên trực tiếp từ trên giường kinh ngồi mà lên. Ngạch, ta trước đó tính toán có chút sai lầm, cái này 32 cường tranh tài chúng ta hẳn là thắng không đến 1000 vạn nhiều như vậy. Lâm Nguyên hồi đáp. Thật sao? Ngụy Tiên Duyên có chút không tin. Không tin, ngươi có thể xuất ra áp chú bằng chứng tính toán nhìn. Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên tranh thủ thời gian xuất ra áp chú bằng chứng, trên giường tính toán. Cái này xem xét mới phát hiện 30 tấm áp chú bằng chứng, trong đó có hơn phân nửa tỷ lệ đặt cược đều không cao hơn 1.5. Chỉ có mấy chương tỷ lệ đặt cược cao một chút, tổng cộng tính được, nếu như toàn bộ áp bên trong, chỉ có thể thu được hơn 200 vạn linh thạch. Tại sao có thể như vậy, Ngụy Tiên Duyên ngàn vạn linh thạch mộng vỡ vụn. Hơn 200 vạn đã rất nhiều, Tiên Duyên ngươi chớ không biết đủ, ngươi cũng không nghĩ một chút cái này top 32 trong trận đấu đối cục, những tuyển thủ kia thực lực lớn nhiều đều tương đối cách xa, có thể thắng nhiều như vậy đã rất tốt. Tiểu Hồng, ngươi không phải nói muốn dẫn ta thắng một cái nhỏ mục tiêu sao? Ngụy Tiên Duyên có chút ưu oán nhìn về phía Lâm Nguyên. Mạch, khu cũng nghe vậy, Lâm Nguyên có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói ra, Tiên Duyên, ngươi đừng nội nhà, không phải còn có đằng sau mấy vòng nhà, mà sau này mấy vòng ta nhớ được ngươi đã nói có mấy trận bạo lạnh đến lúc đó chúng ta liền có thể thắng một thanh đại, hiện tại chúng ta là tại tích lũy vô liếng. Coi như không thắng được một cái nhỏ mục tiêu, vậy cũng có thể bảo chứng để ngươi trở thành ngàn vạn tiểu phú bà. Thật sao? Hắc hắc, nghe được mình ngàn vạn tiểu phú bà mộng tưởng lại trở về Ngụy Tiên Duyên một lần nữa nằm xuống, trên mặt lộ ra si ngốc tiêu dung. Tiếp xuống tình huống liền cùng Lâm Nguyên dự đoán đồng dạng. Top 32 tranh tài về sau, Ngụy Tiên Duyên thu được hơn 200 vạn linh thạch, đương nhiên hối đoái linh thạch thời điểm cũng không phải duy nhất một lần hối đoái mà là phân nhiều lần. Vì cho Ngụy Tiên Duyên ngàn vạn phú bà mộng, 16 cường tranh tài Lâm Nguyên hơi sửa lại áp chú sách lược. Mấy cái kia bạo lệnh tuyển thủ áp chú nhiều một chút, tỷ lệ đặt cược thấp áp ít một chút. Không có phát sinh bảo chư hiệu ứng, hết thảy đều cùng Ngụy Tiên Duyên tiên đoán tương lai đồng dạng. 16 cường tranh tài về sau, Ngụy Tiên Duyên linh thạch đạt đến hơn 900 vạn. Mộc A, Tiểu Hồng, ngươi thật lợi hại, còn thiếu một chút, chúng ta liền có thể có 1000 vạn. Gian phòng bên trong, Ngụy Tiên Duyên hưng phấn ôm Lâm Nguyên đầu heo hung hăng hôn một cái. Chờ đến bắt cường thi đấu về sau, ta hẳn là có thể có mấy ngàn vạn đi. Ừm, không kém bao nhiêu đâu, Lâm Nguyên gật đầu. Ha ha, ta muốn trở thành ngàn vạn phú bà, Ngụy Tiên Duyên trong phòng nhảy cẫng hoan hô. Hưng phấn một hồi lâu về sau, Ngụy Tiên Duyên lại trở nên ưu sầu. Tiên Duyên, ngươi thì thế nào? Lâm Nguyên hỏi. Không có gì. Ngụy Tiên Duyên lắc đầu. Chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc đáng tiếc. Khi đó ta túi chứa vật bị trộm về sau ngày thứ hai liền rời đi Vân Hải Thành không biết phía sau tranh tài tình huống. Nếu là biết, chúng ta thật có thể kiếm một cái nhỏ mục tiêu. Ngụy Tiên Duyên lúc ấy là tại bắt cường thi đấu về sau rời đi Vân Hải Thành cho nên phía sau tứ cường, vòng bán kết cùng trận chung kết tình huống nàng cũng không hiểu biết. Đừng đáng tiếc coi như Tiên Duyên ngươi biết, ta cũng không dám cho ngươi đi áp chú. Chương 250, là thời điểm trở về chương 250, là thời điểm trở về A Tiểu Hồng. Tại sao vậy? Ngụy Tiên Duyên không hiểu nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta sợ làm cho người khác chú ý nha, ngươi suy nghĩ một chút, ngày mai cái này 900 vạn linh thạch đoán chừng muốn tốn một ngày, đem sòng bạc một con đường toàn bộ đi dạo mấy lần mới có thể xài hết. Chờ bắt cường tranh tài kết thúc, chúng ta có mấy ngàn vạn, mà tứ cường thi đấu chỉ có 4 cái bàn khẩu, cái này mấy ngàn vạn áp chú tại 4 cái bàn khẩu bên trên, mỗi cái bàn khẩu đều tiếp cận hơn ngàn vạn. Coi như phân tán tại từng cái sòng bạc, mỗi lần cũng muốn áp chú hơn 100 vạn. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi lập tức xuất ra 100 vạn có thể hay không đang đánh cược phường tạo thành hành động. Ngươi có dám hay không lập tức xuất ra 100 vạn linh thạch áp chú? Lâm Nguyên hỏi. Không dám. Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên liền vội vàng lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng áp chú cao nhất cũng liền 10 vạn, cái này đều gây nên chúng quanh dân cờ bạc kinh hô. Nếu là lập tức xuất ra 100 vạn, vậy khẳng định sẽ đang đánh cược phường náo ra động tĩnh lớn. Nàng nếu là tu sĩ kim đan, vấn đề chưa đủ lớn. Có thể hỏi đề nàng cũng phải, nói không chừng vừa lấy ra liền sẽ bị người để mắt tới. Sau khi ra cửa liền sẽ có đại lượng kẻ liều mạng theo đuôi. Một gia Vân Hải Thành liền sẽ tao ngộ tai vạ bất ngờ, coi như trong thành cũng không nhất định an toàn. Nếu bị phát hiện nàng tu vi thật sự, tại Vân Hải Thành bên trong làm chết một cái luyện khí kỳ tu sĩ kia là tương đương đơn giản. Nghĩ tới đây, Ngụy Tiên Duyên run rẩy một chút. Nhìn thấy Tiên Duyên sợ hãi dáng vẻ, Lâm Nguyên trong lòng cười thầm. Biết sợ rồi sao? Ừm ân. Ngụy Tiên Duyên điểm điểm đầu nhỏ của nàng. Cho nên à, ngày mai chúng ta hạ xong cuối cùng một thanh liền chậu vàng rửa tay, cái này hơn ngàn vạn linh thạch để chúng ta tu luyện tới nguyên anh kỳ đều không khác mấy. Đặt cược quy tắc vẫn là cùng hôm nay, nhiều nhất đặt cược 10 vạn linh thạch, đoán chừng đem kia hơn 10 nhà sòng bạc đi dạo xong không sai biệt lắm liền có thể tiêu hết cái này 900 vạn linh thạch. Tiên Duyên, ngươi nhớ kỹ sao? Ừm ân. Tiên Duyên lần nữa gật đầu. Tiếp xuống bắt cường thi đấu đồng dạng chưa từng xuất hiện bảo chư hiệu ứng. Cuối cùng Ngụy Tiên Duyên thu được hơn 2000 vạn linh thạch. Về sau tranh tài, hai người liền không có nhúng vào. Có khoản tiền lớn về sau đương nhiên là phải tốn. Nghe nói bởi vì lần này giải thi đấu ngôi sao mới nổi quan hệ, Vân Hải các năm nay đấu giá hội trước thời hạn. Sớm đến Tân Tú sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Khoảng cách hiện tại cũng liền 7 ngày thời gian. Cho nên Lâm Nguyên đề nghị đợi đến đấu giá hội về sau lại về Ngự Thú Tông, vừa vặn trên đấu giá hội mua ít đồ. Đương nhiên cái này 7 ngày thời gian, Lâm Nguyên cũng không phải bỏ phí. Trúc cơ kỳ phụ trợ tu luyện đan dược tại Vân Hải thành vẫn là rất nhiều, hai người trực tiếp mua đại lượng đan dược, cũng thuê một gian cao cấp độc phủ, dự định bế quan 7 ngày sau đó trở ra. Quá trình tu luyện không cần nhiều lời, đương nhiên là toàn bằng Lâm Nguyên cố gắng, bất hắc. 7 ngày sau, Lâm Nguyên tu vi trực tiếp đạt đến trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách viên mãn liền kém một chút. Cái này tốc độ tăng lên có thể nói là không thể tưởng tượng. Bất quá đến cảnh giới này, Lâm Nguyên phát hiện tốc độ tăng lên trở nên chậm rất nhiều, coi như hắn sử dụng hệ thống thêm điểm cũng giống như vậy. Trúc cơ kỳ tu luyện trở nên chậm như vậy, kia đến kim đan còn phải rồi. Lâm Nguyên nhìn xem hệ thống bảng bên trong còn lại sinh tồn điểm thấp giọng thì thào. Lúc này Lâm Nguyên sinh tồn điểm đã còn thừa không nhiều. Được rồi, chờ đến kim đan kỳ cũng không cần hệ thống thêm điểm, vẫn là chậm rãi tu luyện a, dứt lời, Lâm Nguyên đóng lại hệ thống, dự định đến kim đan kỳ sau liền không lại sử dụng sinh tồn điểm. Dù sao đến kim đan kỳ, tại cái này tu tiên giới cũng coi là một phương cường giả. Những cái kia môn phái nhỏ người mạnh nhất cũng bất quá là kim đan kỳ mà thôi. Chỉ cần không đi quá mức địa phương nguy hiểm, cơ hội sẽ không xảy ra vấn đề, mà lại hắn còn có tiên duyên cái này cái bắt đuổi đâu. Tiên duyên, chúng ta ra ngoài đi. Hôm nay Vân Hải các đấu giá hội hẳn là bắt đầu, chúng ta đi xem một chút có vật gì tốt. Đi vào Vân Hải các, làm tốt ngụy trang ngụy tiên duyên trên đấu giá hội mua một chút phụ trợ kim đan kỳ tu luyện đan dược, đây là cho Lâm Nguyên đột phá kim đan kỳ sau làm chuẩn bị. Dù sao kim đan kỳ đan dược tại Vân Hải thành cũng là rất khan hiếm, bình thường tại các đại thương trại cũng rất khó coi đến, chỉ có trên đấu giá hội mới có thể chạy ra không ít. Ngụy tiên duyên còn mua mấy món nhị giai tinh phẩm pháp khí, chờ đến nàng trúc cơ về sau liền có thể sử dụng, trừ cái đó ra còn mua cái khác một vài thứ, tỉ như duy nhất một lần phụ lục, pháp thuật bí tịch vân vân. Liền ngay cả công pháp cũng mua hai quyển, một bản công pháp luyện thể, một bản pháp tu công pháp, cũng có thể luyện đến nguyên anh kỳ. Cái này hai quyển công pháp là Lâm Nguyên yêu cầu, đây là vì hắn về sau chuyển sinh làm chuẩn bị. Mặc dù nói Ngụy Tiên Duyên là đầu của trụ, nhưng người nào có thể bảo chứng sẽ không ra ngoài ý muốn đâu. Có cái này hai quyển công pháp, Lâm Nguyên về sau chuyển sinh cũng sẽ không cần luyện cái gì kim thân công nạp linh quyết cái gì. Nếu không phải hóa thần công pháp bị đại tông môn lũng đoạn, Lâm Nguyên đều muốn mua hơn mấy bốn. Đấu giá hội bên trên, Ngụy Tiên Duyên còn chứng kiến Lôi Ưng con non. Cái này Lôi Ưng con non chính là nàng bán đi con kia, bây giờ bị nhốt ở trong lồng trở thành vật đấu giá. Nhìn thấy chiêm chiếp đều to Lôi Ưng, Ngụy Tiên Duyên cảm thấy nó có chút đáng thương, bất quá cuối cùng không có ra giá, bởi vì nàng đã có được tiểu hồng. Cả buổi đấu giá, Ngụy Tiên Duyên tiêu hết mấy trăm vạn linh thạch. Bất quá đây đều là đáng giá, những tư nguyên này đầy đủ để Lâm Nguyên tăng lên tới kim đan kỳ. Ngay cả kim đan về sau tài nguyên tu luyện cũng mệt mỏi tích một chút. Đấu giá kết thúc, Ngụy Tiên Duyên cũng không có lập tức trở về Ngự Thú Tông, mà là tiếp tục đợi tại Vân Hải thành. Bởi vì Lâm Nguyên dự định tại Vân Hải thành ngưng kết kim đan, mà lại Ngụy Tiên Duyên khoảng cách trúc cơ đã không xa, tại Vân Hải thành trúc cơ về sau trở về cũng không muộn. Đợi đến nàng trở thành trúc cơ tu sĩ, mà lại có được kim đan linh sủng, đến lúc đó liền có thể giúp mẹ của mình báo thù. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 tháng trôi qua. Thuê lại Lâm Thời trong động phủ, Ngụy Tiên Duyên xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp. Đây là trúc cơ tu sĩ mới có thể có khí thế. Bất quá đối với Lâm Nguyên tới nói chỉ là thanh phong quất vào mặt. Sớm một tháng trước Lâm Nguyên liền đã trở thành kim đan kỳ bảo trư. Ngưng kết kim đan quá trình rất thuận lợi, dù sao hắn lục dương thiên phú thực sự quá mạnh, có thể so với tu sĩ bên trong thiên linh căn. Nếu như có được mạnh như vậy thiên phú, ngưng kết kim đan còn có thể xảy ra vấn đề vậy cũng quá không nói được. Tiểu Hồng ta thành công trúc cơ, Ngụy Tiên Duyên mở to mắt, ngữ khí hưng phấn nói. Nghe vậy, Lâm Nguyên ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn còn sợ Ngụy Tiên Duyên trúc cơ sẽ xảy ra vấn đề đâu, dù sao nàng linh căn tư chất cũng không tính cao. Bất quá còn tốt không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiên Duyên, chúc mừng ngươi hắc, ta hiện tại cũng là trúc cơ tu sĩ, không phải ta đều cảm giác không xứng với ngươi cái này kim đan bảo trừ nữa nha. Ngụy Tiên Duyên đứng dậy cưỡi đến Lâm Nguyên trên thân cùng Lâm Nguyên chơi đùa. Tốt, đừng làm rộn buổi tiếp, Ngụy Tiên Duyên chơi đùa một hồi, Lâm Nguyên ngăn trở Tiên Duyên muốn cho hắn biến thành voi ý nghĩ. Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên hậm hực thả ra trong tay hai viên hành tây. Chúng ta về Ngự Thú Tông đi. Lâm Nguyên đề nghị. Ừm, ta đều rời đi Ngự Thú Tông hơn 3 tháng, cha hẳn là rất lo lắng ta, chúng ta cái này liền trở về. A chương 251, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Chương 251, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Cưỡi cơ lớn phi thuyền, bỏ ra thời gian nửa tháng, Ngụy Tiên Duyên rốt cục trở lại Thanh Sơn Phường thị. Vừa về đến liền thẳng đến phụ thân Ngụy Sơn Hà nơi ở cha, ta trở về lúc này Ngụy Sơn Hà vừa lúc ở nhà, nghe được nữ nhi thanh âm vội vàng mở cửa. Tiên Duyên, ngươi làm sao mới trở về nha? Nhìn đến đứng ở cửa nữ nhi, Ngụy Sơn Hà thở dài một hơi, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng dạy dỗ. Ngươi đi lần này chính là 4 tháng, ta đều cho là ngươi xảy ra chuyện. Cha, ta đây không phải không có việc gì mà, Ngụy Tiên Duyên thẻ lưỡi nói. Tiên Duyên, ngươi thời gian dài như vậy đều làm gì đi? Ngoại trừ vừa đi tháng kia còn tới một phong thư, về sau làm sao không hề có một chút tin tức nào? Ngụy Sơn Hà đi đến thân nữ nhi một bên, trên dưới đánh đo một cái, phát hiện cùng trước khi rời đi có chút khác biệt, đặc biệt là khí chất phương diện. Còn có ngươi hiện tại làm sao nhìn qua biến hóa như thế lớn? Cha, chúng ta đi vào nói. Ngụy Tiên Duyên lôi kéo phụ thân Ngụy Sơn Hà đi vào phòng. Ngụy Sơn Hà hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là cùng đi theo tiến gian phòng. Cha, ta hiện tại đã là trúc cơ tu sĩ. Ngụy Tiên Duyên đóng cửa phòng, đi đến trước mặt phụ thân nói. nói trên thân còn buộc phát ra một cỗ khí thế, ép Ngụy Sơn Hà thân thể một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nhìn thấy phụ thân dạng này, Ngụy Tiên Duyên tranh thủ thời gian thu hồi trên người uy áp tiến lên đỡ lấy Ngụy Sơn Hà. "Tiên Duyên, ngươi..." Cảm thụ được vừa mới trên người nữ nhi buộc phát ra khí thế, Ngụy Sơn Hà có chút không dám tin. "Ngươi thật đã trúc cơ? Cái này sao có thể?" Hắn lần trước gặp nữ nhi thời điểm, Ngụy Tiên Duyên là luyện khí 8 tầng, lúc ấy hắn rất là chấn kinh. Bất quá nghe nữ nhi nói vạn thú quyết diệu dụng, biết là luyện khí 9 tầng tiểu hồng để nữ nhi tu vi nhanh chóng tăng lên, giờ mới hiểu được vì cái gì. Bởi vì dựa theo vạn thú quyết tác dụng, chỉ có linh sủng cảnh giới tăng lên, khế ước người mới có thể đủ tiếp tục tăng cao tu vi. Khi đó nữ nhi tiên duyên tu vi hẳn là dừng lại mới đúng. Tiểu hồng mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng Ngụy Sơn Hà dự đoán được luyện khí viên mãn hẳn là còn muốn thật lâu, chớ nói chi là trúc cơ. Huống chi trúc cơ nhưng là chuyện vô cùng nguy hiểm, không có trúc cơ đang vậy đơn giản là đang liều mạng. Nguyên bản hắn là dự định tại Thanh Sơn phường thị làm việc kiếm tiền, nữ nhi tại tông môn làm nhiệm vụ, tiêu tốn thời gian mười mấy năm không sai biệt lắm có thể để giành được một viên đề phẩm chất trúc cơ đan. Thật không nghĩ đến 4 tháng không thấy, nữ nhi lại nhưng đã trúc cơ, hắn cảm thấy đây cũng quá mộng ảo. "Cha, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Ngụy Tiên Duyên bị phụ thân đến trên ghế ngồi xuống. "Chẳng lẽ là Tiểu Hồng? Nó cũng trúc cơ." Nói, Ngụy Sơn Hà nhìn về phía thân nữ nhi bên cạnh đỏ ra bạo trừ, nghĩ thầm cái này heo chẳng lẽ là dị chủng trời sinh, bằng không thì cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy đi. "Tiểu Hồng, hắn hiện tại đã kim đan." "Cái gì? Kim đan?" Nghe vậy, Ngụy Sơn Hà từ trên ghế kinh ngồi mà lên. Tin tức này so nữ nhi trúc cơ còn muốn cho Ngụy Sơn Hà cảm thấy chấn kinh. 4 tháng từ luyện khí 9 tầng đột phá đến trúc cơ còn có thể, nhưng trực tiếp nhảy qua trúc cơ thẳng tới kim đan là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nhà hắn nuôi heo không phải dị chủng trời sinh, mà là cái gì thần thú không thành? Bất quá hắn cũng không nghe nói cái gì thần thú là trưởng thành heo dạng nha, đúng vậy à, Tiểu Hồng nhưng lợi hại, hắn nhưng là. Nguyên bản Ngụy Tiên Duyên còn muốn đem Lâm Nguyên là tiên nhân chuyển thế tình huống cùng phụ thân nói, bất quá ngẫm lại đây là nàng cùng Tiểu Hồng bí mật, liền không có nói tiếp. "Cha, ngươi đừng như thế chấn kinh, vẫn là nhanh ngồi xuống đi, Tiểu Hồng ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, dù sao ta trúc cơ." Ngụy Tiên Duyên bị phụ thân lần nữa ngồi xuống. "Cái này, nữ nhi ngươi vẫn là cùng ta nói một chút trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì?" Ngụy Sơn Hà hỏi. Nghe được phụ thân tra hỏi, Ngụy Tiên Duyên nhất thời không biết trả lời thế nào. Nàng lần này kinh lịch có thể dùng huyền huyễn để hình dung, nói ra phụ thân hắn đều không nhất định tin. Liên quan tới nàng dự báo tương lai tử vong trở về sự tình, còn có Tiểu Hồng là tiên nhân chuyển thế, hiện tại đã là nàng cùng Lâm Nguyên ở giữa bí mật. Coi như nói cho phụ thân cũng không có tác dụng gì, dù sao phụ thân chỉ là một cái vũ phu coi như biết cũng không hề có tác dụng, ngược lại sẽ tăng thêm phiền não. Nghĩ nghĩ về sau, Ngụy Tiên Duyên dự định biên một hợp lý cố sự cho nàng cha nghe. "Ngạch, tốt đã chuyện là như thế này." Tiếp xuống Ngụy Tiên Duyên cùng phụ thân dừng lại địa chuyện, nói nàng ở bên ngoài làm nhiệm vụ nhặt được cơ duyên, sau đó tại lớn phường thị bán đi không ít linh thạch, mà Tiểu Hồng bản thân liền rất bất phàm, bởi vì cơ duyên tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Nàng dùng bán đi linh thạch mua được một viên trúc cơ đan, cuối cùng may mắn trúc cơ thành công. Nghe vậy, Ngụy Sơn Hà mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cảm giác thán nữ nhi của mình vận khí tốt. "Cha, ta hiện tại tu vi đã đầy đủ, hơn nữa còn có Tiểu Hồng ở bên người, qua một thời gian ngắn chúng ta liền đi đem mẫu thân thủ cho báo đi. Cái kia Lý gia là lai lịch gì, lại cư ngụ ở chỗ nào, những chuyện này cha ngươi là thời điểm nói cho ta biết đi." Tại trí nhớ kiếp trước bên trong, phụ thân chỉ là cùng nàng nói đơn giản qua mẫu thân Tiêu Vân Nhi sự tình, nhưng tình huống cặn kẽ Ngụy Tiên Duyên cũng không hiểu rõ. Chỉ là biết mẫu thân là Lý gia hại chết cái này, Lý gia là tu tiên gia tộc, trong nhà khả năng có được trúc cơ lao tổ, phương diện khác Ngụy Tiên Duyên cũng không biết. Ngụy Sơn Hà nhìn một chút khí chất đại biến nữ nhi, lại nhìn một chút bên người nàng ngây thơ chân thành kim đan bạo trư, lúc này thở dài một hơi. "Ai Tiên Duyên à, đã ngươi đã trúc cơ, vậy ta liền kỹ càng cùng ngươi nói một chút những chuyện này đi." Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên đi đến phụ thân ngồi xuống bên người, cẩn thận lắng nghe những cái kia chuyện cũ. Lâm Nguyên trong lúc rảnh rỗi, cũng nằm dạp trên mặt đất làm cái ăn dưa của chúng. Chuyện là như thế này, trải qua Ngụy Sơn Hà giảng thuật, Ngụy Tiên Duyên rốt cuộc biết những cái kia chuyện cũ. Nguyên lai mẫu thân Tiêu Vân Nhi là một cái họ Tiếu tu tiên gia tộc tộc nhân. Phụ thân của hắn Ngụy Sơn Hà thì là Tiếu gia mời chào cho những gia tộc kia tử đệ mạo xưng làm hộ vệ. Mà Ngụy Sơn Hà chính an bài xong cho Tiêu Vân Nhi. Lúc ấy Tiêu Vân Nhi chính vào hoa quý, đối tình yêu nam nữ tràn ngập ấn tượng, Ngụy Sơn Hà chừng 20, chính là độ tuổi huyết khí phương cương. Hai người lâu dài ở trung hạ đến tự nhiên sinh ra tình cảm. Ngụy Sơn Hà có lòng muốn yêu cầu cưới Tiêu Vân Nhi, thế nhưng là Tiếu gia thân là tu tiên gia tộc làm sao có thể nhìn cái trước bình thường vũ phu. Mặc dù Tiêu Vân Nhi tu tiên tư chất rất thấp, nhưng cũng không phải Ngụy Sơn Hà cái này phạm nhân có thể tiêu nghĩ. Bởi vì cha mẹ song phương đều có được linh căn, đời sau cũng có rất lớn xác suất có được linh căn, chỉ có trong gia tộc có được linh căn tộc nhiều người, gia tộc mới có thể hưng thịnh. Giống Tiêu Vân Nhi dạng này tư chất thấp tộc nhân, Tiếu gia dùng để thông gia, mà thông gia đối tượng chính là Lý gia. Theo Tiêu Vân Nhi cuối cùng đã tới xuất giá niên kỷ, nàng ngoại ý muốn mang thai. Sau đó không cần nhiều lời, Ngụy Sơn Hà trực tiếp mang theo Tiêu Vân Nhi chạy. Gặp thông gia đối tượng chạy, Lý gia đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng hai nhà đều phái người đi đuổi giết bọn hắn, kết quả không nói cũng rõ. Tiêu Vân Nhi chết đang chạy trốn trên đường, trước khi chết sinh ra Ngụy Tiên Duyên. Chương 252, cái mông quyết định đầu chương 252, cái mông quyết định đầu ta và ngươi nương là lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải bọn hắn dồn ép không tha, mẹ ngươi cũng sẽ không. Nói đến chỗ động tình, Ngụy Sơn Hà không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Nghe xong Ngụy Sơn Hà giảng thuật, Lâm Nguyên không khỏi sắc mặt quái dị. Không nghĩ tới Ngụy Sơn Hà cái này trung thực hắn tử, lại là cái tình trùng, bất quá nghĩ đến hắn tuổi trẻ lúc làm sự tình, Lâm Nguyên có chút không tiện đánh giá. Tiêu Vân Nhi là tu tiên gia tộc tử đệ, An gia tộc uống gia tộc vì nàng cung cấp hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt, nàng lại không nguyện ý vì gia tộc nỗ lực. Mà Ngụy Sơn Hà càng là lợi hại, người ta thuê hắn là vì bảo hộ đệ tử trong tộc, không nghĩ tới hắn để người ta làm lớn bụng cuối cùng còn mang người bỏ trốn, quả thực có chút không nói đạo nghĩa. Người ta Lý gia gặp được loại sự tình này, phái người đuổi theo giết hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bất quá đây đều là từ hai cái này tu tiên gia tộc góc độ cân nhắc. Nếu là từ Tiêu Vân Nhi cùng Ngụy Sơn Hà góc độ cân nhắc liền hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là thật tâm yêu nhau, mà Tiêu gia chỉ là một cái vì lợi ích không để ý Tiêu Vân Nhi người cảm thụ lãnh huyết gia tộc, mà Lý gia thì là bức tử Tiêu Vân Nhi kẻ cầm đầu. Dù sao người đều là tự tư, ai sẽ nguyện ý từ bỏ người được mất kính dân mình đâu. Nếu là tại xã hội bây giờ, có gia trưởng buộc hài tử nhà mình cùng người yêu chia tay, gả cho không nhận ra cái nào người, bỏ trốn đều là nhẹ làm không được khá đoạn tuyệt quan hệ cũng có thể. Đương nhiên, loại chuyện này đại đa số đều là làm gia trưởng thỏa hiệp, thuận nhi nữ ý tứ, coi như đối phương là cái hoàng bao cũng nhận. Đặt mình vào chỗ ngẫm lại, Lâm Nguyên cảm thấy mình nếu là gặp được loại sự tình này, chắc chắn sẽ không tùy ý người mình thích gả cho người khác, trở thành lợi ích vật hy sinh. Muốn là đối phương không chịu bỏ qua, còn bức tử người mình thích, vậy hắn nhất định sẽ báo thù. Đương nhiên nếu là Lâm Nguyên thân là Tiếu gia hoặc là Lý gia người chủ sự, gặp được loại sự tình này, cũng chắc chắn sẽ không do dự, trực tiếp đệ chết Ngụy Sơn Hà. Đây chính là lập trường khác biệt đưa đến kết quả. Cho nên đối với Ngụy Sơn Hà muốn báo thù ý nghĩ, Lâm Nguyên không có gì ý kiến. Hắn hiện tại là Ngụy Tiên duyên linh sủng, cái mông đương nhiên ngồi tại Ngụy gia con cái bên này. Cha, cái này Lý gia thực sự quá ghê tởm. Bức hôn không thành còn muốn phái người truy sát, nếu là có người bức ta gả cho không thích người, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngụy Tiên duyên hung hăng nói, đối với phụ thân bị bổng đánh nguyên ương sự tình rất là đồng tình. Nghe được nữ nhi phía sau câu nói kia, Ngụy Sơn Hà biểu lộ vì đó trì trệ. Ai có thể tại hôn sự của nàng bên trên khoa tay múa chân, ai có thể buộc nàng gả cho không thích người nhà, đương nhiên chỉ có hắn. Chẳng lẽ nữ nhi là tại gõ với hắn? Thế nhưng là tiên duyên hiện tại đã là trúc cơ tu sĩ, hắn coi như có ý nghĩ này cũng không dám áp dụng nha. Đương nhiên, Ngụy Tiên duyên nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại mâu thân góc độ bên trên biểu lộ cảm xúc mà thôi. Thôi, nữ nhi sự tình về sau ta liền không nên nhúng tay, coi như về sau nàng cùng một phàm nhân kết hôn ta cũng nhận. Ngụy Sơn Hà tại thầm nghĩ nói, nghĩ rõ ràng hết thảy, Ngụy Sơn Hà lau đi nước mắt trên mặt, một mặt vui mừng nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Tiên duyên ngươi bây giờ trưởng thành, cũng thành khí mẹ ngươi thủ liền nhờ ngươi. Ngụy Tiên duyên tiến lên nắm chặt cha mình tay, một mặt kiên quyết nói ra, cha, ngươi yên tâm đi, nương thủ ta báo định. Tốt tốt tốt, Ngụy Sơn Hà đầy cõi lòng vui mừng đập vỗ tay của nữ nhi. Cha, ngươi tại cái này phường thị chờ mấy ngày, ta về trước một chuyến tông môn, qua mấy ngày liền dẫn ngươi đi Lý gia. Sở dĩ muốn về Ngự Thú Tông, là bởi vì công pháp nguyên nhân. Lúc ấy nhập môn thời điểm, tông môn chỉ phát vạn thú quyết luyện khí kỳ công pháp. Hiện tại Ngụy Tiên duyên đột phá đến trúc cơ, đương nhiên cần vạn thú quyết phía sau bộ phận, không phải liền không cách nào lại lần tăng cao tu vi, mà trúc cơ về sau công pháp chỉ có thể về tông môn thu hoạch được. Trở lại tông môn, Ngụy Tiên duyên thẳng đến công pháp đường. Nhìn thấy Ngụy Tiên duyên cái này nhập tông không đến một năm liền thành công trúc cơ đệ tử, công pháp các trưởng lao rất là chấn kinh. Đây chính là từ khi hắn phòng thủ công pháp các đến nay chưa hề gặp phải sự tình. Coi như trong tông đệ tử tiên tài nhất cũng muốn nhiều năm mới có thể đột phá trúc cơ. Đây là lợi dụng như lợi biện pháp mà đã tới. Những cái kia có thể so sánh nhanh chóng đạt tới trúc cơ đệ tử không khỏi là Ngự Thú Tông cao tầng hậu bối. Bởi vì từ nhỏ đã quyết định muốn gia nhập Ngự Thú Tông, cho nên trưởng bối tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ liền cho bọn hắn mua linh sủng con non. Bọn hắn cùng linh thú con non cùng ăn cùng ở, cùng nhau lớn lên chờ đến niên kỷ liền sẽ gia nhập Ngự Thú Tông. Những cái kia linh thú trải qua hơn 10 năm bồi dưỡng, thực lực đã rất cao. Chỗ bị bọn họ thu hoạch được công pháp sau tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, thời gian ngắn đạt tới luyện khí hậu kỳ hoàn toàn không phải việc khó. Nhưng muốn thời gian ngắn đột phá trúc cơ còn hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì những cái kia linh sủng hơn 10 năm có thể trưởng thành đến luyện khí hậu kỳ đã coi như là cực hạn. Nghĩ muốn đạt tới trúc cơ, chí ít đều muốn 2-30 năm, đây là tốc độ phát triển tương đối nhanh linh sủng. Nếu là chậm 5-60 năm cũng hoàn toàn có khả năng. Nhưng Ngụy Tiên duyên rõ ràng không là tình huống như vậy. Kiểm tra một hồi Ngụy Tiên duyên thân phận tin tức, phát hiện là trong tông một gọi Ngô Hách đệ tử tại Khác Phường thị tuyển nhận. Nhìn thấy cái này từ Khác Phường thị tuyển nhận tới đệ tử hướng hắn đòi hỏi công pháp, trưởng lão có chút khó khăn. Nếu là Ngụy Tiên duyên là loại kia đã nhập môn hơn 10 năm đệ tử, trưởng lão khẳng định không nói hai lời liền cho. Bởi vì thời gian dài như vậy khẳng định đối tông môn có lòng cảm mến, mà lại nhiều năm như vậy tại tông môn khẳng định cũng mệt mỏi tích không ít công hiến. Những cái kia có trưởng bối tại tông môn đệ tử, coi như nhập tông mấy năm cũng không có vấn đề lớn, cùng lắm thì để trưởng bối của bọn hắn tới, công hiến chụp tại bọn hắn trưởng bối trên thân. Hiện tại Ngụy Tiên duyên chỉ nhập tông nửa năm, trên người công hiến hoàn toàn không đủ để hối đoái công pháp. Nhưng người ta đều đã trúc cơ, như thế kẹp lấy người ta, không phải cố ý cùng người vì khó a, nếu là mở miệng để nàng tại tông môn nhiều chịu mấy năm, tích lũy đủ công hiến lại cho nàng công pháp, làm không tốt bởi vậy trở mặt thành thủ. Trưởng lão, ngươi thế nào? Có cái gì khó xử sao? Nhìn thấy trưởng lão chậm chạp không cho hắn trả lời chắc chắn, Ngụy Tiên duyên nghi hoặc hỏi. Ai nói thật với ngươi đi, là như vậy. Truyền công trưởng lão đem hối đoái công pháp cần công hiến thuyết pháp cùng Ngụy Tiên duyên nói. Nghe vậy, Ngụy Tiên duyên sắc mặt ưu sầu. Nàng còn muốn lấy mình thu hoạch được công pháp về sau, tu vi tại tăng lên một điểm liền đi báo thù đâu. Mặc dù không có khác biệt lớn, bởi vì cuối cùng khẳng định vẫn là cần nhờ nàng Tiểu Hồng. Bất quá dạng này có thể để nàng có nhiều hơn tham dự cảm giác. không phải cái gì đều không làm, liền sai sử Lâm Nguyên đem Cửu Gia diệt, luôn cảm giác chỗ nào khó. Làm sao dạng này nha, chẳng lẽ để cho ta lại đi làm mấy năm tông môn nhiệm vụ? Nghĩ đến cần thiết điểm cống hiến, Ngụy Tiên Duyên có chút phát sầu, kia là hơn 10 năm mới có thể tích lũy đến, nếu là dùng thời gian mấy năm đến thu hoạch được, mấy năm này thời gian của nàng đều muốn toàn bộ lãng phí ở làm nhiệm vụ phía trên. Ngươi đừng có gấp, đây cũng không phải là không thể dàn xếp. Ngay tại Ngụy Tiên Duyên muốn hỏi có hay không những biện pháp khác lúc, chuyển công trưởng lão mở miệng. Chương 253, đánh đến tận cửa đi, chương 253, đánh đến tận cửa đi, nghe được sự tình có chuyển cơ, Ngụy Tiên Duyên trong lòng vui mừng, vội vàng nhìn về phía chuyển công trưởng lão chờ lấy hắn câu nói kế tiếp. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp mặt tông chủ, chỉ cần tông chủ đáp ứng liền vấn đề gì cũng không có. Nguyên lai là dạng này, vậy liền xin nhờ trưởng lão rồi. Ngụy Tiên Duyên cúi đầu bái tạ. Hai người tới tông chủ trụ sở. Sư minh, ngươi không tại ngươi công pháp các đợi, làm sao có rảnh đến chỗ của ta nha? Nhìn thấy truyền công trưởng lão tiến đến, nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn, cũng không có chú ý phía sau hắn Ngụy Tiên Duyên. Nam tử trung niên này chính là Ngự Thú Tông tông chủ, trong tông môn duy nhất tu sĩ kim đan, tên là gì dễ. Nghe được tông chủ xưng truyền công trưởng lão là sư minh, Ngụy Tiên Duyên có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà là ngoan ngoan đứng ở phía sau. Truyền công trưởng lão cùng gì dễ nhưng thật ra là cùng một giới đệ tử, cơ hội trong cùng một lúc đột phá trúc cơ, đều là trong tông đệ tử thiên tài, lúc ấy quan hệ vẫn là thật không tệ. Bất quá về sau gì dễ bị trước đây tông chủ nhìn trúng, trước thay mặt tông chủ niên kỷ đã già, cuối cùng gì dễ thành vì mới nhâm tông chủ, bởi vì này đột phá đến kim đan. Bọn hắn Ngự Thú Tông có cái quy định, kim đan kỳ phía trên công pháp từ tông chủ nhất mạch đơn truyền, những người khác nhiều nhất chỉ có thể thu được trúc cơ kỳ công pháp, tối cao đạt tới trúc cơ viên mãn. Cho nên Ngự Thú Tông nhiều nhất đồng thời có được hai tên tu sĩ kim đan, nếu là Lâm Nguyên biết cái này phá quy củ khẳng định sẽ cho rằng cái này là cố ý hạn chế tông môn phát triển. Không qua người ta có mình suy tính, bởi vì Vạn Thú Quyết là một môn kim đan kỳ công pháp, chỉ có thể tu luyện tới kim đan viên mãn, mà lại tu luyện theo phương thức đặc thủ, linh sủng mạnh, người liền mạnh. Lúc ấy lập tông lúc, đời thứ nhất tông chủ sợ hai tu vi của người khác vượt qua hắn, từ đó đoạt quyền, thế là liền định ra đầu quy củ này. Dạng này cả cái bên trong tông môn hắn là tu vi cao nhất người, cũng liền không sợ người bên ngoài đoạt quyền. Cái quy củ này một mực tiếp tục sử dụng đến hôm nay. Truyền công trưởng lão ôm quyền hành lễ, Ngụy Tiên Duyên cũng theo sát lấy hành lễ. Tông chủ đại nhân, ta lần này tới là có chuyện thương lượng với ngươi.
Có việc?
Chuyện gì nha?
Là như vậy.
Truyền công trưởng lão đem Ngụy Tiên Duyên sự tình cùng tông chủ nói một lần.
Nha.
Nhập tông không đến một năm đã đột phá trúc cơ. Ta tông còn có dạng này thiên tài đệ tử. Tông chủ đứng người lên đi đến Ngụy Tiên Duyên trước mặt quan sát tỉ mỉ, phát hiện đúng là trúc cơ tu vi, không khỏi gật gật đầu.
Ừm, không tệ, chắc hẳn ngươi hôm nay đến là vì bạn thú quyết đến tiếp sau công pháp a.
Đúng vậy, mời tông chủ ban thưởng pháp.
Ngụy Tiên Duyên không người nói.
Cho ngươi công pháp không có vấn đề gì, bất quá cần ngươi đáp ứng ta một việc.
Chuyện gì?
Tông chủ đại nhân ngài mời nói.
Một lát sau, Ngụy Tiên Duyên trên mặt vui mừng đi ra tông chủ chỗ ở, nàng hiện tại đã thu được trúc cơ kỳ công pháp. Tông chủ muốn nàng chuyện đã đáp ứng rất đơn giản, chính là để nàng phát một đạo lời thề, thề không phản bội tông môn.
Đối với cái này điểm yêu cầu, Ngụy Tiên Duyên không chút do dự đáp ứng, dù sao nàng nhưng không có cái gì khi sư diệt tổ ý nghĩ.
10 ngày sau, Ngụy Tiên Duyên đi vào phụ thân chỗ ở cha, chúng ta đi cho nương báo thù đi.
Lúc này Ngụy Tiên Duyên tu vi lại tinh tiến không ít, mặc dù khoảng cách trúc cơ trùng kỳ còn có dài khoảng cách, nhưng công pháp vấn đề để giải quyết để nàng như chút được gánh nặng, hiện tại còn kém mẫu thân thủ. Đợi đến mẫu thân thủ đã báo, kia nàng liền thật vô sự một thân nhẹ, có thể tiêu diêu tự tại tiếp tục tu tiên.
Ừm, đã hơn 10 năm không có trở về, cũng không biết hiện ở nơi nào tình huống như thế nào.
Khi đó ta liền nghe nói Lý gia có trúc cơ lao tổ, đã nhiều năm như vậy cũng không biết hắn có đột phá hay không kim đan.
Nếu là đột phá kim đan liền phiền toái, cho nên Tiên Duyên ngươi phải cẩn thận nha.
Ngụy Sơn Hà có chút ưu sầu, cảm thấy báo thủ sự tình khả năng không quá thuận lợi.
Cha, ngươi yên tâm, chính là ta hiện tại thế nhưng là trúc cơ tu sĩ, coi như không địch lại, không phải còn có tiểu hồng tại mà. Ngụy Sơn Hà nghĩ cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý, dù sao không phải mỗi người đều cùng nhà hắn dạng con kia như heo, tu vi đột phá như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, cái này hơn 10 năm thời gian Lý gia vị lao tổ kia nói không chừng một cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá đâu.
Thôi, vậy chúng ta liền đi đi thôi, chờ đến nơi đó chúng ta hỏi thăm một chút, nếu quả như thật có tu sĩ kim đang tọa trấn, vậy chúng ta trước hết rút lui, thù này về sau lại báo cũng không muộn.
Lý Minh Hiên, cút ra đây cho ta.
Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Lý gia chú trên không trung vang lên.
Người nói chuyện chính là Ngụy Tiên Duyên.
Nói, một đạo pháp thuật đánh phía Lý gia đại môn, bất quá cái này Lý gia không hổ là tu tiên gia tộc, trụ sở còn có trận pháp thủ hộ.
Ngụy Tiên Duyên công kích đánh vào trên trận pháp, chỉ là đem trận pháp oanh kích đãng xuất một vòng gợn sóng, cũng không có đánh tan trận pháp này.
A, cái này Lý gia có ý đồ.
Ngụy Tiên Duyên âm thầm nói nhỏ.
Ai?
Là ai tại ta Lý gia trên không làm cản?
Nghe đến động tĩnh bên ngoài, đại lượng Lý gia tu sĩ chạy ra.
Phải biết bọn hắn Lý gia thế nhưng là tu tiên thế gia, có trúc cơ lão tổ tọa chấn, mặc dù tại toàn bộ đại lục không tính là cái gì, nhưng ở cái này xó xỉnh có thể nói là một phương bá chủ. Cái này cũng nhiều ít năm không người nào dám đến Lý gia nháo sự, nghe được có người đánh đến tận cửa, gia tu sĩ cơ hồ toàn chạy ra.
Nhìn thấy có người ra, Ngụy Tiên Duyên lập tức buộc phát ra trúc cơ tu sĩ uy áp, đem mọi người ở đây ép ngã trái ngã phải, chỉ có chút ít mấy người còn có thể đứng thẳng.
Trúc cơ tu sĩ
cảm nhận được Ngụy Tiên Duyên trên người uy áp, Lý gia tu sĩ sắc mặt đại biến.
Bọn hắn Lý gia khi nào đắc tội qua trúc cơ tu sĩ? Vẫn là còn trẻ như vậy trúc cơ tu sĩ.
Mấy cái Lý gia gia trưởng lẫn nhau nhìn xem,
đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được mờ mịt. Vị tiền bối này, ngài đột nhiên công kích ta Lý gia cần làm chuyện gì? Có phải hay không có chút hiểu lầm? Một vị luyện khí 9 tầng trung niên tu sĩ đứng ra hỏi. Ngươi là Lý Minh Hiên? Ngụy Tiên Duyên nhíu mày hỏi. Không phải, ta là Lý gia gia chủ Lý Cương Ngọc. Phía dưới người tự giới thiệu mình. Không biết, ta tìm Lý Minh Hiên, để hắn cút ra đây. Cái này, Minh Hiên đâu, nhanh để hắn ra, hỏi một chút hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Vậy mà chọc tới trúc cơ tu sĩ. Lý Cương Ngọc nhìn về phía tộc nhân khác hỏi. Không bao lâu, một cái luyện khí tầng 5 trung niên tu sĩ sợ hãi rụt rè từ trong đám người đi ra. Ngươi chính là Lý Minh Hiên? Ngụy Tiên Duyên nhíu mày hỏi. Nhìn thoáng qua Ngụy Tiên Duyên dáng vẻ, Lý Minh Hiên cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới tương tự người, rất là nghi hoặc, bất quá đối mặt trúc cơ tu sĩ tra hỏi, hắn vẫn là kiên trì trả lời. Ta là, không biết tiền bối tìm ta chuyện gì. Ngụy Tiên Duyên không có trả lời, mà là nhìn về phía sau lưng phi thuyền bên trong phụ thân. Cha, chính là người này sao? Ngụy Sơn Hà nhìn về phía mặt đất người, mặc dù mười nhiều năm không gặp, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra được. Không sai, chính là hắn. Ngụy Sơn Hà gật gật đầu. Lý Minh Hiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, để mặc lại. Nghe được phụ thân xác nhận, Ngụy Tiên Duyên không nói hai lời liền đối phía dưới Lý Minh Hiên phát động công kích. Chương 254, người cầm heo thế chương 254, người cầm heo thế nhưng là công kích lần nữa bị trận pháp ngăn trở. Nhìn thấy vị này trúc cơ tu sĩ không nói hai lời liền công kích hắn, Lý Minh Hiên bị hù tranh thủ thời gian rút vào đám người. Hừ, trận pháp này cũng rất cứng rắn, ta nhìn trận pháp này có thể chống đỡ bao lâu. Dứt lời, Ngụy Tiên Duyên lần nữa thi triển pháp thuật muốn đánh phá tòa trận pháp này. Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, cái này nhất định có hiểu lầm gì đó nha. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên lại muốn công kích, Lý gia gia chủ Lý Cương Ngọc đội vàng hô to. Ha ha, hiểu lầm. Nhìn ta phá ngươi trận pháp. Nhìn thấy công kích của mình cũng không có dẫn xuất cái gọi là trúc cơ tu sĩ, Ngụy Tiên Duyên trở nên lớn gan dự định đánh phá trận pháp bắt Lý Minh Hiên lại nói. Bất quá cho dù có trúc cơ tu sĩ ra cũng vô dụng, phía sau nàng còn có một con chỗ dựa heo đâu. Pháp thuật liên tục không ngừng đánh vào trên trận pháp, đem trận pháp vênh ra từng vòng gợn sóng. Theo Ngụy Tiên Duyên không ngừng công kích, trận pháp trở nên lay động, nhìn tụi hồ không kiên trì được bao lâu. Dừng tay. Đúng lúc này, Lý gia trụ sở bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Một thân ảnh từ Lý gia bay nhảy ra, đứng lặng trên bầu trời Lý gia. Người đến chính là Lý gia lão tổ. Tại Ngụy Tiên Duyên lần công kích thứ nhất trận pháp lúc hắn liền đã nhận ra, bất quá không có lập tức hiện thân. Bởi vì vị này trúc cơ tu sĩ còn quá trẻ để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Còn trẻ như vậy trúc cơ tu sĩ nhưng là phi thường hiếm thấy, chỉ có những cái kia đại tông môn mới có, hắn thực sự nghĩ không ra hắn Lý gia là thế nào đắc tội dạng này thiên tài tu sĩ. Cho nên tại Ngụy Tiên Duyên cho thấy thân phận trước hắn không có ý định hiện thân, mà là phải hiểu rõ người này đến cùng có ý thế nào tại tính toán. Thế nhưng là người này không nói hai lời liền đánh kích trận pháp hành vi để hắn ngồi không yên, cái này mới hiện thân ngăn cản. Trúc cơ trung kỳ, ngươi chính là Lý gia lão tổ. Ngụy Tiên Duyên nhìn về phía trước mặt tóc có chút hoa dâm lão giả hỏi. Không sai, đúng là ta, không biết đạo hữu tới chuyện gì, vì sao muốn công kích ta Lý gia? Đương nhiên vì báo thù. Nghe vậy, lão giả trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Bọn hắn Lý gia khi nào cùng còn trẻ như vậy trúc cơ tu sĩ kết thù, hắn làm sao không biết? Suy đoán vị này trúc cơ nữ tu có thể là đại tông môn đệ tử, Lý gia lão tổ vẻ mặt ôn hòa hỏi, báo thù. Ta Lý gia cùng đạo hữu có gì thù hận, lão phu gặp đạo hữu lạ mặt, hẳn là trước kia chưa bao giờ thấy qua mới là, ở trong đó có phải hay không có chút hiểu lầm? Hiểu lầm? Làm sao có thể là hiểu lầm, Lý Minh Hiên hại chết mẫu thân của ta, thù này ta không phải báo không thể. Nói, Ngụy Tiên Duyên nhìn về phía tránh trong đám người Lý Minh Hiên. Nghe vậy, Lý gia lão tổ nhìn về phía trong đám người Lý Minh Hiên nghiêm nghị quát. Minh Hiên, đây là có chuyện gì? Bị hai vị trúc cơ tu sĩ nhìn chằm chằm, Lý Minh Hiên thân thể đột nhiên giật cả mình, hắn cũng thực sự không biết mình cùng bị tiền bối này có gì thù hận. Lão tổ, hiểu lầm nha, ta căn bản không biết vị tiền bối này. Gặp đến lão tổ dùng bất thiện ánh mắt nhìn mình, Lý Minh Hiên vội vàng giải thích. Ngươi thật không biết vị đạo hữu này? Thật. Lão tổ, ta thể ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy vị tiền bối này. Lý Minh Hiên vươn tay thề nói. Nhìn thấy nhà mình hậu bối lời thề son sắt dáng vẻ, Lý gia lão tổ khẽ gật đầu. Hắn tự tin không có cái nào Lý gia người dám ở trước mặt mình nói láo, xác định nhà mình hậu bối chưa từng gặp qua vị này trúc cơ nữ tu, lúc này nhìn về phía Ngụy Tiên Duyên. Đạo hữu, ngươi đây có phải hay không là nhận lầm người Lý Minh Hiên, ngươi còn nhớ đến ta? Lúc này Ngụy Sơn Hà từ phi thuyền nhô đầu ra. Lý Minh Hiên nhìn về phía phi thuyền bên trên Ngụy Sơn Hà, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Việc này đều đi qua vài chục năm, Ngụy Sơn Hà biến hóa có chút lớn, hắn cùng Ngụy Sơn Hà chỉ gặp qua mấy lần, trong lúc nhất thời có chút nhận không ra. Lý Minh Hiên, lúc ấy ngươi dẫn người truy sát ta cùng Tiêu Vân Nhi, hiện tại ta tới tìm ngươi báo thù. Nghe được Tiêu Vân Nhi cái tên này, Lý Minh Hiên lúc này nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, dù sao bị người đội nón xanh việc này nghĩ không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn. Là ngươi? Ngươi là Ngụy Sơn Hà? Ngươi vậy mà không chết? Không sai, ngươi rốt cục nhớ lại. Ta không chỉ có không chết, ta cùng Vân Nhi hải tử bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Nghe được hai người đối thoại, Lý gia lão tổ coi như không biết chuyện đã xảy ra, cũng đại khái đoán được nguyên do, không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhưng bất luận nguyên do như thế nào, nhưng hắn Lý gia tử đệ hại chết trước mặt vị này trúc cơ nữ tu mâu thân, việc này cũng không dễ dàng thiện. Đạo hữu, không biết việc này phải chăng có đường lùi? Ta Lý gia nguyện ý bồi thường. Lý gia lão tổ thử dò hỏi. Không có. Hôm nay chỉ cần đem Lý Minh Hiên giao cho ta, ta lập tức liền đi. Ngụy Tiên Duyên không có sợ hãi. đương thật không có. Ta Lý gia bồi thường cam đoan làm cho đạo hữu hài lòng.
Không có.
Đừng nói nhảm, nhanh giao người đi. Nhìn thấy người này liễu lo không ngừng, Ngụy Tiên Duyên hơi không kiên nhẫn. Yêu cầu này Lý gia lão tổ là tuyệt đối không thể đáp ứng, dù sao đây chính là tộc nhân của mình, làm sao có thể tùy ý người khác mấy câu cũng là người ta mang đi đâu. Mà lại hắn là trúc cơ trung kỳ, bé con này chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chẳng lẽ mình còn có thể bị một cái tu vi không bằng mình nữ hoa bức bách sát hại mình hậu bối không thành? Việc này nếu là chuyển đi hắn mặt mo còn hướng cái nào thả? Đến lúc đó là người cũng dám bên trên bọn hắn Lý gia Dương Hoài không biết đạo hữu xuất thân gì cửa, ta chính là Tây Hải Tông khách khanh trưởng lão, nếu như đạo hữu nhất định không chịu hòa giải, chính là cùng ta Tây Hải Tông là địch. Gặp hảo ngôn hảo ngữ thuyết phục không được, Lý gia lão tổ trực tiếp chuyển đã xuất thân sau chỗ dựa. Cái này Tây Hải Tông là kề bên này lớn nhất tông môn, trong tông có kim đan trưởng lão mấy, chỉ cần có thể ra một nguyên anh tu sĩ, liền có thể đưa thân trung đẳng tông môn. Bất quá nơi đây khoảng cách Ngự Thú Tông rất xa, Ngụy Tiên Duyên cũng chưa từng nghe qua Tây Hải Tông danh hiệu. Coi như nghe qua cũng không quan hệ, dù sao thủ này nàng khẳng định là phải báo đích. Vừa mới Lý gia lão tổ nói, hắn là khách khanh trưởng lão, các nàng Ngự Thú Tông cũng có khách khanh trưởng lão, tại trong tông cũng không có cái gì rất quyền lực lớn. Đây chỉ là nàng cùng Lý gia ân oán cá nhân, nàng không tin mình báo thù về sau, Tây Hải Tông người còn có thể ngàn dặm xa xôi tìm nàng báo thù. Mà lại sau lưng nàng thế nhưng là có Lâm Nguyên cái này tiên nhân chuyển thế kim đan kỳ bảo trư ở đây, có gì phải sợ. Ta chính là Ngự Thú Tông tu sĩ, ngươi đừng nói nhảm, hoặc là giao người, hoặc là bị ta đánh một trận sau lại giao người. Ngụy Tiên Duyên một bộ người cầm heo thế dáng vẻ nói. Nhìn thấy bé con này như thế không coi ai ra gì, Lý gia lão tổ lập tức liền nổi giận. Vừa mới Ngụy Tiên Duyên nói Ngự Thú Tông hắn nghe nói qua, chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi, thực lực còn không sánh bằng phía sau hắn Tây Hải Tông. Bất quá là cái môn phái nhỏ đệ tử mà thôi, ỷ vào thiên phú cao vậy mà như thế càng rỡ, bất quá đã không phải ta không đắc tội nổi đại tông môn đệ tử, vậy ta cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Coi như ngươi thiên phú lại cao hơn, tu vi hiện tại còn là không bằng ta, nhân cơ hội này vừa vặn bóp chết nàng, miễn cho trở bé con này trưởng thành, đến lúc đó cho ta Lý gia mang đến phiền phức. Lý gia lão tổ tại thầm nghĩ nói. Chương 255, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì sao? Chương 255, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì sao? Bé con này không phải đại tông môn đệ tử, cái này khiến Lý gia lão tổ yên tâm không ít, bởi vì coi như đánh chết nàng cũng không có vấn đề gì, Ngự Thú Tông không đáng để lo, cùng lắm thì đến lúc đó đem đến Tây Hải Tông tránh một hồi. Dù sao Ngự Thú Tông thực lực không bằng Tây Hải Tông, hắn không tin Ngự Thú Tông biết sao sẽ đánh bên trên Tây Hải Tông. Mà lại nơi đây khoảng cách Ngự Thú Tông rất xa, coi như hắn giết bé con này cũng sẽ không có người biết. Không có nỗi lo về sau, Lý gia lão tổ lúc này quyết định bóp chết Ngụy Tiên Duyên vị thiên tài này tu sĩ, miễn cho về sau Lý gia gặp. Khá lắm phách lối nữ hoa, ta hảo ý cùng ngươi hòa giải ngươi lại không linh tỉnh, lần này đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Xem chiêu. Dứt lời, Lý gia lão tổ hướng Ngụy Tiên Duyên phát khởi công kích. Đáng tiếc Lý gia lão tổ mặc dù nghe qua Ngự Thú Tông danh hiệu, nhưng lại cũng không hiểu rõ Ngự Thú Tông công pháp đặc tính. Không phải nếu là biết Ngụy Tiên Duyên còn có một con tu vi không thua trúc cơ sơ kỳ linh sủng, chỉ sợ cũng không có sao mà to gan như vậy phát động công kích. Tới tốt lắm. Ta ngược lại muốn xem ngươi lão già này đến cùng có thực lực gì. Gặp Lý gia lão tổ chủ động xuất thủ, Ngụy Tiên Duyên cũng móc ra pháp khí nên đón tiếp lấy. Phi thuyền bên trên Ngụy Sơn Hà chính một mặt lo lắng nhìn lên trên trời nữ nhi cùng Lý gia lão tổ đấu pháp. Tiểu Hồng, Tiên Duyên nhìn qua có chút nguy hiểm nha, ngươi có muốn đi lên hay không giúp đỡ chút? Nghe vậy, nam sắp tại phi thuyền bên trong Lâm Nguyên há mồm ngáp một cái, cũng không để ý tới Ngụy Sơn Hà. Tiểu Hồng, ngươi đừng già nằm sấp, ngươi động một chút nha. Nhìn thấy Lâm Nguyên cái này heo không có phản ứng, Ngụy Sơn Hà vội vàng thúc giục nói. Nói xong chuẩn bị dùng tay đẩy đẩy Lâm Nguyên mượt mà thân thể, bất quá ngã vào nửa đường lại ngừng lại. Lúc này mới nhớ tới cái này heo thế nhưng là kim đan kỳ yêu thú, cùng nữ nhi của hắn quan hệ tốt, không có nghĩa là quan hệ với hắn đồng dạng tốt lắm. Ai, Ngụy Sơn Hà rút tay về, trung điệp thở dài một hơi, tiếp tục một mặt lo lắng nhìn về phía nữ nhi. Ai, không phải ta không muốn động thủ, mà là con gái của ngươi không cho ta động thủ nha. Nhìn xem Ngụy Sơn Hà một bộ lao phụ thân dáng vẻ, Lâm Nguyên nhịn không được ở trong lòng nhà ránh. Không chung chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cái này Lý gia lão tổ không hổ là trúc cơ nhiều năm lão tu sĩ, thực lực xác thực rất mạnh. Ngụy Tiên Duyên rõ ràng không có gì đấu pháp kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào từ Vân Hải các đánh tới mấy món nhị giai tinh phẩm pháp khí cùng đối kháng. Thế nhưng là pháp khí đối linh lực tiêu hao rất lớn, không bao lâu Ngụy Tiên Duyên linh lực liền trống không. Ngụy Tiên Duyên mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, nhưng ở Lý gia lão tổ trong mắt thực sự quá mức non nớt, còn so ra kém Tây Hải trong tông những cái kia đồng dạng là trúc cơ sơ kỳ đồng đạo. Nếu không phải cái này Ngụy Tiên Duyên trong tay pháp khí, hắn sớm liền cầm xuống nàng. Hắn thân là nhất gia chi chủ, trên người mấy món pháp khí đều không có Ngụy Tiên Duyên trên người tốt, cái này khiến hắn trong lòng có chút phiền muộn. Bất quá nghĩ đến đánh giết bé con này về sau, những pháp khí này đều là mình Lý gia lão tổ phiền muộn chi tình quét sạch xanh xanh. Ha ha, tiểu nữ hoa, không được đi, ngươi những pháp khí này ta hôm nay liền thu nhận. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên tiệt lực, Lý gia lão tổ cản rỡ cười to. Nói, trong tay tần suất công kích biến lại nhanh 3 phần, tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn lấy được những này tinh phẩm pháp khí. Cảm nhận được linh lực trống rỗng, Ngụy Tiên Duyên lập tức triệt thoái phía sau. Muốn trốn sao? Ha ha, muộn. Lý gia lão tổ theo đuổi không bỏ. Nhìn thấy Lý gia lão tổ đuổi tới, có thể sẽ làm bị thương phi thuyền bên trên phụ thân, Ngụy Tiên Duyên tại không gian ý thức đội vàng hô to, "Tiểu Hồng, mau ra tay. Ta không được, ai sớm gọi ta không được sao? Không phải tại cái này khẩn yếu con đầu." Lâm Nguyên thở dài một hơi, lúc này ung dung không đội đứng lên, tứ chi đột nhiên phát lực, trực tiếp từ phi thuyền bên trên bật lên. To lớn lực đạo, để dưới chân phi thuyền, trực tiếp bay rất ra ngoài, dẫn trên thuyền Ngụy Sơn Hà dừng lại thét lên.
Thứ gì?
Chẳng lẽ là nữ hoa kia chuẩn bị ở sau? Một đạo hồng quang hướng mình vào tới, mặc dù không biết là cái gì, Lý Gia lão tổ đội vàng khống chế pháp khí ngăn tại trước mặt, cũng hướng trong đó đưa vào linh lực. Nhìn thấy Lý Gia lão tổ phản ứng nhanh như vậy, Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, dù sao hắn nhưng là kim đan kỳ, coi như đối diện làm dùng pháp khí ngăn cản cũng không phải dễ dàng như vậy đỡ được, mà lại hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lý Gia lão tổ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Giữa không trung Lâm Nguyên trực tiếp bộc phát ra kim đan kỳ uy áp, cái này cường đại uy áp trực tiếp để Lý Gia lão tổ trong thân thể linh lực vì đó trì trệ. Liền ngay cả pháp khí bên trên quang mang cũng bởi vậy đình chỉ một cái chớp mắt. Không được, cảm nhận được cỗ này không giống trúc cơ kỳ có thể phát ra uy áp, Lý Gia lão tổ trong lòng hoảng hốt. Lúc này hắn chính phóng tới chạy tới phi thuyền Ngụy Tiên Liên, mà cái này đạo hồng quang thì là từ phi thuyền bên trên phóng tới song phương có thể nói là song hướng lao tới. Hắn có thể khống chế pháp khí ngăn cản đã coi như là phản ứng nhanh, hiện tại lại đột nhiên tao ngộ uy áp muốn né tránh căn bản không kịp. Ầm. Phốc theo tiếng va chạm to lớn, Lý Gia lão tổ mãnh nôn một ngụm máu tươi như là một viên đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Oanh một tiếng, Lý Gia lão tổ thân thể nghiêng bay vào trong trận pháp, nương theo lấy kiến trúc vỡ vụn sụp đổ tiếng oanh minh, cuối cùng tại mặt đất xô ra một cái hố to sau bị phế khư vùi lấp. Nếu như từ không trung nhìn, Lý Gia kiến trúc ở giữa trực tiếp bị cày ra một đạo khe rãnh, dọc đường mặc kệ là phòng ở vẫn là vách tường toàn bộ vỡ vụn, kém chút đem Lý Gia một phân thành hai. Lão tổ, gặp đến lão tổ bị đụng bay, Lý Gia tộc người vội vàng tới xem xét. Sau đó ngay tại phế tích trông được đến bị đụng bán thân bất toại lão tổ. Lão tổ, ngươi, ngươi không sao chứ? Lý Cương Ngọc tiến lên hỏi. Nghe vậy, Lý Gia lão tổ trực tiếp ba một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Không biết là bởi vì thương thế quá nặng vẫn là bị tức giận. Lúc này Lý Gia lão tổ một thân rách rưới, dùng để phòng ngự pháp khí trực tiếp bị đụng thành mảnh vỡ, hiện tại chính cắm ở trên người hắn, liền ngay cả ngực cũng bị đụng có chút lom xùm dưới. Bộ dạng này cho dù ai nhìn đều sẽ cho rằng có việc. Ngươi nhìn ta cái này giống như là không có chuyện gì sao? Lý Gia lão tổ ở trong lòng nhà rẽn. Lão tổ, đây là chữa thương đan dược, ngài mau ăn. Gặp đến lão tổ thổ huyết, Lý Cương Ngọc liền đội vàng tiến lên đỡ lấy, cũng hướng lao tổ trong miệng đổ vào chữa thương đan dược. A, vậy mà không chết sao? Lão già này thân thể không tệ nha, nhìn thấy Lý Gia lão tổ không có bị mình đập đầu chết, Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lâm Nguyên nhưng không có ý định đơn giản như vậy liền bỏ qua Lý Gia, lúc này hướng về Lý Gia chu trên không trung bay đi. Vận dụng linh lực tiến hành phi hành, Lâm Nguyên tại trúc cơ thời điểm liền nắm giữ cái kỹ xảo này. Hắn phi hành kỹ xảo chỉ là đối linh lực đơn giản nhất ứng dụng, phi hành tốc độ cũng không nhanh, còn không bằng hắn bốn cái nhỏ chân ngắn chạy nhanh. Hiện tại là bởi vì trên không trung hướng phía dưới công kích tương đối dễ dàng, có thể nhìn chung toàn cục, phòng ngừa có Lý Gia người từ những phương hướng khác chạy trốn, cho nên Lâm Nguyên mới cất cánh. Làm sao nơi này không có yêu thú có thể sử dụng độn pháp đâu, nếu là ta có thể đằng vân giá vũ liền tốt. Lâm Nguyên một bên phi hành một bên tại nói thầm trong lòng mình, phi hành tư thế một điểm bức cách đều không có. Nhanh, nhanh đi, đem trận pháp bảo vệ toàn lực mở ra. Nhìn thấy cái kia đụng bay đồ vật của mình bay tới, Lý Gia giả không để ý thương thế tổ dễ dỗi lấy phân phó bên người Lý Cương Ngọc. Chương 256, trung thực mang tốt mũ không liền không sao. Chương 256, trung thực mang tốt mũ không liền không sao. Vâng, là ta cái này đi. Gặp đến lao tổ như thế bối rối, Lý Cương Ngọc đội vàng bước xuống lao tổ, đứng dậy đi ra ngoài chủ trì trận pháp đi. Ầm, bị ném hạ lao tổ trùng điệp té ngã trên đất, phần eo cúi tại một khối nô ra trên tảng đá. Ai ra, ta eo nha. Thế nhưng là thương thế hắn quá nặng, vừa mới dây rủa phân phó Lý Cương Ngọc đã là cực hạn, hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất đau nhè răng trợn mắt, xương lạnh thổ tức. Đi vào trên trận pháp không, một đạo bạch sắc hàn lưu từ Lâm Nguyên mồm heo bên trong phun ra mà ra, bắn hướng phía dưới trận pháp bảo vệ. Ông một tiếng, hàn lưu đánh vào trận pháp vòng bảo hộ phía trên, bị đánh trúng địa phương bắt đầu ngưng kết đại lượng băng sương, cũng hướng bốn phía lan tràn. Nhưng kỳ quái là làm băng sương lan tràn ra ngoài một chút, vòng bảo hộ kia tùy theo tạo nên một trận gợn sóng, đem ngưng kết bộ phận triệt tiêu trở về. Lâm Nguyên còn tưởng rằng trận pháp này mình một kích liền có thể công phá, thật không nghĩ đến thổ tức hơn 10 giây, trận pháp này còn như thế cứng chắc. A, trận pháp này cứng như vậy sao? Rõ ràng vừa mới tiên duyên tùy tiện đánh một trận liền hoàng đãng nha, trong lòng nghi ngờ Lâm Nguyên xuyên thấu qua hơi mở trận pháp vòng bảo hộ nhìn về phía Lý Gia trụ sở, phát hiện chẳng biết lúc nào Lý Gia tu sĩ xếp bằng ngồi dưới đất, cầm trong tay một viên sáng lấp lánh đồ chơi, không biết đang làm cái gì. Còn có một số tộc nhân sách dương lớn nhỏ dương ở giữa đại điện ra ra vào vào. Theo những người này kỳ quái hành vi, trong đại điện đột nhiên dâng lên một đạo quang trụ, rót vào trong trận pháp. Cái khác Lý Gia tu sĩ trong tay thì là dâng lên phẩm chất không đồng nhất của sáng, đồng dạng rót vào trong trận pháp. Lâm Nguyên suy đoán, trong đại điện này có thể là trận pháp hạch tâm, những người kia ngay tại hướng trong đó bổ sung linh thạch. Mà phía ngoài những người kia, cầm trong tay hẳn là cùng loại trận pháp tiết điểm loại hình đồ chơi, hướng trong đó đưa vào linh lực có thể tăng trưởng trận pháp uy lực. Nguyên lai là dạng này, trách không được tiên duyên đều có thể dung chuyển trận pháp, lại có thể tại công kích của ta hạ có thể kiên trì lâu như vậy, tình cảm là so với ta tiêu hao nha. Bất quá ta cũng không tin linh lực của các ngươi là vô hạn. Tiên duyên, ngươi mau tới đây, nhớ kỹ mang lên bổ sung linh lực đan dược. Lâm Nguyên tại không gian ý thức hướng Ngụy Tiên Duyên hô. A, tốt, ta cái này liền đến. Ngụy Tiên Duyên vội vàng đáp ứng. Dứt lời, liền lại há mồm hướng trận pháp phun ra hàn lưu. Không bao lâu, Ngụy Tiên Duyên liền bay đến Lâm Nguyên bên người. "Tiểu Hồng, ngươi vừa mới làm gì như vậy dùng sức nha, cha ta đều nhanh không chịu nổi." Ngụy Tiên Duyên một bên từ trong túi chứa vật cầm đan dược một bên nhỏ giọng phàn nàn nói. Nghe được Ngụy Tiên Duyên lời này, Lâm Nguyên kém chút ngã nhào một cái từ trên trời rơi xuống đi. Suy nghĩ một chút, hẳn là hắn vừa mới nghĩ cách cứu viện Ngụy Tiên Duyên lúc kia dùng sức đạp một cái kém chút đem phi thuyền đạp lăn sự tình, lúc ấy Ngụy Tiên Duyên phụ thân còn trên phi thuyền đâu. "Uy, ngươi đừng bảo là dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm có được hay không?" Lâm Nguyên tại không gian ý thức tức giận nói. Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. "Ta vừa nói cái gì để cho người ta hiểu lầm lời nói sao?" Ngạch. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên một mặt dáng vẻ vô tội, Lâm Nguyên quyết định không lại dây dưa cái đề tài này, liền để Ngụy Tiên Duyên tiếp tục đơn thuần đi xuống đi. "Được rồi, Tiên Duyên, cái này Lý gia hiện tại đang dùng linh thạch tăng cường trận pháp, ta muốn đánh vỡ cần một chút thời gian, ngươi liền đợi bên cạnh ta, ta cần đan dược lúc ngươi liền đút cho ta, thuận tiện tại cái này nhìn chằm chằm, đừng để Lý gia có người từ nơi khác chạy trốn." "Ừm, ta đã biết, Tiểu Hồng, ngươi cứ yên tâm đi." Ngụy Tiên Duyên gật gật đầu. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, trên mặt đất đại bộ phận Lý gia tu sĩ linh lực hao hết, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Mà Lâm Nguyên thì là thông qua đan dược bổ sung linh lực, xương lạnh thổ tức cơ hồ một khắc không ngừng. "Nhanh, nhanh." Linh lực hao hết nhanh phục dụng đan dược, trận pháp hoạch tâm linh thạch cung ứng đừng có ngừng. "Đúng rồi, Tây Hải Tông cầu viện phát ra ngoài không?" Lý Cương Ngọc giữ chặt một cái tộc nhân hỏi. "Đã phát ra ngoài. Bên kia nói thế nào?" "Bên kia nói đã phái người tới cứu viện, bất quá đường này trình nhanh nhất cũng muốn nửa ngày thời gian." Nghe được cần nửa ngày thời gian, Lý Cương Ngọc tâm bên trong một trận tuyệt vọng, bọn hắn lý ra nhưng không kiên trì được lâu như vậy a, lúc này mới một khắc đồng hồ, đại bộ phận tộc nhân liền đã linh lực hao hết, tuy nói có thể sử dụng đan dược bổ sung, nhưng này cũng không phải cái gì tiên đan, ăn hết linh lực lập tức bổ đầy, còn muốn luyện hóa hấp thu mới được. Mà tình huống hiện tại căn bản không có kia cái thời gian. Đã Tây Hải Tông không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Kia an bài từ mật đạo rời đi tộc nhân đâu? Lý Cương Ngọc lại hỏi. "Cái này, có chuyện mau nói, đừng lằng nhà lằng nhằng. Gia chủ, chúng ta mật đạo, bởi vì vừa mới lao tổ từ trên trời ngã xuống lúc, bị lao tổ và sụt." Nghe được tin tức này, Lý Cương Ngọc nhịn không được mắt tối sầm lại. Trong lòng thầm than, lao tổ làm hại ta. Trọng yếu như vậy sự tình ngươi làm sao sớm không nói? "Gia chủ." Ngay tại Lý Cương Ngọc nổi giận thời điểm, lại có tộc nhân đến báo cáo. "Chuyện gì?" Lý Cương Ngọc nhìn hướng người tới. "Gia chủ, chúng ta trung phẩm linh thạch sử dụng hết." Nghe được tin tức này, Lý Cương Ngọc thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Bọn hắn có thể tại con kia Kim Đan yêu trừ công kích đến ủng hộ thời gian dài như vậy, toàn bằng trung phẩm linh thạch cho trận pháp cung cấp năng lượng, đương nhiên còn có các tộc nhân cống hiến linh lực. Bất quá lúc này đại bộ phận tộc nhân đều linh lực hao hết, giờ phút này chỉ có thể dựa vào linh thạch cho trận pháp bổ sung năng lượng. Tuy nói hạ phẩm linh thạch cũng có thể cho trận pháp cung cấp năng lượng, nhưng đưa vào tốc độ quá chậm, tại Kim Đan kỳ tu sĩ công kích đến căn bản duy trì không ở, chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta Lý gia? Lý Cương Ngọc nhìn lên trên trời một mực tại công kích hàn lưu của sáng, trong lòng một trận tuyệt vọng. Nghĩ đến gây nên cái này đây hết thảy người, đều là bởi vì Lý Minh Hiên. "Ngươi nói người khác hảo ý đưa ngươi non xanh, ngươi thành thật mang theo không được sao à, nhất định phải truy giết người ta làm gì, hiện tại tốt, người ta đến báo thủ." Nhìn thoáng qua cái này báo cáo linh thạch không có tộc nhân, Lý Cương Ngọc phát hiện người này chính là Lý Minh Hiên. Lúc này khí một bàn tay phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn phiến ngã xuống đất. Lý Minh Hiên bụng mặt trứng ngồi dưới đất, một mặt mộng bức nhìn về phía gia chủ. Cái này hảo hảo vì sao muốn cho hắn một cái lớn bức túi đâu? Trung phẩm linh thạch sử dụng hết cũng không phải hắn nguyên nhân. "Nhìn cái gì vậy? Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, gia tộc cũng không có lần này tai họa. Ngươi nói ngươi hảo hảo phái người truy giết người ta làm gì? Không phải liền là một nữ nhân nha, chạy liền chạy, ngươi cũng nhiều lão bà như vậy thiếu cái này một cái sao?" Lý Cương ngón tay ngọc lấy Lý Minh Hiên dạy dỗ. "Gia chủ, lúc ấy việc này là trải qua ngươi đồng ý." Lý Minh Hiên nhỏ giọng thầm thì. "Ba." Nhìn thấy Lý Minh Hiên nghĩ vung nổi cho mình, Lý Cương Ngọc lại là một cái lớn bức túi đánh vào Lý Minh Hiên trên mặt. "Ngươi còn dám mạnh miệng?" Bị thường hai cái lớn bức túi, Lý Minh Hiên lúc này không dám ngôn ngữ, không qua trong lòng của hắn tràn ngập bị khuất. Phải biết hai nhà thông gia đều là gia chủ phụ trách, Lý Cương Ngọc khi đó là cái thứ nhất biết chuyện này, vị hôn thê đảo hôn việc này hay là hắn nói với mình. Chương 257, ta có một cái điều kiện. Chương 257, ta có một cái điều kiện. Lúc ấy Lý Cương Ngọc lấy Lý gia uy nghiêm không thể chịu đục làm lý do, phải hắn đi ra ngoài giải quyết việc này, nhưng bây giờ lại đem tội danh chỉ trách trên người hắn. Tuy nói lúc ấy tự mình biết việc này thời điểm cũng rất tức giận chính là, nhưng cũng không thể trách một mình hắn đi. Mà lại kia Tiêu Vân Nhi lại không phải mình sát hại. Lúc ấy tu vi của hắn mới bất quá chỉ luyện khí 2 tầng mà thôi, kia Ngụy Sơn Hà thân là võ đạo cao thủ thực lực không thua hắn. Hắn chỉ là mang theo mấy tên hộ vệ một đường truy sát mà thôi, cuối cùng còn truy mất đi, ai biết Tiêu Vân Nhi lại bởi vậy mà chết. Hiện tại Ngụy Sơn Hà đem việc này quấy trên đầu của hắn, còn mang theo trúc cơ kỳ nữ nhi tới trả thù. Nguyên bản chẳng qua là một chuyện nhỏ, ai biết sẽ chọc cho đến dạng này tai họa. Trong lòng của hắn là một vạn cái bị quất. Bất quá nhìn thoáng qua còn tại nổi nóng gia chủ, Lý Minh Hiên đành phải cúi thấp đầu yên tĩnh không nói. Nhìn thoáng qua không còn mạnh miệng Lý Minh Hiên, Lý Cương Ngọc lửa giận trong lòng cũng không có xuống dưới bao nhiêu. Lúc này lão tổ trọng thương, chạy trốn mật đạo đổ sụp, Tây Hải Tông cứu viện lại chậm chạp không đến, tại cái này Kim Đan yêu trừ công kích đến, trận pháp đoán chừng ngay cả một khắc đồng hồ đều duy trì không được. Gia tộc lần này nguy cơ để Lý Cương Ngọc nhịn không được tại viện tử lo lắng dạ bước. Đi mấy cái vừa đi vừa về, phát hiện Lý Minh Hiên cái này kẻ cầm đầu còn ngồi dưới đất không đi hỗ trợ, trong lòng lại là một trận nổi giận. Lúc này liền muốn đạp hắn mấy cước hạ giận, nhưng chân vừa nâng lên lúc hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên ngừng lại. Đã kia người trúc cơ nữ tu là tìm đến Lý Minh Hiên người này, vậy không bằng trực tiếp giao ra được. Nếu như chỉ hy sinh Lý Minh Hiên một cái mạng liền có thể bảo đảm cả gia tộc, cuộc mua bán này hoàn toàn có thể làm được.
Nghĩ tới đây, Lý Cương Ngọc một cước đá vào Lý Minh Hiên trên ngực. Phốc, Lý Minh Hiên lúc này một ngụm máu tươi phun ra. "Gia chủ, ngươi..." Không đợi Lý Minh Hiên nói cho hết lời, Lý Cương Ngọc liền trực tiếp tiến lên nắm chặt cổ của hắn hướng trời cao bay đi. "Ha ha, trận pháp trở nên yếu đi đâu, xem ra cái này Lý gia muốn duy trì không được phát giác được trận pháp biến hóa." Lâm Nguyên mừng rỡ trong lòng. Không qua hắn tình trạng một cũng không khá hơn chút nào, trải qua một khắc đồng hồ toàn lực chuyển vận, linh lực của hắn đã hao hết qua một lần. "Tiên Duyên, lại cho ta mấy viên thuốc." "Nha." "Tới." Ngụy Tiên Duyên từ trong bình đổ ra ba khỏa kim đan kỳ dùng để khôi phục linh lực đan dược đưa tới Lâm Nguyên mồm heo bên cạnh. Lâm Nguyên dừng lại thổ tức lẻ lươi đem Ngụy Tiên Duyên trong tay đan dược liếm tiến trong miệng. Sau đó lập tức mở ra hệ thống, tại công pháp bên trên tiêu hao một điểm sinh tồn điểm. Theo linh lực nhanh chóng bị hấp thu, Lâm Nguyên cảm giác mình lại đi. "Tiền bối, dừng tay." Ngay tại Lâm Nguyên dự định nhất cổ tác khí đánh tan trận pháp lúc, phía dưới truyền đến tiếng la. Một người một heo nhìn xuống dưới, nguyên lai là Lý gia gia chủ dẫn theo Ngụy Tiên Duyên cựu nhân Lý Minh Hiên bay tới. "Tiểu Hồng vân vân." Nhìn thấy hai người đi lên, Ngụy Tiên Duyên vội vàng gọi lại dự định tiếp tục công kích Lâm Nguyên. Nhìn thấy con kia kim đan yêu chư không tiếp tục công kích, Lý Cương Ngọc thở dài một hơi. "Tiền bối, ta Lý gia nguyện ý giao ra người này, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ." Nói xong đem trong tay Lý Minh Hiên cao cao nhấc lên. "Gia chủ, ngươi không thể đối với ta như vậy." Lý Minh Hiên giãy giụa lấy nói. "Việc này rõ ràng là..." Ngậm miệng. Nhìn thấy Lý Minh Hiên còn muốn kéo mình xuống nước, Lý Cương Ngọc đội vàng một quyền đánh vào trên đầu của hắn, đem Lý Minh Hiên đánh đầu rơi máu chảy, ngất đi. Nhìn thấy Lý Cương Ngọc bị đánh bất tỉnh, Lý Cương Ngọc thở dài một hơi. Ám đạo nguy hiểm thật, nếu để cho cái này tội nhân nói hết lời, hắn đầu này mạng ra đoán chừng cũng phải vì gia tộc an ổn góp đi vào. Người này chính là tiền bối muốn Lý Minh Hiên, ta Lý gia nguyện ý giao ra, nhưng bằng tiền bối xử trí, chỉ cầu tiền bối thả ta Lý gia một ngựa, ta Lý Cương Ngọc thề với trời tuyệt đối sẽ không vì vậy hướng tiền bối trả thù. Nói tựa hồ còn sợ Ngụy Tiên Duyên không tin, lúc này liền giơ ngón tay thề với trời. Ta Lý Cương Ngọc thề với trời. Phát xong thề độc về sau, Lý Cương Ngọc tiếp tục nói ra, "Tiền bối, chuyện lần này tất cả đều là cái này Lý Minh Hiên con ta tự mình làm, ta Lý Cương Ngọc cũng không biết rõ tình hình." Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên do dự. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên biểu lộ, Lý Cương Ngọc tâm bên trong hơi vui. Ta Lý Cương Ngọc tự nhận nhất đối với người này dạy bảo vô phương, mới ủ thành chuyện hôm nay, nhưng là những người khác vô tội, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Nói xong nhìn về phía mặt đất Lý gia một cái góc. Ngụy Tiên Duyên thuận Lý Cương Ngọc ánh mắt nhìn lại, nơi đó chính tụ tập bọn hắn Lý gia tộc nhân, bất quá phần lớn đều là nữ nhân cùng tiểu hài tử. Những người này đều là nguyên bản an bài từ mật đạo chạy trốn, nhưng bây giờ mật đạo đổ sụp, chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Hiện tại vừa bạn dùng để đánh tình cảm bài, Lý Cương Ngọc đang đánh cược vị này không đến 20 tuổi nữ tu không phải một cái lanh huyết vô tình người. Nhìn tới trên mặt đất những nữ nhân kia cùng hài tử đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn mình, Ngụy Tiên Duyên trong lòng động dung. "Tiểu Hồng, có muốn hay không chúng ta cứ tính như vậy?" Mềm lòng Ngụy Tiên Duyên tại không gian ý thức bên trong nói. "Tiên Duyên, ngươi cần phải biết, cái này Lý Cương Ngọc mặc dù nói không sẽ tìm thù, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn không lật lọng, mà lại coi như hắn không trả thù, kia những người khác đâu? Thế nhưng là, những người kia đều là vô tội, ta không xuống tay được. Nếu là ta thật giết những này người vô tội, vậy ta chẳng phải là muốn trở thành ta thống hận nhất tà tu, như thế ta còn có thể là ta sao?" Ngụy Tiên Duyên không biết là tại cùng Lâm Nguyên giải thích vẫn là tại vì quyết định của mình tìm cái lý do, tại không gian ý thức lẩm bẩm. "Ai tốt ta, Tiên Duyên, chính ngươi làm quyết định đi." Lâm Nguyên bất đắc dĩ thở dài. "Ừm, vậy chúng ta lần này cũng chỉ chu ác thủ, những người khác coi như xong." Đối với Ngụy Tiên Duyên quyết định, Lâm Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao nàng chính là như vậy một cô nương tốt. Nếu là Lâm Nguyên vừa mới chuyển sinh mấy lần thời điểm, hắn đoán chừng cũng sẽ làm ra giống như Ngụy Tiên Duyên lựa chọn. Bất quá bây giờ trải qua nhiều lần như vậy chuyển sinh, hiện tại để Lâm Nguyên làm quyết định, vậy khẳng định là phải nổ cỏ tận gốc. Bất quá lần này là Ngụy Tiên Duyên sự tình, Lâm Nguyên không tốt xem bảo, liền mặc cho lấy nàng đi làm đi. Dù sao dạng này Tiên Duyên hắn vẫn là thật thích, nếu là thật gặp được không nói hai lời trực tiếp diệt cả nhà người ta Tiên Duyên, Lâm Nguyên thật đúng là không nhất định thích ứng. "Tốt, vậy cứ như vậy đi, bất quá cái kia Lý gia lão tổ muốn cùng nhau diệt trừ mới được, vừa mới hắn nhưng là nghĩ đối ngươi hạ sát thủ tới." Lâm Nguyên bổ sung nói. "Ừm, vậy liền giết hai cái khác liền bỏ qua đi." Ngụy Tiên Duyên không do dự, trực tiếp đồng ý Lâm Nguyên đề nghị. "Tiền bối." Nhìn xem nửa ngày không ngôn ngữ Ngụy Tiên Duyên, Lý Cương Ngọc nhịn không được hỏi. "Muốn ta buông tha Lý gia có thể?" Nghe vậy Lý Cương Ngọc mừng rỡ trong lòng. "Bất quá ta có một cái điều kiện." Nghe được nguyện ý buông tha Lý gia, đừng quản là một cái điều kiện chính là 10 điều kiện hắn cũng phải đáp ứng. "Tiền bối, ngài có điều kiện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta Lý gia có thể làm được tuyệt không hai lời." Lý Cương Ngọc đội vàng nói. "Ngoại trừ Lý Minh Hiên, ta còn muốn các ngươi Lý gia lão tổ." Chương 258, chỉ có thể hy sinh một chút lão tổ. Chương 258, chỉ có thể hy sinh một chút lão tổ. Cái gì? Cái này? Lý Cương Ngọc quá sợ hãi. Lão tổ thế nhưng là nhà bọn hắn Định Hải Thần Châm nha, bởi vì gia tộc có vị này trúc cơ tu sĩ tọa chấn, mới có thể chiếm cứ khối này phong thủy bảo địa. Đồng dạng trong gia tộc một chút sản nghiệp cũng là dựa vào lão tổ tên tuổi phát triển. Nếu là mất đi lão tổ, bọn hắn Lý gia khả năng liền bị cái khác tu tiên gia tộc nuốt không còn sót cả xương. Làm sao? Cái này rất khó khăn sao? Ngươi không phải nói chỉ cần có thể làm được tuyệt đối không có hai lời sao? Cái này, Lý Cương Ngọc muốn nói lại thôi. Cái này có thể giống nhau sao? Trúc cơ tu sĩ thế nhưng là nhà bọn hắn căn cơ sở tại, mất đi lão tổ, bọn hắn Lý gia sẽ phải tàn. Tính toán Tiểu Hồng, tiếp tục công kích đi. Nhìn thấy Lý Cương Ngọc do dự, Ngụy Tiên Duyên giả bộ phân phó Lâm Nguyên tiếp tục công kích. Nghe vậy, Lâm Nguyên miệng lần nữa ngưng kết màu trắng hàn lưu, làm bộ liền muốn công kích. Tiền bối, chờ chút.
Gặp đây, Lý Cương Ngọc đội vàng ngăn cản. Nếu như không đáp ứng vị tiền bối này, bọn hắn Lý gia hôm nay liền sắp xong rồi, càng đừng nói sau đó. Tóm lại trước vượt qua trước mắt nan quan mới là, hy vọng vị này trúc cơ tiền bối sẽ giữ lời hứa, chỉ lấy hai tính mạng người, từ đó buông tha hắn cùng Lý gia những người khác. Về phần trong gia tộc sản nghiệp cùng trụ sở, cùng lắm thì hôm nay qua đi thu hồi sản nghiệp, sau đó chuyển cách nơi này. Đợi đến bọn hắn Lý gia ra một trúc cơ tu sĩ sau lại đoạt lại không muộn. Cân nhắc liên tục, Lý Cương Ngọc quyết định chỉ có thể ủy khuất một chút lão tổ. Lão tổ, ngươi mẹ nó. Ngụy Tiên Duyên đưa tay hướng Lâm Nguyên gia hiệu tạm hoãn công kích. Làm sao vậy? Nghĩ kỹ. Ta Lý gia nguyện ý giao ra lão tổ. Lý Cương Ngọc một mặt đắng chát nói. Tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vậy liền đừng nói nhảm, mau đem cái này Lý Minh Hiên cho ta, sau đó lại đưa ngươi ra lão tổ mang tới đi.
A. Tốt nói, Lý Cương Ngọc liền ném ra trong tay Lý Minh Hiên, vì không cho Lý Minh Hiên vung nổi cho hắn, còn thuận tiện tại cổ họng của hắn chô bấm một cái phá hủy hắn dây thanh. Ngụy Tiên Duyên dùng pháp lực tiếp nhận ném qua tới Lý Minh Hiên, cũng chú ý tới Lý Cương Ngọc tiểu động tác, nhưng cũng không hề để ý, chỉ cần người là sống là được. Dù sao cuối cùng đều là muốn giao cho phụ thân, để hắn tự tay báo thủ. Làm xong những việc này, Lý Cương Ngọc quay người dự định bay xuống đi đem nhà mình lao tổ cho mang đến. Nhưng vừa phi hành một điểm khoảng cách liền lại ngừng lại. Nhìn thấy Lý Cương Ngọc ngừng lại bất động, Ngụy Tiên Duyên khẽ nhíu mày. Thế nào, ngươi không phải vừa đáp ứng liền muốn đổi ý a? Vẫn là nói ngươi vừa mới là đang trì hoãn thời gian. Tiền bối, ta không phải ý tứ kia. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên biểu lộ không vui, Lý Cương Ngọc đội vàng giải thích. Vậy ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi a, không phải ta liền muốn để Tiểu Hồng công kích. Cái này, Lý Cương Ngọc một mặt khó xử biểu lộ. Giao ra Lý Minh Hiên đương nhiên đơn giản, nhưng là muốn hắn đem lão tổ đưa lên cái này liền có chút hơi khó. Tuy nói lão tổ bị đánh thành trọng thương, hiện tại nằm ở nơi đó không thể động đậy, nhưng nếu là biết mình bán đứng hắn, đoán chừng liều chết đều muốn cho mình đứa con bất hiếu này để đến một chút. Đến lúc đó mình khóc cũng không tìm tới cửa. Tiền bối, nếu không ta mở ra trận pháp, ngài tự mình đến. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên không khỏi liếc mắt, còn tưởng rằng gia hỏa này thật sự có to gan như vậy đối với mình nhà trúc cơ lão tổ hạ độc thủ đâu. Đối với cái này Ngụy Tiên Duyên là không có gì ý kiến, dù sao hiện tại thế cục đã định. Có thể. Ngụy Tiên Duyên gật gật đầu. Lý Cương Ngọc quan bế trận pháp, hai người một heo hướng cái này lão tổ ngã xuống địa phương bay đi. Nhìn thấy Lý Cương Ngọc cùng cái kia đánh đến tận cửa nữ hoa cùng một chỗ bay tới, Lý gia lão tổ lúc này cũng cảm giác được không ổn. Thế nhưng là hắn bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực đứng dậy, chớ nói chi là phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Tiên Duyên cùng con kia Kim Đan yêu chư hạ xuống ở trước mặt hắn. Khu khu ngươi. Lý gia lão tổ run rẩy duỗi ra ngón tay lấy bán tổ cầu vinh Lý Cương Ngọc, muốn nói điều gì? Tiền bối, ngài xin động thủ đi, chỉ cầu ngài buông tha Lý gia cái khác người vô tội. Lý Cương Ngọc nói cũng đừng qua đầu tránh đi lão tổ muốn giết người ánh mắt. Ầm. Nhưng hắn cuối cùng không còn gì để nói, liền bị Ngụy Tiên Duyên một kích đánh vào trên đầu, tại chỗ bỏ mình. Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi. Xác định cái này Lý gia lão tổ bị mình đánh óc bốn phía, chết không thể chết lại, Ngụy Tiên Duyên dự định chào hỏi Lâm Nguyên rời đi. Tiên Duyên chờ một chút nha. Tại không gian ý thức, Lâm Nguyên vội vàng hô. Thế nào? Giết người sao có thể không nhặt rơi xuống đâu, thật sự là lãng phí nhà. Nói Lâm Nguyên di chuyển nhỏ chân ngắn chuẩn bị đem cái này Lý gia lão tổ túi chứa vật điều tới. A, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm nha, cái này có cái gì không tốt, chúng ta bằng bản sự người giết người, vì sao không thể cầm nhà? Tiên Duyên, ta phát hiện ngươi thay đổi, từ khi có được 2000 vạn linh thạch về sau, hiện tại ngay cả trúc cơ tu sĩ giá trị bản thân cũng nhìn không thuận mắt ta không có, ngươi đừng nói mò. Ta chẳng qua là cảm thấy giết người ta rồi còn cướp người ta đồ vật có chút không tốt, vì sao kêu đập nhà, đây là chúng ta nên được, ngươi nhìn. Kia Lý Cương Ngọc dám nói cái gì sao? Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên quay đầu nhìn về phía Lý Cương Ngọc, phát hiện hắn túi đầu không nói một lời, tựa hồ đối với lấy đi lão tổ tùy thân túi chứa vật hành vi cũng không có ý kiến gì. Ngạch, vậy được rồi, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Nhìn thấy Lâm Nguyên đem túi chứa vật đưa tới, Ngụy Tiên Duyên dự định rời đi. Lâm Nguyên vốn còn muốn nói đem cái này Lý ra vơ vét một chút, bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Cái này những người khác thứ ở trên thân đoán chừng cộng lại cũng không sánh nổi cái này trúc cơ tu sĩ giàu có, vẫn là không sóng tốn thời gian. Ừm, chúng ta đi thôi. Nói một người một heo đằng không bay lên, rời đi Lý gia trụ sở. Nhìn thấy hai cái này sát tinh đúng hẹn rời đi, Lý Cương Ngọc rốt cục thở dài một hơi. Nhìn về phía mặt đất góc bốn phía lao tổ, Lý Cương Ngọc không khỏi trong lòng bị thương. Bất quá đồng thời còn có một số mừng thầm chết không phải mình. Lao tổ, ta cái này cũng là vì bảo toàn Lý gia, coi như ngươi làm vị cũng không nên quay lại tìm ta. Trở lại phi thuyền về sau, Ngụy Tiên Duyên đem Lý Minh Hiên giao cho phụ thân. Vài ngày sau, một đoàn người đi vào lúc trước mai táng Tiêu Vân Nhi địa phương, tế bái chưa từng thấy qua mẫu thân. Tại mẫu thân Tiêu Vân Nhi trước mộ, Ngụy Sơn Hà tự tay giết chết Lý Minh Hiên, vì hắn ái thê báo thủ, giải quyết xong hắn cho tới nay tâm nguyện. Mà Ngụy Tiên Duyên cũng bởi vì trợ giúp phụ thân rồi giải tâm nguyện biến vô sự một thân nhẹ. "Cha, chúng ta về Thanh Sơn phường thị đi." "Tiên Duyên, ngươi đi đi, ta liền không trở về." Nghe được phụ thân không muốn trở về, Ngụy Tiên Duyên trong lòng không khỏi kỳ quái. "Tiên Duyên à, hiện tại mẫu thân ngươi thủ đã báo, tâm nguyện của ta đã xong, dự định tại mẫu thân ngươi nơi này xây nhà mà ở. Bồi tiếp mẫu thân ngươi qua hết cái này thời gian còn lại." Ngụy Sơn Hà một mặt cảm khái giải thích nói. "Cha." Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên trong lòng có chút cảm xúc, bất quá nhìn phụ thân bộ dạng này thực sự không tốt khuyên nói cái gì. "Ta cái này nửa đời người cũng là vì báo thù, bao quát để ngươi tu tiên,
cho tới nay ngươi cũng cùng ta trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, đều không cho ngươi một cái mỹ hảo tuổi thơ, ngẫm lại quá khứ, cha cảm thấy có lỗi với ngươi. Chương 259, hỗ trợ phối cái loại không quá phận á. Chương 259, hỗ trợ phối cái loại không quá phận á. Cha, ta không trách ngươi tựa hồ bị phụ thân cảm xúc ảnh hưởng, biết đây là muốn cùng phụ thân phân biệt, Ngụy Tiên Duyên không khỏi nước mắt chảy ròng. Cái gì nha đầu, ngươi khóc cái gì, ta chỉ là không đổi ngươi đi tu tiên, cũng không phải chết rồi, ngươi nhớ kỹ có không trở lại thăm một chút ta là được rồi. Ngụy Sơn Hà sờ lên Ngụy Tiên Duyên cái đầu nhỏ. Ừm, ta đã biết. Ngụy Tiên Duyên xoa xoa nước mắt gật gật đầu, ly biệt bi thương bị tách ra một chút. Tốt, ngươi đi đi. Đúng rồi, Tiên Duyên ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, hôn sự của ngươi ngươi tự mình làm chủ là được, chỉ cần là người ta cũng không có ý kiến. Cha ngươi nói cái gì đó nghe được đàm luận hôn sự của mình, Ngụy Tiên Duyên không khỏi bắt đầu đỏ mặt, vừa mới kia ly biệt thống khổ biến mất không còn một mảnh. Nhoáng một cái chính là thời gian một năm rưỡi đi qua. Tại Ngự Thú Tông một cái kỳ hiểm sân phong, một tòa tinh mỹ kiến trúc đứng lặng ở phía trên. Lúc này một người mặc Ngự Thú Tông đệ tử phục nam nhân chính cưới một con trong mây báo, ở trong núi nhanh chóng tiến lên, phương hướng chính là tòa kia tinh mỹ kiến trúc. Đi vào kiến trúc cổng, nam nhân nhảy xuống ngựa tiến lên gõ cửa. Ngụy trưởng lão, đệ tử Ngô Hách có việc cầu kiến. Vào đi. Trong môn truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nghe vậy, Ngô Hách đẩy cửa vào. Nhìn thấy trong viện Ngụy Tiên Duyên ngồi tại một trương bên cạnh cái bàn đá một bên, trên mặt bàn biển đặt vào một chút giang đường linh lật. Lúc này Ngụy Tiên Duyên chính bóc lấy hạt dẻ, cho bên người nằm sấp Lâm Nguyên cho ăn đâu. Nhìn thấy Ngô Hách tiến đến, Ngụy Tiên Duyên vô vô tay bên trên mảnh vụn đứng dậy. Ngô sư minh, sao ngươi lại tới đây? Nhanh ngồi một chút đi, đây là ta vừa học được giang đường linh lật, cùng một chỗ nếm thử a Ngụy trưởng lão. Ngài là cao quý tông môn trưởng lão, đệ tử thực sự không chịu nổi sư minh xưng hô thế này, ngài vẫn là gọi ta danh tự đi. Ngô Hách một mặt câu này nói. Nhìn thấy cái này chiêu mình nhập tông Ngô Hách sư minh khách khí như vậy, Ngụy Tiên Duyên trong lòng có chút thổ thức. Tại nàng lần thứ hai trong một cảnh, nàng cũng tìm nhiều lần Ngô Hách lĩnh giáo công pháp vấn đề, lúc ấy quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Thế nhưng là nàng thu được trong ngộng cảnh ký ức, đối với công pháp đã nhớ kỹ trong lòng, không đến một ngày liền tu luyện nhập môn, về sau tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Mà Ngô Hách cũng không có nàng những ký ức kia. Cho nên từ nhập môn về sau, hai người liền lại không có giao tập. Nghĩ đến nguyên bản quan hệ không tệ người, bây giờ lại biến thành một người xa lạ, Ngụy Tiên Duyên không khỏi ở trong lòng cảm thán tu vi chênh lệch thật sẽ cải biến người chung quanh quan hệ. Lúc này nàng vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ, mà Lâm Nguyên từ khi đột phá kim đan kỳ sau liền không còn sử dụng sinh tồn điểm cố gắng tu luyện, cho nên tu vi vẫn là kim đan sơ kỳ. Vạn thú quyết chính là điểm này chỗ tốt, chỉ cần khế ước linh thú tu vi đủ cao, nàng liền có thể nhanh chóng tăng lên. Trúc cơ hậu kỳ tu vi còn không phải cực hạn của nàng, trúc cơ viên mãn mới là. Đợi đến nàng trúc cơ viên mãn, thu hoạch được vạn thú quyết phía dưới công pháp, nếm thử đột phá kim đan cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đáng tiếc hơn một năm nay, nàng đã từ cái khác trúc cơ trưởng lão nơi đó biết Ngự Thú Tông quy củ, đến tiếp sau công pháp đều nắm giữ tại tông chủ trong tay. Muốn đột phá kim đan chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi tông chủ cao tuổi bị tuyển định trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển mới được. Tốt ta, Ngô Hách, ngươi lần này tới có chuyện gì không? Ngụy Tiên Duyên lần nữa ngồi xuống. Ngụy trưởng lão, tông môn có lệnh, truyền các vị trưởng lão tại ngày mai buổi trưa, tại tông môn nghị sự đại điện có chuyện quan trọng thương lượng. Ngô Hách cung kính đáp. Sốt ruột toàn bộ trưởng lão có chuyện quan trọng. Biết là chuyện gì sao? Cái này, đệ tử không biết. Ừ, ta đã biết, ta ngày mai sẽ đúng giờ đi. Ngụy Tiên Duyên khoát khoát tay. Vâng, đệ tử cáo tử. Dứt lời, Ngô Hách bay người rời đi. Đi ra đại môn, nhảy lên trong mây báo, Ngô Hách trong lòng không khỏi thổ thức. Không nghĩ tới hắn mướn vào tiểu nha đầu bây giờ trở thành tông môn trưởng lão, mặc dù từ nhập môn về sau hai người lại không gặp nhau. Nhưng Ngụy Tiên Duyên trở thành trưởng lão, hắn cái này dẫn đường chi người hay là ăn hôi không ít. Không chỉ có thu được tông môn đại lượng ban thưởng, tại một đám luyện khí đệ tử bên trong địa vị cũng tăng lên không ít. Dù sao Ngụy Tiên Duyên là hắn mướn vào, cũng coi là núi rửa của hắn, khác tử đệ nào dám ở trước mặt hắn làm càn. Bất quá nhất làm cho Ngô Hách kinh ngạc không phải Ngụy Tiên Duyên, mà là con kia gọi tiểu hồng bảo trư. Lấy bạn thú quyết đặc tính, Ngụy Tiên Duyên có thể tăng lên nhanh như vậy, ấn đạo lý nàng linh sủng tu vi khẳng định càng khủng bố hơn. Nghĩ đến con kia đỏ da heo, Ngô Hách ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới thân trong mây báo. Ai mây tài, ngươi nói ngươi làm sao lại như thế bất tranh khí đâu? Rõ ràng hai năm trước ngươi cùng người ta thực lực đều không khác mấy, không nghĩ tới bây giờ chênh lệch trở nên như thế lớn ngay vậy. Dưới thân trong mây báo phát ra bất mãn tiếng thê. Ai khiến cho ta đều nghĩ nuôi một con heo? Vừa vặn thanh nhi mang thai, về sau hải tử sinh ra khẳng định là muốn chuẩn bị cho hắn một con linh thú con non. Bất quá ta tra xét rất nhiều heo loại yêu thú, liền không có cái nào có thể cùng Ngụy trưởng lão, không biết Ngụy trưởng lão loại này heo từ chỗ nào tìm. Không biết dựa vào ta mang nàng nhập môn điểm ấy tình cảm, có thể hay không mời nàng linh sủng hỗ trợ phối cái loại. Nghĩ đến mình mang thai đạo lữ, Nô Hách không khỏi bắt đầu vì về sau đến hải tử suy tính tới đến, trong lòng mơ màng hết bài này đến bài khác. Hẳn là có thể chứ, dù sao cái này cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, bất quá ta tốt nhất vẫn là trước tìm một cái da trắng mỹ mạo bảo trư, đến lúc đó. Hắc hắc hắc, nghĩ tới đây, Nô Hách thôi động dưới thân trong mây báo, dự định về đi tìm một con bảo trư giới mỹ nhân nuôi. Nếu là Lâm Nguyên biết Nô Hách ở ngoài cửa nhớ mình đồng tử thân, nhất định ra một đầu sáng tạo chết ra hỏa này. Ngày thứ hai, Ngụy Tiên Duyên cưới Lâm Nguyên đúng hẹn đi vào tông môn nghị sự đại điện. Lúc này trong đại điện đang có mấy chục tên trúc cơ tu sĩ, còn có bọn hắn mang theo các loại linh sủng. Gặp tới cửa Ngụy Tiên Duyên, nguyên bản còn nghị luận ở mỹ đại điện lập tức an tĩnh lại. Dù sao Ngụy Tiên Duyên tu vi tăng lên thực sự quá nhanh, thực sự để cho người ta không thể không hiếu kỳ. Không qua mọi người tò mò nhất vẫn là con kia kim đan kỳ đỏ ra bảo trư. Từ khi Ngụy Tiên Duyên được đề bạt làm trưởng lão về sau, Lâm Nguyên cũng liền bại lộ. Bất quá Lâm Nguyên là tu vi kim đan, người khác không dám dở trò linh tinh, mà lại Ngự Thú Tông công pháp đặc thù, coi như giết Ngụy Tiên Duyên đạt được Lâm Nguyên cái này heo cũng không cách nào dùng, huống chi còn không đánh lại. Cho nên hơn một năm nay, Ngụy Tiên Duyên cũng liền không che giấu trực tiếp đem Lâm Nguyên phóng xuất thoải mái mang theo trên người. Đi tới cửa, Ngụy Tiên Duyên đứng dậy hạ heo, sau đó một người một heo đi vào đại điện bên trong. Đối với Lâm Nguyên, đám người chỉ là tò mò một chút, sau đó tiếp tục thảo luận nay Tiên Tông chủ tại sao muốn triệu tập bọn hắn. Không bao lâu, trong tông môn tất cả trúc cơ tu sĩ hầu như đều đến đông đủ. Lúc này đi theo phía sau một con sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ tông chủ rốt cục hiện thân. Gặp qua tông chủ đám người tề thanh bài nói, quét một vòng đại điện, tông chủ đi vào chủ tọa ngồi xuống, kia bạch hổ thì là nằm ở bên người. Người đều đến đông đủ đi, phía dưới ta có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Chương 260, chư vị trưởng lão đại nghĩa chương 260, chư vị trưởng lão đại nghĩa bất quá đang nói chuyện này trước đó, ta cần trước cùng chư vị nói một chút chúng ta Ngự Thú Tông lịch sử. Chúng ta Ngự Thú Tông từ 1.200 năm trước, từ cổ Hà lão tổ ở đây khai tông. Tiếp xuống hiện nhâm tông chủ Khương Hạo bắt đầu kể ra Ngự Thú Tông đời thứ nhất tông chủ khai tông chuyện cũ. Đại điện đám người mặc dù không biết cái này cùng xuống tới muốn tuyên bố món kia chuyện quan trọng có quan hệ gì, nhưng vẫn là tử tế nghe lấy. Không bao lâu, Khương Hạo rốt cục đem đời thứ nhất lão tổ là như thế nào vất vả sáng tạo ra Ngự Thú Tông sự tình nói xong. Lúc này rốt cục có người nhịn không được mở miệng. "Tông chủ, không biết việc này cùng ngài muốn tuyên bố chuyện quan trọng có quan hệ gì?" Khương Hạo nhìn về phía mở miệng người, phát hiện là trong tông vị số không nhiều có được Kim Đan linh sủng trưởng lão Du Hải Phong. Cái này Du Hải Phong bản thân cũng đạt tới trúc cơ viên mãn, đối với hắn một mực cầm giữ vạn thú quyết đến tiếp sau công pháp một mực rất có phê bình kín đáo, trưởng lão như vậy tại trong tông còn có mấy vị. Bất quá nghĩ đến tiếp xuống hắn muốn tuyên bố sự tình, người này có thể tính là chủ lực, lúc này vừa cười vừa nói: "Hải Phong trưởng lão không nên gấp, bản tọa còn chưa nói xong đâu, bất quá cam đoan đối chư vị tới nói đều là một chuyện tốt." Nghe được là có chuyện tốt, đại điện bên trong trưởng lão lập tức có chút báo động. Bất quá tông chủ ngay tại trước mặt, liền rất nhanh an tĩnh xuống. Chư vị hiện tại biết nói chúng ta Ngự Thú Tông là bởi vì Vạn Thú Quyết môn công pháp này mới có thể chuyển thừa đến nay, nhưng mọi người cũng không biết bản môn hạch tâm công pháp Vạn Thú Quyết là như thế nào mà đến đi. Nói đến đây, Khương Hạo hơi dừng lại, tựa hồ là cho đại điện chư vị suy nghĩ thời gian. "Tông chủ, ngài chẳng lẽ sau đó phải tuyên bố sự tình cùng Vạn Thú Quyết có quan hệ?" Nhìn thấy rốt cục có người đặt câu hỏi, Khương Hạo gật gật đầu. "Không tệ, cái này Vạn Thú Quyết chính là đời thứ nhất tông chủ tại một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên đoạt được, chỗ kia bí cảnh sở tại địa tại trong tông bí điện công chính tốt có chỗ ghi chép. Bản tọa một mực phái người tại chỗ kia quan sát, trước chút thời gian phát hiện kia bí cảnh sở tại địa phát sinh dị biến, tựa hồ mở ra ngay tại gần đây." Nghe đến đó, trong đại điện đám người rốt cục nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Tông chủ nói Vạn Thú Quyết là từ bí cảnh phát hiện đã kia bí cảnh có bực này công pháp, khẳng định còn có cái khác đồ tốt, đám người suy đoán tông chủ có thể là muốn dẫn bọn hắn đi thăm dò chỗ này bí cảnh. Những người này ý nghĩ không có sai, Khương Hạo chính là nghĩ như vậy. Nhìn thấy đám người thảo luận, Khương Hạo cũng không ngăn cản, liền an tĩnh như vậy nhìn xem. Chờ giây lát, đám người an tĩnh lại, Khương Hạo tiếp tục nói ra: "Chắc hẳn ta ý nghĩ mọi người đã biết, bản tọa triệu tập các ngươi tới, chính là muốn thăm dò chỗ kia bí cảnh. Tông chủ, bí cảnh tuy tốt, nhưng đối với chúng ta tới nói tựa hồ cũng không tính chuyện tốt nha." Người nói chuyện đồng dạng là một người trúc cơ viên mãn trưởng lão. Đối với bọn hắn những này tu vi kẹt tại trúc cơ viên mãn người mà nói, thăm dò cái gọi là bí cảnh đối tốt với bọn họ chỗ cũng không lớn, bởi vì chỉ cần không có đến tiếp sau công pháp bọn hắn liền không thể đột phá kim đan. Đến lúc đó coi như lại bí cảnh bên trong tìm được bảo vật cũng không có tác dụng lớn gì, bọn hắn trước mắt kỳ vọng nhất lấy được không phải cái gì thiên tài địa bảo, thần binh pháp khí, mà là thu hoạch được công pháp đột phá tu vi. Ha ha, lời này sai rồi, chuyện này ngược lại đối với tại mấy người các ngươi càng là một chuyện thật tốt. Ồ, chỉ giáo cho. Không dối gạt các vị, cái này Vạn Thú Quyết cũng không phải là một môn chỉ có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới công pháp, mà là có hậu tục đáng tiếc khai tông lão tổ chỉ lấy được nguyên anh trước đó công pháp. Nghe nói như thế, mấy vị trúc cơ viên mãn trưởng lão con mắt to sáng, liền ngay cả Ngụy Tiên Duyên cũng không nhịn được có chút kích động. Ta Khương Hạo ở đây tuyên bố, lần này bí cảnh thám hiểm, chỉ cần nguyện ý đi trước, ta Khương Hạo nguyện ý vứt bỏ tông môn quy định, đem Vạn Thú Quyết kim đan kỳ tu luyện công pháp cho các vị trưởng lão ban thưởng. Đương nhiên, nếu là có người lần này thám hiểm mà biểu hiện ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, giúp ta thu hoạch được Vạn Thú Quyết hoàn thành công pháp, bản tọa nguyện ý cùng hắn cùng hưởng chi. Nói, Khương Hạo đem ánh mắt nhìn về phía trong tông có được kim đan linh sủng mấy vị trưởng lão, trong đó liền bao quát Ngụy Tiên Duyên. Thì ra là thế. Lâm Nguyên túi đầu suy tư. Hắn nhớ đến lúc ấy hướng Ngụy Tiên Duyên hỏi thăm nàng trong trí nhớ có hay không thiên tài địa bảo, bí cảnh động phủ tin tức lúc, Ngụy Tiên Duyên đề cập qua đời miệng. Nói là nàng nhập tông 2 năm sau có một chỗ bí cảnh mở ra, có rất nhiều tông môn tiến đến tranh đoạt cơ duyên, bất quá khi đó bọn hắn thu được Lôi Ưng con non tin tức, Tiên Duyên đối với bí cảnh tin tức biết đến cũng không nhiều, cũng không có quan tâm kỹ càng cái này. Về sau càng là đi Vân Hải thành kiếm linh thạch, nếu là tông chủ không chịu tập bọn họ chạy tới nghị sự, Lâm Nguyên đều nhanh quên chuyện này. Nghe nói như thế, mấy vị kia một mực kẹt tại trúc cơ viên mãn trưởng lão như là điên cuồng, lúc này kích động lên. Đây chính là bọn hắn đột phá kim đan cơ hội à, bọn hắn hiện tại trúc cơ tối đa cũng liền có thể sống 200 năm, mà tới được kim đan kỳ sống 400-500 năm không là vấn đề. Huống chi tông chủ nói kim đan kỳ còn không phải Vạn Thú Quyết cực hạn, ai không muốn trường sinh lâu thế a, bất quá trong lòng kích động về kích động, nhưng khó tránh lo lắng tông chủ chỉ là cho bọn hắn hỏa bánh nướng, đến lúc đó sự tình xong cho bọn hắn đến cái trở mặt không nhận nợ. "Tông chủ, chuyện này là thật?"
Du Hải Phong đứng ra hỏi.
"Đương nhiên là thật. Ta Khương Hạo có thể thề với trời."
Nói, Khương Hạo liền giơ tay lên phát ra lời thề.
Nghe được tông chủ thề lời thề, chư vị trưởng lão đều yên lòng, trong lòng mừng thầm, không cần lo lắng tông chủ sau đó nói không giữ lời. Bất quá tông chủ ở trước mặt cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, đành phải giả mù sa mưa nói:
"Tông chủ, ngài đây là cần gì chứ ngài, nhưng có phân phó, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ nghe vậy." Khương Hạo trong lòng cười lạnh, cái này mấy vị trưởng lao thẩm nghị cái gì hắn tại quá là rõ ràng. Bất quá hắn nhưng sẽ không để ý, dù sao hắn hiện tại đã kim đan hậu kỳ, khế ước của hắn linh thú chắp cánh hổ kim đan viên mãn. Phải biết kia bí cảnh bên trong đã có vạn thú quyết môn này thần kỳ công pháp, khẳng định cũng sẽ có thể trợ giúp linh thú đột phá thiên tài địa bảo, đến lúc đó hắn linh thú chắp cánh hổ đột phá nguyên anh, hắn đột phá cũng liền ở trong tầm tay. Coi như những người này thu được công pháp, trong lúc nhất thời tu vi cũng đuổi không kịp hắn. Đợi đến những người này tu vi đến hắn hiện tại trình độ, khi đó hắn đều đột phá nguyên anh.
Tốt. Chư vị trưởng lão đại nghĩa, bản tọa ở đây cảm tạ chư vị vì tông môn làm công hiến, lần này nghị sự đến đây là kết thúc, chư vị xuống dưới riêng phần mình chuẩn bị đi, bí cảnh mở ra lúc, ta lại triệu tập các vị tiến về.
Tiểu Hồng, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi nha, đi khẳng định lại muốn cùng những tông môn khác tu sĩ đấu pháp, đến lúc đó tử thương không thể tránh được, lần trước trong mộng cảnh ta liền nghe nói lần này bí cảnh trung tông bên trong chết mấy vị trúc cơ đâu.
Gian phòng bên trong, Ngụy Tiên Duyên dựa vào trên người Lâm Nguyên nói thầm. Mặc dù nàng cũng rất muốn thu hoạch được vạn thú quyết đến tiếp sau công pháp, nhưng nghĩ tới muốn cùng tông môn khác tu sĩ đấu pháp, không thích tranh đấu trong nội tâm nàng khó tránh khỏi đánh nhau chống lui quân.
Đi a, vì cái gì không đi?
Đây chính là ngươi thu hoạch được công pháp cơ hội nha. Chương 261, cải trắng để heo cho hủy. Chương 261, cải trắng để heo cho hủy. Nếu là ngươi không đi, về sau cũng chỉ có thể kẹt tại trúc cơ kỳ. Trúc cơ tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể qua 200 năm, mà ta hiện tại kim đan có thể sống 1000 năm. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn ta nhìn tiên duyên ngươi láo chết sao? Ta nhưng không nỡ nhà ta đáng yêu tiên duyên cứ như vậy già đi đâu. Nghe được Lâm Nguyên thuyết phục, Ngụy Tiên Duyên quay người một mặt vui vẻ ôm lấy Lâm Nguyên đầu heo.
Nguyên lai tiểu hồng ngươi không nỡ nhà, còn cảm thấy ta rất đáng yêu bất quá, vì sao ngươi có thể sống 1000 năm?
Ta nghe nói tu sĩ kim đan nhiều nhất chỉ có thể sống 500 tuổi nha, có thể sống 1000 đương nhiên là hắn trường thọ thiên phú nguyên nhân a, bất quá cái này cũng không cần phải nói cho tiên duyên. Mặc dù hệ thống biểu hiện trước mắt hắn tuổi thọ hạn mức cao nhất cao tới 1000 năm, nhưng hắn có lần nào có thể sống đến thọ hết chết già nha. Nếu là không có Ngụy Tiên Duyên đầu này lớn tô chân, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp được các loại nguy hiểm, từ mà tử vong chuyển sinh. Chỉ có Ngụy Tiên Duyên sống lâu, hắn mới có thể dựa vào năng lực của nàng tránh đi các loại nguy hiểm. Hắn vẫn trở thành tiên làm tổ đâu, làm sao lại để Ngụy Tiên Duyên bởi vì tuổi thọ vấn đề mà cuối cùng chết giả?
Tiên Duyên, ngươi đừng quản nhiều như vậy, tóm lại ngươi sẽ không thật không muốn đi a.
Ta còn muốn tu luyện thành tiên, phi thăng tiên giới, dẫn ngươi gặp tiên giới phong thái đâu.
Nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ khẩn trương, Ngụy Tiên Duyên không khỏi si ngốc nở nụ cười.
Tiểu Hồng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta vừa mới chỉ là phát điểm bực tức mà thôi, cũng không phải thật không đi, không nghĩ tới ngươi còn tưởng thật.
Ngụy Tiên Duyên một bên xoa nắn lấy Lâm Nguyên thai lợn vừa nói,
mà lại ta còn có được năng lực đặc thù, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể sớm biết, đến lúc đó chúng ta tránh đi những cái kia nguy hiểm chính là nghe vậy. Lâm Nguyên nuối lòng một ngụm.
Ngươi nha đầu này, lại còn dám cố ý đùa ta, nhìn ta không ủi chết ngươi dứt lời. Lâm Nguyên liền ướt át mũi heo ủi hướng Ngụy Tiên Duyên trên thân các nơi mẫn cảm vị trí, gây Ngụy Tiên Duyên yêu kiểu cười liên tục.
Ha ha, nơi đó nữa, Tiểu Hồng, ta biết sai rồi, có lỗi với ha 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 Tiểu Hồng. Nơi đó thật không được, không thể ủi nơi đó Ngô Tiểu Hồng, ta không chịu nổi, ngươi lại ủi ta liền muốn phản kích.
Thứ ai bảo ngươi cố ý đùa ta chơi, nhìn ta hôm nay không ủi đến ngươi cầu xin tha thứ, hừ, ai sợ ai nha, nhìn xem đến lúc đó là ai cầu xin tha thứ dứt lời. Ngụy Tiên Duyên rũi ra ngón tay cắm vào Lâm Nguyên mũi heo lô, một người một heo trong phòng chơi đùa. Nếu để cho nàng lão phụ thân nhìn đến, khẳng định sẽ cảm thán nhà mình cải trắng để heo cho ủi.
Tiểu Hồng, lần này thám hiểm hẳn là không nguy hiểm gì, năng lực của ta một mực không có phát động đâu.
Tiên Duyên, không thể phớt lờ, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt.
Một người một heo tại bên trong không gian ý thức trao đổi.
Bọn hắn ngay tại cưới ngự thú tông cỡ lớn phi thuyền.
Lúc này khoảng cách Khương Hạo triệu tập bọn hắn họp đã qua 10 ngày.
Hôm qua Ngụy Tiên Duyên nhận được tin tức, nói chỗ kia bí cảnh mở ra báo hiệu càng phát ra mãnh liệt, cho nên muốn bọn hắn những trưởng lão này sớm đi làm chuẩn bị. Hôm nay bọn hắn chính là đang đổi hướng chỗ kia bí cảnh trên đường, toàn bộ ngự thú tông cao tầng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Mà gần nhất 10 ngày, Ngụy Tiên Duyên mỗi ngày đều có đúng giờ đi ngủ, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều không có mang về tương lai ký ức, cái này khiến Lâm Nguyên không khỏi thở dài. Nếu là Ngụy Tiên Duyên năng lực phát động, vậy bọn hắn liền có thể từ tương lai thu hoạch tin tức, cũng sẽ không cần tham dự lần này thám hiểm hoạt động. Có thể không làm mà hưởng kia là tốt nhất, nhìn những cái kia ngự thú tông tu sĩ công pháp liều sống liều chết, mà bọn hắn lại có thể tại bí cảnh còn không có mở ra thời điểm liền sớm thu hoạch được công pháp, cái này ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Ngụy Tiên Duyên lại chết một lần. Cảm giác tử vong Lâm Nguyên cũng thể nghiệm qua mấy lần, nếu có thể, Lâm Nguyên không muốn tại thể nghiệm cái loại cảm giác này. Chắc hẳn nhiều lần phát động năng lực Ngụy Tiên Duyên cũng là đồng dạng cảm thụ. Cho nên năng lực này đối với Ngụy Tiên Duyên tới nói đại giới vẫn là quá lớn, dù sao không ai nghĩ thể sẽ cảm giác tử vong. Bất quá cũng may năng lực không phát động, cũng liền mang ý nghĩa không có gặp đến tử vong nguy cơ, đây đối với Lâm Nguyên tới nói cũng là một chuyện tốt. Đã đều lên thuyền, vậy cái này bí cảnh liền thăm dò một chút đi. Dù sao bí cảnh đoạt bảo thế nhưng là tu tiên tiểu thuyết trọng yếu nhất nguyên tố một trong nhà, cùng đấu giá hội, tông môn thi đấu đồng dạng đều là không thể không thể nghiệm hạng mục. Như là đã bắt đầu tu tiên, vậy cái này bí cảnh làm gì cũng phải thăm dò một lần, dạng này tu tiên nhân sinh mới tính hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên lập tức đối với cái này bí cảnh cũng hứng thú. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Lâm Nguyên phát hiện trời sắp tối rồi. Nghĩ đến trước đó Ngự Thú Tông tông chủ nói đến chỗ kia bí cảnh đại khái cần 3 ngày thời gian, thế là mở miệng nói: "Tiên duyên, khoảng cách chỗ kia bí cảnh còn có mấy ngày thời gian, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta về đi ngủ đi." Ngụy Tiên duyên năng lực trước mắt chỉ có tỉnh ngủ sau mới có thể phát động, vì không cho Ngụy Tiên duyên bỏ sót bất kỳ nguy hiểm nào, Lâm Nguyên dự định mỗi ngày đều đốc thúc nàng đúng giờ đi ngủ. "Ừm, tốt, chúng ta đi thôi." Ngụy Tiên duyên đứng dậy, cùng Lâm Nguyên cùng đi vào khoang thất. Đối với Ngụy Tiên duyên thiếu nữ này cùng một con heo chạy tiến cùng một cái phòng, bong tàu bên trên Đông đảo Ngự Thú Tông trưởng lão không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao bọn hắn cũng là như thế tới, đối với bọn hắn tu luyện vạn thú quyết người mà nói, cái này linh thú thế nhưng là so đạo lữ càng thêm thân mật tồn tại. Dù sao đạo lữ còn có thể phản bội ngươi, cho ngươi đội nón xanh, nhưng cùng nhau lớn lên cùng ăn cùng ở khế ước linh thú sẽ không. Chỉ cần ngươi không ngược đãi nó, thực tình đối với nó tốt, con linh thú này đối với mình cũng giống như vậy. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngự Thú Tông cỡ lớn phi thuyền rốt cục đến bí cảnh sở tại địa. Mà đến lúc đó, phát hiện nơi này vậy mà ngừng lại mấy chiếc cỡ lớn phi thuyền, đây đều là những tông môn khác phi thuyền. Nơi xa còn có không ít tán tu vô số đang quan sát. Bí cảnh chung quanh còn có bị chiến đấu dấu vết hư hại. Nhìn trước lúc này, nơi này có người vì tranh đoạt bí cảnh ra tay đánh nhau. Bất quá đáng tiếc người tới thực sự quá nhiều, bí cảnh lại chậm chạp không ra, cuối cùng tất cả mọi người tỉnh táo lại, dự định tại bí cảnh mở ra sau lại làm tranh đoạt. Điều khiển phi thuyền dừng lại, Khương Hạo đến một chút ở đây cỡ lớn phi thuyền, tăng thêm Ngự Thú Tông hết thảy có 7 chiếc. Cái này còn muốn trừ bỏ những cái kia giải rác tán tu tổ chức, cùng không rõ thân phận độc hành khách. Mà mình xếp vào tại cái này phụ trách quan sát Ngự Thú Tông đệ tử lại không thấy tăm hơi, Khương Hạo chau mày. Nhìn một chút trận chiến dưới mặt đất đấu dấu vết lưu lại, Khương Hạo suy đoán đại khái là chết bởi trước đó loạn đấu. Chỗ này bí cảnh địa điểm là đời thứ nhất lao tổ lưu lại, không nghĩ tới lần này mở ra sẽ dẫn đến nhiều người như vậy. Nhìn thấy cái khác phi thuyền bên trên tiêu chí, trong đó có mấy nhà thực lực còn tại bọn hắn Ngự Thú Tông phía trên, Khương Hạo thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lúc này gặp tới mục đích trong khoang Ngự Thú Tông đám người toàn bộ đi vào bong tàu bên trên. Mà kia cái khác mấy chiếc phi thuyền đồng dạng bởi vì Ngự Thú Tông xuất hiện, phi thuyền bên trên người đều chạy đến quan sát. Nhìn một chút đối diện phi thuyền bên trên nhân số, so sánh một chút bọn hắn Ngự Thú Tông, Khương Hạo tâm tình khá hơn một chút. Chương 262, riêng phần mình hành động chương 262, riêng phần mình hành động cái khác phi thuyền bên trên phối trí đều không khác mấy, phần lớn đều là một cái kim đan cường giả dẫn đội, cái khác phần lớn đều là trúc cơ kỳ, liền ngay cả luyện khí kỳ cũng có một chút. Đương nhiên cũng có hai cái kim đan đội ngũ, bất quá chỉ có 2 nhà. Mà nơi xa những tán tu kia cùng thân phận không rõ độc hành khách nhóm, thì là tu vi không đồng nhất, bất quá tối cao cũng chính là kim đan cảnh. May mà ta không có lựa chọn đơn độc đến đây thăm dò, không phải coi như nguy rồi. Nhìn thấy không ít cùng mình cùng cấp bậc cường giả, Khương Hạo không khỏi cảm giác than mình dẫn đầu trong tông toàn bộ trúc cơ tu sĩ quyết định thực sự quá sáng suốt. Mặc dù đỉnh tiêm cấp độ không chiếm ưu, nhưng hắn Ngự Thú Tông mang người nhiều nhà, hơn nữa còn trong tay mỗi người có một cái thực lực không thua tại tự thân linh thú. Huống chi lão tổ bút ký bên trong ghi chép, cái này bí cảnh nhưng là phi thường lớn, không phải một người thời gian ngắn có thể thăm dò xong. Lão tổ ghi chép bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 10 ngày, nhân số nhiều đương nhiên liền có thể thăm dò càng nhiều địa phương. Thu hoạch được vạn thú quyết đến tiếp sau công pháp cơ hội liền cao hơn. Lúc này Ngụy Tiên Duyên cùng Lâm Nguyên đồng dạng đi vào bong tàu bên trên. Nhìn thấy bên trong một cái phi thuyền bên trên tiêu chí, Ngụy Tiên Duyên không khỏi nhíu mày. "Tiên Duyên, ngươi thế nào?" Bên trong không gian ý thức Lâm Nguyên hỏi. "Ta nhìn thấy Huyền Âm Tông phi thuyền, không nghĩ tới lần này bọn hắn cũng tới." "Làm sao?" "Ta xem một chút." Nói Lâm Nguyên đứng thẳng người lên, hai cái móng khoác lên trên lan can, thò đầu ra nhìn về phía Huyền Âm Tông phi thuyền. Mà Ngụy Tiên Duyên lại là lâm vào trong trầm tư. Ngụy Tiên Duyên trong trí nhớ, Ngự Thú Tông cử tông tiến đánh qua Huyền Âm Tông. Việc này còn phát sinh 2 lần, một lần là tại nàng bị lừa gạt tiến Huyền Âm Tông, một lần là nàng gia nhập Ngự Thú Tông. Thời gian đều là Thăng Tiên Đại Hội 3 năm sau, khoảng cách hiện tại đã không đủ thời gian 1 năm. Mà trong hiện thực, Ngụy Tiên Duyên phát hiện cùng trong mộng cảnh có chút khác biệt, nàng tại Ngự Thú Tông trở thành trưởng lao hơn 1 năm, cũng không có nghe nói tông môn cùng Huyền Âm Tông có cái gì xung đột. Nhìn thấy lần này bí cảnh mở ra, Huyền Âm Tông cũng tới, Ngụy Tiên Duyên trong lòng đem 2 chuyện liên hệ tới. Chẳng lẽ lần này bí cảnh bên trong, Huyền Âm Tông đoạt được vạn thú quyết đến tiếp sau công pháp, cho nên mới dẫn tới 1 năm sau Ngự Thú Tông cử tông tiến đánh. Ngụy Tiên Duyên ở trong lòng suy đoán. Ngụy Tiên Duyên đoán không sai, sự tình đúng là dạng này, lần này bí cảnh thăm dò bên trong, số người nhiều nhất Ngự Thú Tông cũng không có thu hoạch được vạn thú quyết đến tiếp sau công pháp, mà là bị Huyền Âm Tông ngẫu nhiên đoạt được, bí cảnh quan bế về sau, tin tức này ngoại ý muốn để lộ ra ngoài, cho nên mới dẫn tới Ngự Thú Tông tiến đánh. Dù sao vạn thú quyết thế nhưng là Ngự Thú Tông mệnh căn tử, làm sao có thể tùy ý Huyền Âm Tông nắm giữ đâu? Lâm Nguyên ghé vào trên lan can, âm thầm ghi lại Huyền Âm Tông môn nhân khuôn mặt. "Tiên Duyên, ngươi không cần lo lắng, bí cảnh mở ra về sau, những này Huyền Âm Tông cặn bã chúng ta gặp được một cái diện một cái." Lâm Nguyên còn tưởng rằng Ngụy Tiên Duyên đang vì lúc trước thê thảm đau đớn kinh lịch khó chịu đâu, tại chỗ thả ra lời nói hùng hồn. Thế nhưng là nói ra, Ngụy Tiên Duyên cũng không có cho ra đáp lại. "Tiên Duyên, Tiên Duyên." Lâm Nguyên dùng đầu cọ sắt đang ngẩn người Ngụy Tiên Duyên. Cảm nhận được bên người Lâm Nguyên động tác, Ngụy Tiên Duyên lúc này mới đã tỉnh hồn lại. "A, Tiểu Hồng, ngươi thế nào?" "Ta không chút nha, ngược lại là ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy." "A, ta vừa mới đang suy nghĩ." Ngụy Tiên Duyên lúc này đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra. "Tiên Duyên, ngươi nói là Huyền Âm Tông khả năng lần này bí cảnh bên trong thu được vạn thú quyết. Hẳn là dạng này, không phải vật trọng yếu như vậy,
Ngự Thú Tông là không sẽ tiến đánh Huyền Âm Tông. Dạng này a, nghe được tin tức này, Lâm Nguyên bắt đầu suy tư. Tiên Duyên, nếu không chúng ta đợi bí cảnh mở ra sau liền theo Huyền Âm Tông đội ngũ đằng sau, chỉ cần tránh đi bọn hắn Huyền Âm Tông kim đan cường giả là được, đến lúc đó thuận tiện giết mấy cái Huyền Âm Tông cặn bã cho ngươi hạ giận. Đối với Lâm Nguyên đề nghị, Ngụy Tiên Duyên không có lý do để phản đối, lúc này liền đáp ứng xuống. Dạng này đã có cơ hội thu hoạch được công pháp, lại hữu cơ xảy ra khí, nhất cử lưỡng tiện. Tốt, chúng ta cứ làm như thế. Giết chết những cái kia cặn bã, miễn bọn hắn hại người, nếu không phải ta tu vi không đủ, ta đều muốn diệt hết bọn hắn Huyền Âm Tông. Ừm, tốt, chờ ta trở thành Nguyên Anh bảo trừ, cam đoan thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bởi vì bí cảnh tạm thời còn chưa mở ra, ở đây đông đảo tu sĩ chỉ có thể kiên trì chờ. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian. Lúc này ở trận cỡ lớn phi thuyền đã không phải là lúc đầu 7 chiếc, mà là lại nhiều 4 chiếc. Trong đó hai cái thậm chí là có được kim đan cường giả tu tiên gia tộc, nhận được tin tức cũng chạy tới tham gia náo nhiệt tới. Nhìn thấy trung ương cái kia mở ra báo hiệu càng phát ra mãnh liệt bí cảnh chờ đợi 3 ngày, Khương Hạo trong lòng biến lo lắng. Mấy cái này tông môn đều là cách nơi này tương đối gần, nói không chừng đến tiếp sau còn có những tông môn khác chạy tới. Nếu là có Nguyên Anh cường giả đến đây, vậy thì phiền toái. Cái này bí cảnh làm sao còn không mở ra nha, khoảng cách phát hiện dị động đã qua hơn nửa tháng. Đúng lúc này bí cảnh cửa vào đột nhiên hào quang tỏa sáng, kia mở ra động tĩnh trực tiếp đem phụ cận cỡ lớn phi thuyền thổi đung đung đưa đưa. Bí cảnh mở ra. Mọi người nhanh xông lên a. Tán tu bên trong có người hô to. Nói liền có đội quang hướng bí cảnh cửa vào bỏ tới. Nhìn thấy bí cảnh mở ra, ở đây những tông môn khác tu sĩ đồng dạng có chút không kịp chờ đợi, bất quá không có lập tức hành động, mà là chờ trước hết nhất bay về phía bí cảnh tán tu thành công sau khi tiến vào, mới sử dụng độn pháp bay về phía cửa vào. Đây là đem những tán tu kia coi như đá dò đường đâu. Chư vị, chúng ta cũng lên đường đi, đến bí cảnh bên trong mọi người riêng phần mình tổ đội, nếu như phát hiện tình huống nhớ kỹ dùng đưa tin ngọc bài liên hệ. Gặp những tông môn khác bắt đầu hành động, Khương Hạo hướng về Ngự Thú Tông đám người phân phó nói. Nói liền đứng dậy bay lên, mang theo mấy cái tâm phúc thân tín bay về phía bí cảnh cửa vào. Cái khác Ngự Thú Tông thì là riêng phần mình tổ đội, bay về phía bí cảnh. Thiên Duyên, chúng ta cũng lên đường đi. Nhìn thấy Huyền Âm Tông tu sĩ cũng xuất phát, Lâm Nguyên lập tức nói. Ừm. Ngụy Tiên Duyên gật gật đầu. Một người một heo lúc này bay lên, bay về phía bí cảnh cửa vào. Đây là Tử Vân Hoa. Người muốn chết. Đây là ta phát hiện trước. Ha ha, nơi này còn có một đóa. Vừa mới tiến đến, Lâm Nguyên liền thấy một đám luyện khí tu sĩ vì Tử Vân Hoa ra tay đánh nhau. Cái này Tử Vân Hoa, Lâm Nguyên nghe nói qua, là luyện chế trúc cơ đan vật liệu một trong, có giá trị không nhỏ. Bất quá cũng liền luyện khí tu sĩ gia nhập cướp đoạt hàng ngũ, trúc cơ thì là nhìn xem không có hành động. Dĩ nhiên không phải nói cái này Tử Vân Hoa đối trúc cơ tu sĩ không có lực hấp dẫn, coi như mình không cần cũng có thể ban thưởng cho hậu bối. Mà là tại trận nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, nếu là tại trước mặt bọn hắn tranh đoạt một đóa Tử Vân Hoa, khó tránh khỏi ném đi mặt mũi. Mà lại khó đảm bảo những này luyện khí tu sĩ không phải trúc cơ cường giả chính là đến kim đan cường giả mang tới, hiện đang xuất thủ khó tránh khỏi dẫn tới phiền phức. Huống hồ tại bí cảnh cửa vào liền có thể phát hiện bảo vật như vậy, địa phương khác cơ duyên khẳng định càng nhiều. Nhìn chỉ chốc lát, ở đây trúc cơ trở lên tu sĩ liền riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng tiến đến tìm kiếm cơ duyên đi. Chương 263, kỳ quái vách đá. Chương 263, kỳ quái vách đá. Ngụy Tiên Duyên cùng Lâm Nguyên đồng dạng không để ý đến trên mặt đất tranh đoạt Tử Vân Hoa luyện khí tu sĩ, mà là nhìn về phía trung quanh, tìm kiếm Huyền Âm Tông người. Lúc này Kim Đan cường giả đã trước một bước rời đi. Lâm Nguyên vừa hay nhìn thấy Huyền Âm Tông còn thừa đệ tử chia hai tổ, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng rời đi. Nhìn thấy tu sĩ Kim Đan không tại, lần này nhưng thuận tiện Lâm Nguyên bọn hắn. Tiên Duyên, chúng ta liền theo kia đoàn người đằng sau a. Lâm Nguyên rối ra móng heo chỉ vào ngay tại đi xa một đội Huyền Âm Tông tu sĩ nói. Huyền Âm Tông đến cũng không có nhiều người, Kim Đan cường giả mang đi một nhóm, còn lại phân làm hai tổ. Lâm Nguyên chỉ nhóm này chỉ có 4 cái trúc cơ kỳ, còn lại luyện khí kỳ đệ tử thì là tại bí cảnh cửa và phụ cận tìm kiếm bảo vật. Cái này 4 người trúc cơ tu sĩ lấy hắn cùng Ngụy Tiên Duyên tu vi hoàn toàn có thể ứng phó tới. Nếu quả như thật là Huyền Âm Tông cuối cùng thu hoạch được Vạn Thú Quyết công pháp, kia Lâm Nguyên bọn hắn liền có 1/3 xác suất tiệt hồ thành công. Hiện tại chỉ hy vọng công pháp không nên bị Huyền Âm Tông còn lại 2 tổ người thu hoạch được, đặc biệt là Kim Đan cường giả dẫn đội kia tổ. Tốt. Ngụy Tiên Duyên gật đầu đáp ứng, lúc này không sóng tốn thời gian, trực tiếp đi theo. Tiểu Hồng, chúng ta muốn cùng tới khi nào a? Tại mở ra ẩn nặc trận pháp cỡ nhỏ phi thuyền bên trong, Ngụy Tiên Duyên thấp giọng hỏi. Lúc này hai người theo dõi Huyền Âm Tông 4 vị trúc cơ một ngày. Trong ngày này 4 người kia ngoại trừ chẳng có mục đích tìm kiếm thiên tài địa bảo liền không có làm nhiều sự tình khác. Coi như gặp được cái khác tầm bảo người cũng là tránh được nên tránh, một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ. Nhưng coi như thế, 4 người này cũng thu được không ít ngoại giới khó tìm linh thảo bảo dược. Mà theo ở phía sau Ngụy Tiên Duyên thì là vì không bại lộ hành tung, ven đường coi như nhìn thấy những cái kia chân quý linh thảo cũng không dám xuất thủ thu thập. Nhìn thấy bảo vật mà không thể nhận, đôi này Ngụy Tiên Duyên mà nói quả thực là đem sáng lấp lánh linh thạch hướng trên mặt đất ném a, đặc biệt nàng vẫn là một cái tiểu tài mê. Hiện tại cũng chờ không nổi nữa, nghĩ đến muốn hay không trực tiếp xử lý 4 người này lại nói. Nghe vậy, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy đây quả thật là không phải chuyện gì. Tuy nói đi theo 4 người này có 1/3 tỷ lệ thu hoạch được công pháp, nhưng xác suất không phải tính như vậy, dù sao Vạn Thú Quyết cũng không phổ thông, rất đại khái suất tại một chỗ hiểm địa cất giấu, không phải tùy tiện trên mặt đất liền có thể nhận được. Mà 4 người này chẳng có mục đích tìm kiếm, gặp được những người khác cũng là tránh được nên tránh, cái này thái độ rõ ràng là không muốn lẫn vào đến tầm bảo tranh đoạt bên trong. Đoán chừng nghĩ tại cái này hái ít linh dược liền thỏa mãn. dù sao lần này tiến đến kim đan cường giả có chút nhiều, những cái kia đại cơ duyên bọn hắn cũng không dám đi trên sông. Khả năng rất lớn bạn thú quyết cuối cùng là Huyền Âm tông kim đan cường giả thu được. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Lâm Nguyên lúc này tỉnh ngộ, nghĩ đến muốn không sẽ cùng ý Ngụy Tiên Duyên nói, trực tiếp xử lý mấy người được. Về sau nếu như Huyền Âm tông thật thu hoạch được bạn thú quyết, bọn hắn trực tiếp đem tin tức này nói cho tông chủ, sau đó trực tiếp tại bí cảnh bên trong xử lý Huyền Âm tông tất cả mọi người. Dù sao bọn hắn ngự thú tông người đông thế mạnh, chỉ cần không có cái khác xen vào việc của người khác người, vẫn là có rất lớn xác suất đoàn diệt Huyền Âm tông nhóm người này. Nếu như tông chủ đối với tin tức của hai người không tin, không có động thủ cũng không quan hệ. Dù sao một năm sau tin tức bại lộ, ngự thú tông vẫn là sẽ tiến đánh Huyền Âm tông. Được rồi, Tiên Duyên, chúng ta tại cái này xử lý mấy người này đi.
Ừm, tốt.
Các loại hơi không kiên nhẫn Ngụy Tiên Duyên lúc này đáp ứng. Thao túng phi thuyền ra tốc hướng bốn người đuổi theo. A Tiên Duyên, người vân vân. Ngay tại Ngụy Tiên Duyên dự định đuổi theo liền động thủ thời điểm, Lâm Nguyên đột nhiên gọi lại nàng. Thế nào? Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên lập tức chậm lại phi thuyền tốc độ. Tiên Duyên, ngươi nhìn Lâm Nguyên chỉ vào xa xa bốn người nói. Bốn người này vừa mới còn đang phi hành, nhưng bây giờ đột nhiên dừng ở một chỗ vách núi trước đó. Tại Lâm Nguyên trong tầm mắt, núi này bích cũng không phổ thông, phía trên có quang mang lưu chuyển, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì cửa bảo. Những người này đậu ở chỗ đó làm gì? Bất quá là một chỗ phổ thông vách núi, có gì đáng xem? Ngụy Tiên Duyên không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Nghe được Ngụy Tiên Duyên, Lâm Nguyên phát hiện nàng vậy mà nhìn thấy tình cảnh cùng mình khác biệt, suy nghĩ một chút đại khái là hắn âm dương nhãn tác dụng. Tiên Duyên, an tâm chớ đổi, núi này bích cũng không phổ thông, xem ra bốn người này phát hiện cái gì, chúng ta ở đây chờ một chút lại ra tay. À, tốt, ta mặc dù nhìn không ra núi này bích có cái gì đặc biệt nhưng Ngụy Tiên Duyên vẫn tin tưởng Lâm Nguyên, lúc này dừng lại phi thuyền, ở phía xa quan sát Huyền Âm tông bốn người. Bốn người đáp xuống vách núi trước đó, một người trong đó nhìn về phía vách núi phát hiện chính là phổ thông vách núi. Chu sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên gọi ta lại nhóm, núi này bích có vấn đề gì không? Nói, người này còn tiến lên sờ lên trên vách núi đá tảng đá, đúng là thực thể, cũng không phải là đâm một cái liền phá huyết tượng. Sư minh, ta cũng không biết, chỉ là tiểu kim đột nhiên kêu lên, tựa hồ nó có phát hiện. Dứt lời, một con chuột lông vàng từ nơi này gọi Chu sư đệ người trong quần áo bò lên ra, nhảy đến người này trên bờ vai hướng về phía vách đá chi chi tê. Cái này chuột lông vàng chính là một con tầm bảo thử. Mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng nó mỗi lần kêu to xác thực sẽ phát hiện một vài thứ. Có giá trị cao, có khả năng chỉ là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Bất quá những cái kia bị coi là phế vật phẩm, chuột lông vàng lại xem như chất bảo, rõ ràng giá trị của nó xem cùng nhân loại cũng không giống nhau. Bất quá liền xem như dạng này, vị này Chu sư đệ cũng bởi vậy tìm được không ít vật hữu dụng. Tốt, ta xem ra vách đá này bên trong xác thực có cái gì. Nhìn xem một chút chi chi gọi rất là vội vàng chuột lông vàng, vị sư minh kia khẽ gật đầu. Hy vọng không phải chỉ có chuột thích đồ vật các ngươi lui ra phía sau một chút, ta thử nhìn một chút biết đánh nhau hay không phá vách đá này. Sư minh, mời nói ba người lui ra phía sau một khoảng cách, từ tu vi cao nhất sư minh xuất thủ phá hư vách đá. Gặp ba vị sư đệ lui ra phía sau, vị này Huyền Âm tông sư minh, lúc này thi triển pháp thuật đánh về phía vách đá này. Theo anh một tiếng tiếng vang, trên vách đá liền đập vỡ mảnh đều không có rớt xuống một viên. Bất quá bốn người mắt sắp phát hiện, tại chống cự công kích trong nháy mắt, vách đá này bên trên có một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn thấy tại công kích của mình hạ hoàn hảo không chút tổn hại vách đá, bốn người nhãn tỉnh sáng lên. Ha ha, vách đá này quả nhiên không đơn giản, xem ra đằng sau xác thực có đồ tốt nha. Nói đến đây người lại thi triển pháp thuật đánh về phía vách đá. Lần này lực công kích của hắn độ lớn một chút, nhưng vách đá này ngoại trừ quang mang lóe lên bên ngoài, vẫn là không có xuất hiện bất kỳ tổn thất. Tình huống này để Huyền Âm tông sư huynh không khỏi nhíu mày. Vừa mới hắn nhưng không có giống lần thứ nhất đồng dạng lưu thủ, không nghĩ tới một kích toàn lực vẫn không thể nào đánh vỡ cái này kỳ quái vách đá. Ba vị sư đệ, vách đá này có chút cổ quái, chúng ta cùng ra tay. Không tin dạng này đều không đánh tan được nó. Rõ. Nghe vậy, ba người lập tức đáp ứng, tiến lên cùng sư huynh đặt song song mà đứng, cũng đồng thời thi triển pháp thuật công kích chỗ này vách đá. Chương 264, bắt rùa trong hũ. Chương 264, bắt rùa trong hũ. Xa xa Ngụy Tiên Duyên nhìn xem tại bốn người công kích đến quang mang không ngừng lấp lóe vách đá, lập tức đôi Lâm Nguyên bội phục. Tiểu Hồng, ngươi làm sao thấy được vách đá này có vấn đề? Nếu không phải những người kia công kích vách đá, ta khẳng định nhìn không ra dị thường. Hắc hắc, ta thế nhưng là tiên nhân chuyển thế, thấp như vậy kém ẩn tàng mánh khóe ta liếc mắt một cái thấy ngay, không có gì lớn. Lâm Nguyên lại bắt đầu thổi ngữ bức. Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên cũng không có cảm giác không đúng chỗ nào, chỉ cảm thấy Lâm Nguyên nói có đạo lý, trong lòng cảm giác than mình nhà Tiểu Hồng không hổ là tiên nhân chuyển thế, chính là ngữ bức. Cảm thụ được Ngụy Tiên Duyên bội phục ánh mắt, Lâm Nguyên cảm thấy mình lại thành công trang một đợt. Tại bốn người thay nhau công kích phía dưới, cái này cổ quái vách đá rốt cục ngăn cản không nổi, phía trên lấp lóe quang mang càng phát ra ảm đạm. Theo một tiếng vang thật lớn, vách đá này rốt cục bị đánh phá, sương mù tiêu tán sau lộ ra một cái rộng một trượng cửa hang. Xem ra có thể là một tòa tu sĩ động phủ. Đi, chúng ta vào xem. Nhìn thấy sương mù tan hết, bên trong cũng không có xông ra cái gì yêu ma quỷ quái, Huyền Âm tông sư huynh lúc này dẫn đầu đi vào. Ba người khác theo sát phía sau. Tiên Duyên, chúng ta cũng đi thôi, hiện tại bọn hắn tiến vào, chúng ta vừa vặn cho bọn hắn đến cái bắt rùa trong hũ, cam đoan bốn người bọn họ một cái đều chạy không được ứng. Ngụy Tiên Duyên trọng trọng gật đầu, lúc này điều khiển phi thuyền bay về phía chỗ kia động phủ. Hoa, cái bàn này tựa như là dùng huyền kim chế tạo, như thế một khối to, chúng ta phát tải bốn người đi vào động phủ, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một gốc dưới cây khô bàn ghế. Một người trong đó tiến lên phủi nhẹ trên mặt bàn cho bụi, phát hiện cái bàn này lại là huyền kim chất liệu.
cái này huyền kim chính là luyện chế tam giai pháp khí vật liệu, giá trị cao. Luyện chế tu sĩ kim đan sử dụng tam giai pháp khí chỉ muốn gia nhập nắm đấm lớn một khối như vậy đủ rồi. Mà trước mặt cái bàn này hoàn toàn có thể luyện chế mấy chục kiện. Cái này giá trị so với bọn hắn trước đó tầm bảo một ngày đoạt được chi vật cũng cao hơn. Nhìn thấy vừa mới tiến đến liền phát hiện như thế bảo vật, vốn trên mặt người lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ là cái bàn liền có như thế giá trị, vậy trong này khẳng định còn có càng quý giá đồ vật. Nhanh thu lại, nhanh tìm xem có hay không cái khác đồ tốt. Nói ba người tại động phủ đại sảnh lục lọi lên, phát hiện kia cái bàn người thì là đem cái bàn thu hồi, sau đó nhìn về phía bên người cái ghế, phát hiện cái ghế này chất liệu cũng không tầm thường. Đồ tốt a, lần này phát đạt. Thu hồi cái bàn, người này lại quay người nhìn về phía sau lưng cây khô. Tại đại sảnh này bên trong là thuộc nó bắt mắt nhất. Đây là Vạn Niên Thanh. Người này trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Cái này Vạn Niên Thanh danh xưng có thể sống sót vạn năm lâu, niên hạn càng cao giá trị càng cao. Nếu như đạt tới vạn năm, liền xem như hóa thần tu sĩ sợ là cũng không thể không nhìn loại bảo vật này. Ai, đáng tiếc nha, cái này Vạn Niên Thanh vậy mà chết héo nhìn một chút đại sảnh, phía trên hang núi còn có ánh sáng nhạt bắn xuống. Bên cạnh còn mở ra một dòng sông, có nước suối ở trong đó chảy xuôi. Mà Vạn Niên Thanh một cái rễ cây vừa vặn sinh trưởng đến đầu này tiểu hà bên trong. Điều này nói rõ cái này quả Vạn Niên Thanh không phải là bởi vì thiếu nước mà chết, mà là tự nhiên chết giả. Thế phát hiện tình huống này, Huyền Âm Tông đệ tử không khỏi hít một hơi linh khí. Cái này bí cảnh đến tột cùng tồn tại bao lâu? Thậm chí ngay cả có thể sống vạn năm cổ thụ đều có thể chết giả, lúc này ba người khác cũng nhao nhao hét lên kinh ngạc, tựa hồ là đồng dạng phát hiện đồ tốt. Không kịp cảm thán, người này vội vàng xuất ra pháp kiếm dự định ném lăn cái này quả cổ thụ. Mặc dù cây này một đã chết héo, nhưng vẫn rất có giá trị. Bỏ ra một chút thời gian, bốn người đem đại sảnh vơ vét hoàn tất. Bốn người liếc nhau, nhao nhao lộ ra nụ cười hưng phấn, nhìn thu hoạch đều rất không tệ. Nếu không có càng quan trọng hơn thạch thất muốn đi lục soát, mấy người đều muốn đem phòng khách này gạch đều lay tiến túi trữ vật. Bất quá dạng này quá mức sóng tốn thời gian dài, có những người khác phát hiện chỗ này động phủ sẽ không hay, đến lúc đó khó tránh khỏi phát sinh tranh đấu. Chúng ta đi thạch thất xem một chút đi, đã đại sảnh đều có nhiều như vậy đồ tốt, chắc hẳn trong thạch thất đồ vật càng thêm quý giá. Sư Minh đề nghị. Sư Minh nói có lý. Đi. Chúng ta cái này đi xem một chút. Nói bốn người hướng về đại sảnh chúng quanh mấy cái thạch thất bên trong một cái đi đến. Người nào? Đúng lúc này tu vi cao nhất Sư Minh chợt xoay người, nhìn về phía cửa hang. Ở giữa cửa hang xuất hiện một trận gợn sóng, một người mặc hắc bảo người thần bí mang theo một con tứ bất tượng linh thú xuất hiện tại cửa hang. Lúc này con kia tướng mạo quái dị linh thú trong miệng chính ngưng tụ màu trắng quan đoàn. Cái này một người một thú đương lại chính là Ngụy Tiên Duyên cùng Lâm Nguyên. Đã muốn làm giết người đoạt bảo mua bán, đương nhiên là muốn che giấu tung tích. Lúc này Ngụy Tiên Duyên bộ chiếm hữu nàng che giấu tung tích sáo trang, mà Lâm Nguyên thì là dùng một kiện huyễn tượng pháp khí ngụy trang một chút. Chỉ cần không phải khoảng cách gần đánh nhau, hoặc là đối diện có được phá huyễn năng lực, bốn người này là không cách nào phát hiện cái này tứ bất tượng huyễn tượng hạ là một con đỏ da bảo trư. Đương tu vi cao nhất Huyền Âm Tông đệ tử phát hiện không đúng thời điểm, Lâm Nguyên công kích đã ngưng tụ hoàn tất. Xương lạnh thổ tức, đều cho ta đông thành tượng băng đi. Thô to màu trắng hàn lưu hướng về bốn người phun ra mà ra. Không được. Huyền Âm Tông sư minh kinh hô một tiếng, vội vàng xuất ra phòng ngự pháp khí bắt đầu phòng ngự. Cái khác ba vị sư đệ lúc này cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng thi triển pháp lực hộ thể. Ông một tiếng, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam đem bốn người bao phủ, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc rốt cục chặn Lâm Nguyên công kích. Sư đệ, nhanh tới giúp ta. Cảm thụ được trong thân thể linh lực như là bơm nước bơm đồng dạng sói mòn, Sư Minh trong lòng hoảng hốt, vội vàng kêu gọi ba vị sư đệ qua đến giúp đỡ. Nghe vậy, ba vị sư đệ vội vàng tới, đem linh lực đưa vào Sư Minh trong tay phòng ngự pháp khí. Lập tức lồng ánh sáng màu xanh lam hào quang tỏa sáng. Cảm thụ được linh lực tiêu hao tốc độ, mặc dù so trước đó giảm ít một chút, nhưng tiêu hao tốc độ vẫn là rất khủng bố. Theo tốc độ này, bốn người nhưng có thể không kiên trì được một phút thời gian. Mà hắn là trúc cơ hậu kỳ, cái khác ba vị sư đệ đều là trúc cơ trung kỳ. Có thể để bốn người bọn họ đều không có sức chống cự, liền xem như trúc cơ viên mãn cũng vô pháp làm được. Đòn công kích này bọn hắn linh thú nhất định là kim đan kỳ, mà có thể có được kim đan kỳ yêu thú, chắc hẳn thực lực khẳng định cũng đồng dạng là kim đan kỳ. Bất quá cái này coi như nghĩ xấu, Ngụy Tiên Duyên hiện tại vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ không bao lâu đâu, bất quá dưới mắt nàng mà cần nấp sáo trang, bốn người cũng không có phát hiện Ngụy Tiên Duyên tu vi thật sự. Nghĩ đến một cái kim đan cường giả vậy mà không nói võ đức đánh lén bốn người bọn họ trúc cơ thanh niên, hiện tại còn ngăn chặn động phủ cửa ra duy nhất, Sư Minh không khỏi ở trong lòng giận mắng người này thực sự quá mức vô sỉ. Bất quá hắn chỉ dám trong lòng mắng một mắng, ngoài miệng lại là lập tức nhận sợ. Tiền bối, ngươi dừng tay, nếu như ngươi coi trọng chỗ này là phủ, vãn bối nguyện ý chắp tay nhường cho. Trước đó lấy được bảo vật đồng dạng nguyện ý đưa cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối tha mạng cho ta. Chương 265, tràn ngập nghệ thuật khí tức băng điêu. Chương 265, tràn ngập nghệ thuật khí tức băng điêu. Đối với người này cầu xin tha thứ, Ngụy Tiên Duyên hờ hững. Gặp vị này tu sĩ kim đan muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, bốn người trong lòng có chút tuyệt vọng. Bốn người một bên hợp lực chống cự Lâm Nguyên công kích, một bên nghĩ có biện pháp nào có thể thoát ly hiểm cảnh. Lúc này đột nhiên nghe được ken két giòn vang thanh âm. Thanh âm gì? Sư Minh, ngươi làm Quang Châu rách ra. Chu sư đệ lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Sư Minh nhìn về phía trước mặt lơ lửng phòng ngự pháp khí Lam Quang Châu, lúc này nó mượn mà thông thấu bề ngoài chính vỡ ra rất nhiều vết dạng, đồng thời vết dạng còn đang không ngừng mở rộng. Tựa hồ là bốn người đưa vào linh lực quá mức khổng lồ, cái này nhị giai tinh linh pháp khí có chút không chịu nổi.
tình huống hiện tại đoán chừng 4 người linh lực còn không có hao hết, cái này phòng ngự pháp khí liền sẽ trước một bước vỡ vụn. Bất quá nói cũng đúng, cái này Lam Quang Châu chẳng qua là nhị giai pháp khí mà thôi, có thể ngăn cản được tu sĩ kim đan công kích đã là không dễ, muốn bền bị ngăn trở kia là si tâm vọng tưởng. Nếu quả như thật có thể, vậy nó cũng liền không gọi nhị giai pháp khí, mà là tam giai mới đúng. Nghĩ đến bây giờ ngay cả một phút đều không kiên trì được, 4 người gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Sư Minh, làm sao bây giờ a? Sư đệ kinh hoàng hô to. Ngươi hỏi ta mẹ nó hỏi ai? Sư Minh trong lòng giận mắng một tiếng. Đoạn đường này bọn hắn đều là thật trọng, gặp được người khác đều là tránh được nên tránh, không nghĩ tới thật vất vả nghĩ đến một chỗ bảo địa, bây giờ lại muốn trở thành bọn hắn nơi táng thân. Tiền bối, chúng ta là Huyền Âm Tông đệ tử. Lần này bí cảnh thám hiểm nhà ta lão tổ cũng tới. Hắn nhưng là Kim Đan hậu kỳ tu vi, xin tiền bối xem ở nhà ta lão tổ trên mặt, tha cho chúng ta một mạng. Nếu không, tiền bối chính là cùng chúng ta Huyền Âm Tông là địch. Thực hiện nghĩ không ra biện pháp, Sư Minh đành phải chuyển ra chỗ dựa sau lưng. Lúc này 4 người bọn họ đều người mặc mang theo Huyền Âm Tông đánh dấu quần áo. Chỉ nếu là có chút kiến thức người đều hẳn là nhận biết, vị này Kim Đan cường giả dám công kích bọn hắn, đại khái suất là biết bọn hắn là Huyền Âm Tông đệ tử. Mặc dù có thể là làm chuyện vô ích, nhưng không có cách nào, Sư Minh vẫn là nói như vậy. Chúng ta một khi bỏ mình, nhà ta lão tổ lập tức liền sẽ nhận được tin tức, tiền bối ngẫm lại phải chăng có thể tiếp nhận lên kích giết chúng ta đại giới. Ha ha, ngươi không cần tốn nhiều nước miếng, Huyền Âm Tông người đều đáng chết. Ngụy Tiên Duyên cười lạnh nói. Nghe nói như thế, bốn trong lòng người đều vọng, người này rõ ràng là cùng bọn hắn Huyền Âm Tông có thù ác không muốn vùng đấy, các ngươi chạy không thoát cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lần này xong, bốn trong lòng người đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Theo Lam Quang Châu bên trên vết dạn càng lúc càng lớn, bốn người cảm xúc dần dần sụp đổ. Tiền bối, tha mạng a. Ta nguyện ý thoát ly Huyền Âm Tông, nhận tiền bối làm chủ, làm nô làm tỳ, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Chu sư đệ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chu sư đệ, ngươi. Sư Minh dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Chu sư đệ. Tiền bối, tha mạng a. Ta cũng nguyện ý nhận tiền bối làm chủ, thoát ly Huyền Âm Tông. Tiền bối, ta cũng giống vậy gặp có người dẫn đầu, lúc này cái khác hai vị sư đệ nhao nhao quỳ xuống để xin tha. Các ngươi. Sư Minh ngữ khí run rẩy. Tựa hồ là sư đệ phản bội tông môn hành vi để hắn rất thất vọng. Bất quá trong lòng hắn nghĩ nhưng không phải như vậy. Các ngươi mẹ nó muốn phản môn cầu xin tha thứ cũng không nói trước cùng ta nói một chút, chúng ta cùng một chỗ a, hiện tại ba người các ngươi quỳ dứt khoát, chỉ có một mình ta đứng đấy nhiều xấu hổ a. Sư Minh dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía ba vị trộm đi sư đệ, vừa mới hắn còn mở miệng uy hiếp vị tiền bối này đâu, hiện tại hắn quỳ cũng không phải đứng cũng không được. Nhìn thấy ba người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Ngụy Tiên Duyên trong lòng một trận khoái ý, bất quá nàng nhưng không có ý định bỏ qua cho mấy người kia. Nhìn thấy mình cầu xin tha thứ, vị tiền bối này cũng không có phản ứng, trong lòng ba người tuyệt vọng. Tiền bối, tha mạng a, ô ô, ta không muốn chết a. Tiền bối, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý làm, chỉ cầu tiền bối tha tiểu nhân một mạng. Nhìn thấy ba người quỳ xuống đất khóc lớn cầu xin tha thứ, vị này Kim Đan tiền bối cũng không có tiếp nhận. Duy nhất đứng đấy Sư Minh trong lòng nổi lên một tia cảm giác ưu việt, chỉ cảm thấy mình không cùng lấy quỳ xuống thật sự là quá sáng suốt. Không phải khẳng định huyên náo cùng ba vị sư đệ đồng dạng mất mạng, tôn nghiêm cũng mất. Hiện tại mặc dù tính mệnh khả năng khó giữ được, nhưng hắn tốt xấu bảo vệ tôn nghiêm. Hiện tại hắn chỉ cảm giác đến tâm cảnh của mình thăng hoa. Hắn chính là kia tính tình cao khiết bạch hạc, ba cái kia cầu xin tha thứ sư đệ thì là nước bùn bên trong bò sát. Nghĩ tới đây, Sư Minh không khỏi đứng thẳng lên thân thể, để hắn tại ba vị sư đệ bên trong lộ ra cao lớn hơn. Liền ngay cả biểu lộ cũng trở nên an tưởng tựa hồ có chút khẳng khái chịu chết cảm giác. Ngụy Tiên Duyên cùng Lâm Nguyên đều chú ý tới biến hóa của người này. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn hắn công kích cũng không có dừng lại. Bọn hắn nhưng không biết cái này thời gian ngắn ngủi, vậy mà để một cái tà đạo tu sĩ tâm cảnh thăng hoa. Bất quá nếu là Ngụy Tiên Duyên đến một câu quỳ xuống đất không giết, đoán chừng người này sẽ quỳ so với ai khác đều dứt khoát. Dù sao tôn nghiêm nào có tính mệnh trọng yếu nha, người này là biết rõ Ngụy Tiên Duyên sẽ không bỏ qua bọn hắn mới có thể làm ra thái độ như thế. Sư đệ các ngươi thực sự quá đau đớn, ta thất vọng chúng ta người tu tiên có thể đứng đấy chết, nhưng tuyệt không thể quỳ mà sống. Sư Minh. Khóc nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy ba vị sư đệ nhìn xem đại nghĩa lẫm nhiên Sư Minh, trong lúc nhất thời lại có chút mê dại. Người cái quỷ này a liền cũng đứng lên không nổi nữa, Sư Minh nhìn xem ba vị sư đệ cảm khái nói. Lúc này ở ba vị sư đệ trong mắt, Sư Minh trên thân tựa hồ có ánh sáng, kia là chính đạo ánh sáng. Đâm bọn hắn có chút mắt mở không ra. Sư Minh ngươi nói đúng. Có lẽ bị Sư Minh cảm xúc lây, có lẽ là nghĩ rõ ràng vị này tu sĩ Kim Đăng cũng sẽ không xem bọn hắn cầu xin tha thứ phân thượng liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Ba vị sư đệ lúc này lau một cái nước mắt trên mặt nước mũi, dự định đứng lên cảm khái chịu chết. Đúng lúc này, két rồi một tiếng vang dọn, Lam Quang Châu vỡ vụn. Ngăn cản Lâm Nguyên công kích, lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức vỡ vụn. Mãnh liệt hàn lưu quét sạch bốn người, cuối cùng lưu lại bốn tòa sinh động như thật băng điêu. Đương nhiên chỉ có một người là đứng vững, ba người khác đều là trên mặt đất chuẩn bị bỏ dậy tư thái. Cái này cảnh tượng rất như là một vị lãnh tụ dẫn đầu bị chèn ép nhân dân đứng lên chẳng cảnh. Chậc chậc, cái này băng điêu vẫn rất có nghệ thuật cảm giác, khiến cho ta đều không đành lòng đánh nát. Nhìn xem tràn ngập nghệ thuật cảm giác băng điêu, Lâm Nguyên ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Hồng, ngươi nói cuối cùng những người này chuyện ra sao nha? Ngụy Tiên Duyên đi đến băng điêu trước đó, khẽ nhíu mày. Ta đây làm sao biết nhà, ta cũng không phải bọn hắn, làm sao biết bọn hắn đang suy nghĩ gì hử, làm đến giống như đại triệt đại ngộ, thật là khiến người ta khó chịu. Nói, Ngụy Tiên Duyên tiến lên một cước đem kia Duy vừa đứng lên người đá ngã, còn tại mặt đất té vỡ nát. Duy vừa đứng lên băng điêu bị hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại 3 cái dưới quỷ băng điêu. Nghệ thuật khí tức một chút liền thay đổi, từ lãnh tụ dẫn đầu nhân dân phản kháng áp bách biến thành 3 cái tội nhân quỳ xuống đất sám hối chẳng cảnh. Nhìn xem cảnh tượng này, Ngụy Tiên Duyên cảm giác tốt hơn nhiều. Lần này tốt đã thấy nhiều, ta đạo tu sĩ chính là hẳn là quỳ sám hối mình phạm vào sai lầm. Chương 266, không nói lời nào liền đại biểu đồng ý. Chương 266, không nói lời nào liền đại biểu đồng ý. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên cầm một tòa chết đi băng điêu xuất khí, Lâm Nguyên trong lòng cười thầm, bất quá cũng không có ngăn cản, dù sao Huyền Âm Tông tu sĩ tất cả đều là tên đáng chết. Lúc này ở bí cảnh một chỗ mây mù lượn lờ chi địa, Huyền Âm Tông Kim Đan lão tổ đang cùng các Kim Đan cường giả tranh đoạt một gốc có thể duyên thọ bảo dược đâu. Căn bản không có phát giác nhà mình tông môn tử đệ đột nhiên chết rơi mất một cái. Bất quá coi như phát hiện, đoán chừng cũng không rảnh quản. Hắn cũng không phải những người kia cha, không phải liền là mấy người trúc cơ tu sĩ nhà, nơi nào có kéo dài tuổi thọ bảo dược tới trọng yếu. Nhìn một chút bốn người trên thân căng phòng túi chữ vật, lại nhìn một chút còn không có bị thăm dò mấy cái thạch thất. Lâm Nguyên đi hướng còn tại dẫm đạp băng điêu mảnh vỡ Ngụy Tiên Duyên. Tiên Duyên, đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh đem bọn hắn túi chữ vật thu lại, sau đó thăm dò một chút cái này động phủ đi. Xem bọn hắn trước đó dáng vẻ, nơi này đồ tốt tựa hồ không ít, chúng ta nhanh lên lục soát sau rời đi, miễn cho chúng ta cũng bị người khác bắt rùa trong hũ gừng. Tốt, ta cái này đến nghe được có thể nhặt thu hoạch. Ngụy Tiên Duyên lập tức bắt đầu vui vẻ. Trước đó theo dõi những người này một ngày, nàng thế nhưng là trông thấy bốn người này thu được không ít đồ tốt đâu. Hiện tại bọn hắn chết rồi, những vật này toàn về nàng đem còn lại 3 tòa băng điêu toàn bộ đánh nát, tại khối vụn bên trong nhặt lên 4 cái túi chứa vật. Ngụy Tiên Duyên mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong thu hoạch tràn đầy, trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung. Ở trong đó cũng không chỉ bốn người này tại bí cảnh bên trong thu thập linh tài bảo dược, còn có dòng dõi của bọn họ, đương nhiên còn bao gồm vừa mới tại động phủ này vơ vét tài liệu quý hiếm. Đại khái đánh giá tính một chút, những vật này nói ít đều có thể giá trị cái mấy trăm vạn linh thạch. Đây đối với nhỏ mê tiền Ngụy Tiên Duyên tới nói thế nhưng là một bút đại thu hoạch. Tiểu Hồng, chúng ta đi xem một chút những cái kia thạch thất a, nếu là vạn thú quyết công pháp ở chỗ này liền tốt tốt, chúng ta đi thôi. Ngoại trừ đại sảnh, nơi này còn có 4 cái thạch thất. Một người một heo tùy tiện tuyển một cái đi vào. Đập vào mắt một mảnh hoang vu thổ địa, tựa hồ nơi này nguyên lai là bồi dưỡng linh thảo địa phương. Nhưng là bởi vì lâu dài không người quản lý, nơi này linh thảo đều đã khô chết rồi, sau đó hư thối trở thành bùn. Chỉ ở nơi hẻo lánh phát hiện một cây quốc cùng cái xẻng, cái này quốc cùng cái xẻng tựa hồ chất liệu cũng không phổ thông, trải qua nhiều năm như vậy đều không có mục nát. Đáng tiếc hai người kiến thức có hạn, không biết đây là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Bất quá cái này xem xét liền là đồ tốt, Ngụy Tiên Duyên thẳng tiếp thu vào. Đi thôi, chúng ta đi tới một gian. Chỗ thạch thất này thu hoạch không nhiều, một người một heo đi hướng tiếp theo gian thạch thất. Căn thứ hai tựa hồ là cái luyện khí thất. Đồ sụp kệ hàng hạ chôn lấy không ít khoáng thạch kim loại. Trừ cái đó ra còn có một phương đại đỉnh, cùng một cái trọng lượng kinh người truy. Đáng tiếc hai người hay là kiến thức có hạn, đại bộ phận khoáng thạch kim loại cũng không nhận ra. Ngụy Tiên Duyên như cũng đem tất cả mọi thứ thu hồi, cũng dự định trở về hào hào tìm hiểu một chút tu tiên giới linh tài bảo dược tin tức. Miễn về sau bảo vật phía trước vẫn còn không biết. Căn thứ ba thạch thất tựa hồ là dùng để tồn trữ thư tịch loại hình vật phẩm. Đáng tiếc thời gian quá xa xưa, liền xem như dùng yêu thú ra chế tác thư tịch cũng đã sớm mục nát. Đương nhiên Ngụy Tiên Duyên cũng phát hiện ngọc giản loại này có thể trường kỳ bảo tồn đồ vật. Bất quá dưới mắt không có thời gian nhìn nội dung, chỉ có thể trước thu lại chờ rời đi nơi này tìm địa phương an toàn lại tra xét. Cuối cùng một gian thạch thất thì là dùng để nghỉ ngơi hoặc là bế quan nơi trốn. Đi vào, Ngụy Tiên Duyên liền phát hiện mặt đất có hai bộ xương khô. Một cái là nhân loại, một cái là không biết tên yêu thú. Xương khô chung quanh còn tán lạc một vài thứ. Ngụy Tiên Duyên đưa tay sờ đụng một cái nhân loại cố kia xương cốt, nhưng đụng một cái, xương kia liền biến thành một phấn. Bị hù vì Tiên Duyên tranh thủ thời gian rút tay trở về. Tiên bối, không có ý tứ a, vạn bối không phải cố ý. Ngụy Tiên Duyên nhỏ giọng xin lỗi nói. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên cái dạng này, Lâm Nguyên thầm than nhà mình muội muội chính là hiểu lễ phép. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi tha thứ ta à? Đúng, cái này trên đất đồ vật ngươi cũng không cần a. Không quan tâm ta coi như cầm đi a. Tốt a, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng a. Ngụy Tiên Duyên một bên nói nhỏ một bên thu hồi xương khô trùng quanh giải rác vật phẩm. Ngụy Tiên Duyên lời này nghe Lâm Nguyên sạm mặt lại. Ngươi muốn cầm thì cầm thôi, còn nói những này đường hoàng lắc lư quỷ đâu? Nếu là người này vong hồn vẫn còn, khẳng định tại chỗ bị tức sát chết vùng dậy. Không có để ý tài giống như mê Ngụy Tiên Duyên, Lâm Nguyên thì là đi hướng cố kia yêu thú xương cốt. Rồi ra móng heo sở đụng một cái, yêu thú này xương cốt không có cùng kia nhân loại xương cốt đồng dạng hóa thành một miệng. Nha, cái này đều đã chết đã bao nhiêu năm, xương cốt lại còn thật cứng rắn. Lâm Nguyên rồi ra móng heo, tại xương cốt bên trên đập đập bang bang bang. Tựa hồ là quá mức dùng sức, yêu thú này xương cốt đột nhiên bị gõ tan thành từng mảnh, xoẹt một tiếng rơi lả tả trên đất. Mà vừa mới bị Lâm Nguyên đánh cái xương kia thì là cắt thành hai đoạn. Nhìn thấy cái này xương cốt như thế không chỉ có tạo, Lâm Nguyên không khỏi nhíu môi. Hắn còn tưởng rằng đây là thứ tốt gì, còn muốn lấy về hầm cái lớn xương canh bổ một chút, bất quá bị hắn tùy tiện gõ hai lần liền vẫn mất, xem ra khoảng cách mục nát cũng không xa. Lâm Nguyên mất đi đối cố này yêu thú xương cốt hứng thú, đi vào Ngụy Tiên Duyên bên người. Lúc này Ngụy Tiên Duyên đã đem đồ vật thu thập xong, xương cốt bên người bị thu thập sạch sẽ linh lợi. Đem mấy cái thạch thất lần nữa tìm tòi một chút, phát hiện không có gì bỏ sót, một người một heo lúc này rời đi tòa động phủ này. Hai người rời đi sau không bao lâu, động phủ đại sảnh bao trùm một tầng băng xương, mặt đất đột nhiên phá vỡ một cái lỗ nhỏ, một cái lông sủ đồ chơi nhỏ từ đó chui ra. Đây là một con chuột lông vàng. Cái này trúc cơ kỳ chuột lông vàng chẳng biết tại sao vậy mà có thể tại Lâm Nguyên công kích đến còn sống sót. Chuột lông vàng nhìn thoáng qua thi thể trên đất khối vụn,
chi chi kêu hai tiếng, sau đó phi tốc hướng về cửa hang bỏ đi, không bao lâu liền biến mất tại bí cảnh núi rừng bên trong không thấy tung tích. Ngụy Tiên Duyên cùng Lâm Nguyên rời đi tòa này bí ẩn động phủ, tại bí cảnh tùy tiện tìm cái địa phương ẩn nấp một người một heo bắt đầu xem xét lần này thu hoạch. Trước hết nhất xử lý đương nhiên chính là kêu bốn cái Huyền Âm Tông tu sĩ túi trữ vật, đem bên trong linh tài bảo dược loại hình lấy ra, sau đó đem mặt khác mang theo Huyền Âm Tông đánh dấu đồ vật toàn bộ lấy ra, bao quát những cái kia không biết tên đan dược lệnh bài, công pháp, còn có chút không biết công dụng đồ chơi. Dù sao chuyến này thu hoạch đủ nhiều, hai người cũng không có thời gian phân biệt trong đó phải chăng có thể sử dụng trực tiếp toàn bộ vứt bỏ. Cuối cùng trong túi trữ vật chỉ còn lại linh hạch, sẽ tại bí cảnh thu thập những cái kia linh tài bảo dược lần nữa sắp xếp gọn, một người một heo lập tức đổi cái địa phương, miễn cho vứt những vật kia bên trong có Huyền Âm Tông chuẩn bị ở sau, từ đó truy tung đến bọn hắn. Phi hành hết tốc lực 2 canh giờ, khoảng cách đã đủ xa. Một người một heo lần nữa tìm một chỗ ẩn nấp. Lần này cần xem xét chính là tại kia chỗ bí ẩn trong động phủ vật phát hiện. Ngụy Tiên Duyên đem đồ vật một vừa xuất ra, hai người bắt đầu xem xét. Thời qua đại lượng không biết tên vật liệu còn có những cái bàn kia băng ghế, lại còn phát hiện một gốc cây khô. Cái này cây khô hai người cũng không nhận ra, bất quá nếu là kia bốn cái Huyền Âm Tông tu sĩ trong động phủ lấy được, chắc hẳn là kiện đồ tốt. Chương 267, kém chút liền bay không thấy chương 267, kém chút liền bay không thấy đem những vật kia thu vào không gian giới chỉ, một người một heo đem ánh mắt nhìn về phía đồ còn dư lại. Một cái quốc, một cái sẻng, một phương đại đỉnh, một cái truy, mấy cái ngọc giản, một tấm bảng hiệu, một chỉ lớn chừng bàn tay pháp kiếm, một khối không biết tên vật liệu chế tác khăn lấm. Trước bốn kiện là tại linh dược thất cùng luyện khí thất bên trong phát hiện. Ngoại trừ kia phương đại đỉnh tựa hồ là pháp khí, cái khác ba kiện đều là vật phẩm bình thường. Bất quá tài liệu của bọn nó đều rất không bình thường, vừa nhìn liền biết dùng tài liệu quý hiếm chế tạo, bằng không thì cũng sẽ không như thế lâu đều mới tinh như lúc ban đầu. Ngọc giản là tại tàng thư thất phát hiện. Ngụy Tiên Duyên đối với ngọc giản này cảm thấy hứng thú nhất. Tiểu Hồng, ngươi nói ngọc giản này bên trong có phải hay không có vạn thú quyết công pháp hoàn chỉnh nha? Ngụy Tiên Duyên cầm ngọc giản nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên suy đoán có khả năng không lớn, bất quá không tốt đã kích một mặt mong đợi Ngụy Tiên Duyên. Có lẽ có đi, Tiên Duyên ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết được. Tốt, Ngụy Tiên Duyên gật đầu, sau đó cầm lấy một cái ngọc giản phóng tới mi tâm bắt đầu đọc. Một lát sau, Ngụy Tiên Duyên có chút thất vọng thả ra trong tay ngọc giản, sau đó lại cầm lấy kế tiếp. Không bao lâu mấy cái ngọc giản đọc xong tất, Ngụy Tiên Duyên cũng không có toát ra vẻ hưng phấn, nhìn bạn thú quyết cũng không ở tại bên trong. Tiên Duyên, trong những ngọc giản này đều có cái gì nha? Một chút luyện khí tâm đắc, còn có một số tu tiên giới linh tài tri thức thôi. Ngụy Tiên Duyên có chút hứng thú ra rời buông xuống ngọc giản. Nguyên lai là những vật này nha, được rồi, Tiên Duyên, ta xem một chút những vật khác đi. Nghe vậy, Lâm Nguyên cũng đối những cái kia ngọc giản mất đi hứng thú. Những này luyện khí tâm đắc có chút tác dụng, bất quá cũng không lớn, Lâm Nguyên nhưng không có ý định làm luyện khí sư. Những cái kia linh tài tri thức sau khi trở về ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, vừa vặn bọn hắn cần những kiến thức này, miễn cho về sau gặp được tài liệu quý hiếm cũng không nhận ra. Lướt qua ngọc giản, Lâm Nguyên nhìn về phía đồ còn dư lại. Cái này còn lại đều là vì Tiên Duyên từ vị kia chết đi tu sĩ di cốt bên người lấy được. Đầu tiên là tấm bảng kia, Ngụy Tiên Duyên cầm lên nhìn một chút. Thần Thú Tông. Dứt lời lại lật đến mặt sau. Dư Thu. Cái này tựa hồ là vị kia chết đi tu sĩ thân phận lệnh bài. Thần Thú Tông cái này cái tông môn hai người cũng chưa nghe nói qua. Bất quá căn cứ tông môn danh tự, còn có kia chết đi tu sĩ bên người yêu thú di cốt, xem ra bọn hắn Ngự Thú Tông Vạn Thú Quyết chính là xuất từ Thần Thú Tông. Bỏ qua thân phận bài, Ngụy Tiên Duyên nhìn về phía còn lại mấy cái không biết công dụng bảng hiệu. Còn lại mấy tấm bảng bên trên cũng không có cái gì đặc thù đánh dấu, đưa vào linh lực cũng không có phản ứng. Thoạt nhìn là thời gian quá từ lâu trải qua mất đi hiệu dụng. Bất quá tấm bảng này vật liệu hẳn là chân quý chi vật, tiện tay thu hồi, trên mặt đất chỉ còn lại kia hai cái hư hư thực thực pháp khí vật phẩm. Ngụy Tiên Duyên cầm lên thử nghiệm đưa vào linh lực. Kết quả phát hiện mặc dù có thể đưa vào linh lực, nhưng muốn khu động tựa hồ không phải hắn một người trúc cơ tu sĩ có thể thỏa mãn. Tiểu Hồng, cái này hai kiện pháp khí tựa hồ cấp bậc rất cao, ta tạm thời không dùng đến, nếu không ngươi thử một chút. Ồ, ta đi thử một chút. Lâm Nguyên rối ra móng heo đặt tại chuôi này nhỏ trên thân kiếm, thử nghiệm đưa vào linh lực. Dù là lấy Lâm Nguyên kim đan kỳ tu vi, cũng là hao phí hơn phân nửa linh lực mới khiến cho chuôi này tiểu kiếm phát sinh biến hóa. Chỉ nghe ông một tiếng, tiểu kiếm lập tức biến thành gần dài một trượng đại kiếm. Lâm Nguyên thử điều khiển một chút, chỉ nghe hưu một tiếng, chuôi này đại kiếm trực tiếp biến mất tại trước mặt hai người hướng về nơi xa cực tốc vào tới. Những nơi đi qua mặc kệ là nham thạch đại thụ nhau nhau bị một phân thành hai, thẳng đến biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Tiểu Hồng, kiếm kia đâu? Nhanh thu hồi lại nha. Ngụy Tiên Duyên ngắm nhìn đại kiếm biến mất không thấy gì nữa, phương hướng nói. Lúc này Lâm Nguyên lại là một bộ bị móc sạch dáng vẻ, nơi nào còn có năng lực thu hồi nha. Tiên Duyên, kia pháp kiếm tiêu hao quá lớn, ta linh lực đã hao hết, nhanh cho ta đan dược. A, nghe vậy Ngụy Tiên Duyên vội vàng xuất ra đan dược cho Lâm Nguyên phục dụng. Lâm Nguyên ăn mấy viên thuốc, qua một hồi lâu mới khôi phục lại. Cho lúc trước pháp kiếm bổ sung năng lượng đã hao phí Lâm Nguyên hơn phân nửa linh lực, không nghĩ tới cái này tùy tiện điều khiển một chút, vậy mà đem hắn còn lại non nửa linh lực toàn bộ dành thời gian. Tiên Duyên, cái này pháp kiếm đoán chừng chỉ là nguyên anh cấp bậc pháp khí, không phải ta hiện tại liền có thể tùy tiện điều khiển, hiện tại đã không tại ta cảm ứng chúng ta nhanh đi tìm trở về đi. Vậy cái này khăn cấm đâu? Cái này đoán chừng cũng giống vậy, đừng lãng phí thời gian, nếu như bị người khác nhặt đi liền phiền toái. À, tốt, ta nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên tranh thủ thời gian thu hồi trên đất khăn cấm, sau đó lấy ra phi hành pháp khí hướng về pháp kiếm biến mất phương hướng tiến đến. Tại hơn 10 dặm bên ngoài mới rốt cuộc tìm được cắm sâu vào mặt đất pháp kiếm. Cái này pháp kiếm cũng quá lợi hại đi, vậy mà bay xa như vậy, muốn không phải chúng ta đi theo vết tích tìm, kém chút liền không tìm được Ngụy Tiên Duyên đào mở mặt đất, rốt cuộc tìm được bên trong pháp kiếm. Lúc này cái này pháp kiếm đã khôi phục thành lớn chừng bàn tay. Nghĩ muốn lần nữa sử dụng đoán chừng còn phải lần nữa bổ sung năng lượng một lần. Tiểu Hồng, ngươi lúc đó nếu là bắn hướng lên bầu trời, đoán chừng chúng ta liền không tìm được ngạch. Lâm Nguyên luôn cảm giác Ngụy Tiên Duyên tại âm dương hắn, thế nhưng là lại tìm không thấy chứng cứ. Đây không phải tìm được nha, nhanh nhận lấy đi, trước đó nhìn thấy vài tòa núi rất dễ thấy, nơi đó hẳn là sẽ có đồ tốt, chúng ta đi nơi nào xem một chút đi.
Ừ, tốt. Ngụy Tiên Duyên thu hồi pháp kiếm, một người một heo lần nữa lên đường.
Lần này đi phương hướng là bí cảnh bên trong bắt mắt nhất mấy tòa núi cao bên trong một tòa. Trải qua một ngày này nhiều thời giờ, Lâm Nguyên phát hiện cái này bí cảnh có thể là đã từng thần thú tông tông môn trụ sở. Bất quá thời gian quá xa xưa, nơi này đại bộ phận công trình kiến trúc đều đã mục nát biến mất không thấy. Kia lớn nhất vài tòa trên núi hẳn là thần thú tông tương đối địa phương trọng yếu, hẳn là còn có nhiều thứ. Phi hành tốc độ cao 2 canh giờ, một người một heo rốt cục đi vào chỗ này núi cao. Sườn núi chỗ có một tòa rách nát quảng trường, trong sân rộng ở giữa có một tòa tháp cao. Cái này tháp cao mặt ngoài mặc dù rất cổ xưa, nhưng tựa hồ vẫn còn tiếp tục vận hành. Lúc này nơi này tụ tập không ít tu sĩ, liền ngay cả kim đan cường giả đều có mấy cái. Nhìn một chút ở đây tu sĩ, Ngụy Tiên Duyên phát hiện bọn hắn Ngự Thú Tông tông chủ kia một đội nhân mã. Ngụy Tiên Duyên dỡ xuống ngụy trang, đáp xuống Ngự Thú Tông trước mặt mọi người. "Tông chủ đại nhân." Ngụy Tiên Duyên tiến lên cung kính hành lễ. "Là Ngụy trưởng lão nha, ngươi tới thật đúng lúc, tòa này thí luyện tháp ngươi còn không có đi vào qua." "Thí luyện tháp? Tông chủ đại nhân ngài nói là cái này tòa tháp sao?" Ngụy Tiên Duyên nhìn về phía trong sân rộng ở giữa tháp cao hỏi. "Không sai." Khương Hạo gật đầu. "Hồi tông chủ, ta cũng là vừa tới, cũng không có tiến vào tháp này." Nghe vậy, Khương Hạo nhãn tình sáng lên, lúc này hướng Ngụy Tiên Duyên truyền âm. "Vậy thì thật là tốt, cái này thí luyện trong tháp có không ít cơ duyên, đời thứ nhất tông chủ chính là ở chỗ này lấy được Vạn Thú Quyết công pháp. Chỉ cần đột phá tầng thứ 3 liền có cơ hội thu hoạch được Kim Đan kỳ công pháp, chắc hẳn nếu như có thể đột phá tầng thứ 4 liền có thể thu được cao cấp hơn công pháp, ngươi nhanh đi thử xem." Chương 268, vẫn là trước ngủ một giấc á. Chương 268, vẫn là trước ngủ một giấc á. Nghe vậy, Ngụy Tiên Duyên nhãn tình sáng lên. Xem ra tại cái này thí luyện tháp bên trong có thể thu hoạch được Vạn Thú Quyết công pháp hoàn chỉnh, bất quá để cho an toàn, vẫn hỏi một chút bên trong thí luyện nội dung. Hỏi thăm biết được, mỗi người thí luyện cũng không giống nhau lắm, bất quá nhiều nhất vẫn là đối thực lực phương diện khảo thí. Chí ít ở đây mấy vị Ngự Thú Tông gặp phải thí luyện đều là như vậy. Thí luyện cường độ là căn cứ người tu vi mà định ra, trên cơ bản gặp phải đều là cùng cảnh giới đối thủ. Mà lại thí luyện bên trong bị đánh bại cũng sẽ không đối thân thể sinh ra bất kỳ tổn thương gì. Nghe đến đó, Ngụy Tiên Duyên yên tâm không ít. Khương Hạo là mang theo tâm phúc của hắn cái thứ nhất chạy tới, bọn hắn đã hầu như đều tiến vào thí luyện tháp. Đáng tiếc ngoại trừ hắn chỉ có hai người đột phá tầng thứ 3. Hai người này không có gì bất ngờ xảy ra, đều là thu được Vạn Thú Quyết Kim Đan kỳ công pháp. Nguyên bản Khương Hạo còn có chút bận tâm cái khác tông người cũng thu hoạch được Vạn Thú Quyết, bất quá cùng một vị quan hệ tương đối không tệ tông môn hỏi thăm một chút, bọn hắn đột phá tầng thứ 3 môn nhân bên trong cũng không có người thu hoạch được Vạn Thú Quyết, mà là thu hoạch được những công pháp khác, hoặc là pháp thuật loại hình ban thưởng. Ngẫm lại nguyên nhân, có thể là bọn hắn Ngự Thú Tông đều là mang theo linh thú đi vào trung thí luyện, từ đó làm cho ban thưởng khác biệt. Lần này tiến vào bí cảnh người bên trong, ngoại trừ bọn hắn Ngự Thú Tông, cũng không có bao nhiêu người mang theo linh thú. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là lựa chọn ở chỗ này ngồi chờ, quan sát những cái kia vì số không nhiều mang theo linh thú tiến đến tu sĩ. Vì chính là phòng ngừa bọn hắn Ngự Thú Tông hoạch tâm công pháp tiết ra ngoài. Lúc này thí luyện tháp lối vào một đạo quang mang hiện lên, một cái mang theo cự hùng linh thú tu sĩ xuất hiện tại cửa ra vào. Người này cũng là Ngự Thú Tông mà lại là Khương Hạo tâm phúc. "Thế nào?" Nhìn thấy vị cuối cùng tâm phúc ra, Khương Hạo liền đội bằng hỏi. Người này chỉ là lắc đầu cũng không nói lời nào, xem ra hắn cũng đồng dạng không có đột phá đến tầng thứ 4. Khương Hạo trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, người này tư chất tu vi còn không bằng trước đó mấy cái, không có thể đột phá rất bình thường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khương Hạo đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Tiên Duyên. "Ngụy trưởng lão, ngươi mau đi đi, chắc hẳn ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có tu vi như thế, nhất định có thể đột phá đến tầng thứ 4, chúng ta Ngự Thú Tông truyền thừa liền dựa vào ngươi đến tranh thủ."
"Vâng,
tông chủ, ta cái này đi." Ngụy Tiên Duyên cung kính đáp ứng. "Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi." Tiên Duyên vân vân. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên muốn đi kia thí luyện tháp, Lâm Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vàng gọi lại Ngụy Tiên Duyên.
"Thế nào?"
Ngụy Tiên Duyên nghi hoặc quay đầu. "Để cho an toàn, ngươi vẫn là trước ngủ một giấc đi." Vừa mới Lâm Nguyên nghĩ đến tiến vào bí cảnh sau hắn lại can thiệp Ngụy Tiên Duyên ý nghĩ, trước đó lựa chọn theo dõi Huyền Âm Tông tu sĩ đội ngũ là Lâm Nguyên làm quyết định. Vì để tránh cho tương lai bởi vậy nhận cải biến, Lâm Nguyên cảm thấy vẫn là để Ngụy Tiên Duyên ngủ một giấc tương đối bảo hiểm. Miễn cho về sau cũng bởi vì Lâm Nguyên làm ra quyết định này mà dẫn đến hai người gặp được nguy hiểm.
"Ngạch, tốt a."
Đối với cái này, Ngụy Tiên Duyên không có ý kiến. Dứt lời, Ngụy Tiên Duyên liền xoay người trở về. Nhìn thấy Ngụy Tiên Duyên đi mà quay lại, Khương Hạo trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. "Ngụy trưởng lão, ngươi tại sao lại trở về rồi?"
"Tông chủ, không có ý tứ, ta đột nhiên nhớ tới tiến vào bí cảnh về sau vẫn không có nghỉ ngơi qua, cho nên vì bảo trì trạng thái tốt nhất, ta dự định thiêm tiếp một chút lại đi vào."
Ngụy Tiên Duyên tìm cái sức xẻo lý do nói.
Nghe vậy, Khương Hạo có chút im lặng. "Ngươi một người trúc cơ tu sĩ lại còn phải giống như phàm nhân đồng dạng mỗi ngày đi ngủ. Lấy tu vi hiện tại của nàng 10 ngày nửa tháng không ngủ được đều chịu nổi. Đi ngủ bất quá là buông lỏng tinh thần mà thôi."
Bất quá Ngụy Tiên Duyên đã nói như vậy, Khương Hạo cũng không tốt ngăn cản.
"Ngụy trưởng lão, vậy ngươi nghỉ ngơi đi." Ừm, kia ta đi một lát sẽ trở lại. Nói Ngụy Tiên Duyên xuất ra phi hành pháp khí, rời đi thí luyện quảng trường, tìm một chỗ bí ẩn địa điểm ngủ dậy cảm giác tới. Lâm Nguyên thì là ở một bên thủ hộ lấy. Ngụy Tiên Duyên thiêm tiếp một canh giờ, sau khi tỉnh lại cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, một người một heo lần nữa hướng về thí luyện tháp bay đi. Hy vọng nha đầu này có thể thu hoạch được vạn thú quyết đến tiếp sau công pháp. Ta nhìn xem một người một heo biến mất tại quang mang bên trong, Khương Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm. Lúc này hắn mang đến người đã toàn bộ thí luyện hoàn tất, cái này thí luyện tháp mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần, nói cách khác bọn hắn không có cơ hội thu hoạch được vạn thú quyết đến tiếp sau công pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ngụy Tiên Duyên cùng cái khác trong tông trúc cơ tu sĩ trên thân. Nghĩ tới đây, Khương Hạo trong tay xuất hiện một quả ngọc phù, bắt đầu đưa tin ngự thú tông những người khác, để bọn hắn cũng tới tiến vào trong tháp thí luyện thử một lần. Có lẽ có người vận khí tốt có thể đột phá tầng thứ tư đâu. Quang mang lóe lên, Ngụy Tiên Duyên xuất hiện tại một chỗ màu trắng trong không gian, chỗ này không gian trống rỗng, ngoại trừ bên người Lâm Nguyên, ngoại trừ đỉnh đầu một cái quang cầu bên ngoài không có vật khác. Chỉ gặp quang cầu này đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, một đạo bắn về phía Ngụy Tiên Duyên, một đạo bắn về phía Lâm Nguyên. Nhìn thấy quang mang này, Ngụy Tiên Duyên cũng không có né tránh. Bởi vì tông chủ nói qua, cái này chỉ là kiểm tra thí luyện người tu vi tư chất. Cái này chùm sáng đem Ngụy Tiên Duyên từ đầu đến chân tinh tế quét nhìn một lần, liền ngay cả trên người nàng túi chứa vật cùng trên tay không gian giới chỉ cũng bị quét nhìn một lần, Lâm Nguyên cũng là tình huống giống nhau. Nhưng lại tại quét hình đến không gian giới chỉ lúc, dị trạng phát sinh. Ngụy Tiên Duyên không gian giới chỉ đột nhiên tự hành mở ra, một cái vật thể từ bên trong bay ra. Ngụy Tiên Duyên nhìn kỹ, đây chẳng phải là chỗ kia ẩn nấp động phủ chủ nhân thân phận bài nha. Ngụy Tiên Duyên hơi nghi hoặc một chút, không biết tấm bảng này vì sao đột nhiên bay ra. Theo bảng hiệu xuất hiện, quét hình vẫn còn tiếp tục, cho đến đem một người một heo trong trong ngoài ngoài đều quét hình kết thúc mới thu hồi. Lúc này kia lơ lửng tại trước mặt thân phận bài đột nhiên sáng lên, một màn ánh sáng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Phía trên phân biệt biểu hiện ra một người một heo tin tức. Thí luyện người, nhân loại, nữ, 19 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đây là Ngụy Tiên Duyên tin tức, hiểu chữ là lục sắc. Bảo Trư, 4 tuổi, tu vi kim đan sơ kỳ. Đây là Lâm Nguyên tin tức, hiểu chữ là kim sắc. Cũng không biết vì cái gì biểu hiện màu sắc khác nhau. Trừ cái đó ra, phía dưới còn chia làm phổ thông thí luyện cùng cao dài thí luyện. A, này làm sao cùng tông chủ nói không giống nha? Ngụy Tiên Duyên nhìn chằm chằm màn sáng khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Vừa mới ở bên ngoài, tông chủ và nàng nói bị quét hình qua đi liền sẽ bị chuyển tống đến một cái không gian khác, sau đó liền sẽ có thí luyện đối thủ trở lấy các nàng. Chỉ đánh bại đối thủ liền có thể đi vào tầng tiếp theo, nếu như thất bại thì là bị chuyển tống về ban đầu địa phương. Quang cầu này sẽ căn cứ ngươi xông qua được số tầng phát xuống ban thưởng. Nhận lấy ban thưởng sau liền sẽ bị lập tức chuyển tống ra, về sau liền không cách nào lại tiến vào. Cũng không có nói tới cái gì màn sáng, cũng không có cái gì phổ thông thí luyện cùng cao giai thí luyện phân chia. Tiểu Hồng, ngươi nói đây là có chuyện gì nha? Ngụy Tiên Duyên quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, lại phát hiện Lâm Nguyên chính ngẩng đầu nhìn về phía không trung.